Rồi bây giờ bắt đầu cái khúc mới này nhá. Bây giờ sắp hết chương 30. Bây giờ để giúp đỡ học viên có thể hiểu rõ hơn về những chuyện mà những hình tư tưởng ở trong cái cõi trời chân phúc đó, thì coi cái hình 36-37. Thế giới của vật chất đó, thì là ở trong những cái thể C và D. Cái hình vẽ thì cho thấy là những hình tư tưởng tạo ra bởi ông X.
Sao lần này?
Ông X là ông nghĩ về các người bạn của ông ấy. Thì những hình tư tưởng này nó cũng không trở nên nó có những cái linh hồn. Tại vì là nó dung thứ.
Thì nói hình tư tưởng có linh hồn là không có đúng đâu nhé.
Sao không phải có linh hồn nhé?
Anh nói lại gì vậy?
And soul by and soul by.
Đó là ở trang mấy và cái chỗ nào?
Cái đó là cái đoạn cuối của cái chương 32. Chương 30.
Trang số mấy ở bên tiếng Anh?
Không có trang anh, không có trang. Từ cái này nên là để tôi cho anh coi cái thông tin học này, nó không có trang gì hết. Cái này không phải là cái PDF mà nó có trang.
Ok, bây giờ chị đăng cái khoảng đó là hồi 6:04 chiều nay phải không?
Đúng.
Nó bắt đầu bằng chữ when, however we come to deal with the development.
Thì mới giúp đỡ bạn những cái hình đó. Thì em sâu tức là nó có linh hồn bởi những cái ego A, B, C, D, E, F. Tại vì cái anh chàng X này ông nghĩ ra 6 người. Thì 6 cái hình tư tưởng đó, đó thì nó connect với lại những cái ego, những cái chân ngã của mấy cái anh A, B, C, D, E, F. Thì những cái chân ngã đó nó cũng nhập vào. Mà nó không phải là nhập vào hẳn. Nó gọi là not with the personal expression of those
ego. Cái mà chị đăng lên có phải quyển Cosa Body không hay là tài liệu khác vậy?
Cosa Body mà. Cosa Body chứ.
Ok, let's see. Ok, chị tiếp tiếp.
Em có muốn thử post ra cái link không?
Link nào? Có rồi đó.
Không có cái link quyển Cosa Body đây này ở trong cái link cũng đâu đó cái link đó. Cái
lần
của
cô
đó. Để tôi coi là mấy cái hình nhá. Rồi nhìn tôi nhìn chữ là tôi khó hiểu cái hình. Bây giờ ở trong cái hình này đó thì ở trên cùng là hai elemento đó, tức là nó có những cái hình ABCD, ABCD và X thì đó là tất cả là những cái thể thường trí của những cái anh đó thì toàn là chữ bự không à, chữ capital letter là ABCD, XDOS, đó là cái diagram 36 đó. Thì lower mental thì cái anh chàng A với anh chàng F á, là chết rồi, nhưng mà anh ở trên cái cõi trời chân phúc là A với F, và cái anh X luôn, anh X cũng ở cõi trời chân phúc. Còn hai cái anh B với lại Y đó, B với E đó, thì là anh ở Astro, cõi trung giới. Còn cái anh CD đó là hai anh đó là anh còn sống ở cõi tầm trần. Thì bây giờ cái anh X anh nghĩ ra sáu anh kia, anh nghĩ về sáu anh kia A, B, C, D, F mà anh đang đứng ở trong cõi trời chân phúc là cõi lower mental. Thì nó có sáu cái hình tư tưởng A, B, C, D, F là cũng là chữ nhỏ, A phẩy chứ, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy, A phẩy, F phẩy. Thì nó đều nằm ở trong cái cõi mà trời chân phúc đó, tức là cõi thiên đàng, xã thiên. Đó, thì họ nói là em sâu ba những kia, tức là tại vì nó có một cái connection, mình nhìn trong cái hình thì mình thấy nó có những cái sợi dây đó đi từ A đến A phẩy, A bự đến A phẩy, B capital letter đến B phẩy, vân vân. cho nên là nó em so by the ego của những cái anh ABCDF. À, nó có một chút linh hồn nhập vào. Giờ ở đây họ nói gì? Ở đây họ nói là những tư tưởng mà anh ách này anh làm ra về sáu cái người bạn của anh ấy thì là có em so. Cho nên là nó connect với những ego ABCDF. Mà không phải là not with the personal expression of those ego, whether those personal expression be on the physical, astral, mental plane. Tức là không phải là expression khi mà những người đó là ở những cõi khác, mà chính là với những cái ego ABCDF. Chứ không có phải là nối với lại A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, vân vân. Thì nhìn trong cái diagram này là những cái personality, là những cái hạ thể đó, những cái phàm hóa A nhỏ, B nhỏ, vân vân đó, thì chả biết gì về cái hình tư tưởng đó, những hình tư tưởng A phải, B phải đó. Ngoại trừ biết được là phải thông qua cái ego A lớn, B lớn, C lớn. Tại vì chính những cái ego đó nó em sâu, những cái hình tư tưởng A, B, C, D. Rồi đến cái diagram thứ nhì thì là nói về bốn cái ego ABCD lớn, tất cả đều là bạn. Để tôi coi mấy người nó đứng ở đâu. Thì ABCD lớn thì tất cả đều là bạn bè với nhau ở trên cái cõi thượng trí higher mental, đương nhiên là capital thì nó nằm trên higher mental. Còn bốn cái anh kia, tức là ba người kia là lower mental. ABC là trên cõi thiên đàng, tức là cõi lower mental. Còn canh D thì là hãy còn sống. Ba anh kia thì chết rồi, nhưng mà ở trên nó có thiên đàng hạ thiên. Thì bây giờ họ nói gì về cái trường hợp này? Họ nói rằng là ABCD đều là bạn bè hết. A lớn, B lớn, C lớn thì ở trên bề mặt căng, nhưng mà D thì còn trong physical body. Mỗi một cái anh ABC này á, là họ cần phải có hạ thiên nha, không phải có hạ thiên hay gì. Tất cả mấy anh này ở trên ego mà, A lớn, B lớn, C lớn là ego thì nó phải là trên cõi thượng thiên. Nghĩ ra một cái hình tư tưởng của ba người bạn, A thì nghĩ về B, C, D, B nghĩ về A, C, D, vân vân. Nghĩ về ba cái hình tư tưởng thì ba cái hình tư tưởng ấy đương nhiên nó nằm ở cõi hạ thiên. Và những cái hình tư tưởng đó thì nó được những cái ego là A lớn, B lớn, C lớn, D lớn, em sâu. Nó là lật vào. A lớn, B lớn, C lớn thì mỗi người có ba cái expression, tại vì là mỗi một, tại vì họ có mental body rồi. Họ đang sống ở cái cõi hạ thiên, tức là họ đang có là A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ rồi. Họ lại còn có thêm những hình tư tưởng của mấy người kia nghĩ về họ nữa. À, to show the top image in the development of the other. Tức là những người kia họ nghĩ về mấy cái anh này thì họ cũng có những hình tư tưởng của những ý nghĩ của những người kia. Như thế thì theo đó họ phải có 4 cái chứ. À, theo là họ chỉ ABC họ chỉ có 3 cái thôi, là vì cái anh kia còn sống thì anh không có SP à. Đó, tại vì anh ABC. ABC thì ở trên có hạ thiên. Có hạ thiên thì mới có hình tư tưởng. Còn cái anh D này anh không có cái hình tư tưởng của mấy người kia sao? Có chứ nhỉ? A thì là có cái của A. Rồi B nó cũng chỉ sang, nó em xô cái hình nó hơi rối, anh Văn thử suy nghĩ coi cái giai đoạn này giải thích thế nào. Mỗi anh đều có 3 cái hình tư tưởng.
Này em có lạ cái này gì? Cái mà hai dương măng nên khó, nó là thuộc về cái rồi, là cái thần hồn của mình à. Ha? Yeah. Thì cái thần hồn của mình thì nó ở trong cái cõi vô sắc.
nhưng mà vẫn có những cái tưởng trong cõi vô sắc.
Nó trong cõi vô sắc đương nhiên là nó có là ham, nhưng mà cái này là cái thần hồn thì nó trong cõi vô sắc, còn xuống cái cõi mà hạ thiên á thì thật sự cái thần hồn này nó chỉ tiếp xúc. Nghĩa là ở đây thì có thể ông giải thích rõ là cái thần hồn này nó là ở trong cái hạ trí, cái hạ trí a phẩy vậy đó, a phẩy là cái hạ trí. Cái hạ trí của mình thì cái hình tư tưởng nó mới có thể biểu hiện được cái hạ trí, bởi vì cái hạ trí ha, cái cõi hạ thiên là cái cõi mà cơ thể tư tưởng cụ thể. Thì cái cụ thể này mà nếu như mà ở trên cái thần hồn của cái Anna mà ở trên cõi thượng thiên đó mà nó không có phóng cái cũng như là phóng cái tia sáng mà xuống ở cõi hạ thiên thì có thể Anna này không có nhận được. Nghĩa là thế nào? Ở đây chúng ta thấy là nó kể là cái này sẽ đến như ba người ABC này là cái người chết rồi, phải không? Còn chỉ người D là còn sống. Người D còn sống thì có thể là cái thần hồn của cái người D đó có thể phóng thẳng xuống cái thể xác của người D được, phải không? Mà nó khỏi cần qua cái hạ trí đó. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là cái người đây mà cái hạ trí của người đây không có hoạt động ở trên cõi hạ thiên. Ta rõ ràng như vậy mình thấy rõ ràng. Thấy không? Nghĩa là cái thần hồn của cái người đây đó, người đây là ego ở trên cõi hạ thượng thiên á, tức là cõi thượng trí đó. Thì thường thường là vậy nha. Nó muốn giúp cho cái người mà còn sống, người đây còn sống ha, để mà phát triển ha, để mà làm tăng trưởng hay cái gì đó phát triển hạ trí là thấy cái gì đó thì có thể là cái thần hồn này họ thấm xuống, thấm cái tư tưởng xuống thẳng cõi trần của mình ha, để cho cái người đây này là làm phát triển mà khỏi cần qua cái hạ qua cái cõi hạ thiên. Nghĩa là ở cõi hạ thiên cái hạ trí của người này không có hoạt động, rõ ràng ở đây nó giải thích vậy. Nhưng mà mình thấy nó vậy sao kỳ vậy, nó hơi lạ. Mặc dù người ta còn sống thì còn người chết người sống cái hạ trí vẫn hoạt động, phải không? Mà tại sao cái người thẳng xuống cái này đó, cái này thì nó hơi lạ rồi đó thôi, không nghĩ thế nào. Nếu là người sống người chết vẫn cái hạ trí vẫn hoạt động trên cõi hạ thiên chứ, bởi vì cõi
cái này này cái hình số 36 đó thì chỉ nói về cái hình tư tưởng mà của anh ấy phóng ra đối với ông người kia mà thôi đó. Cái hình số 36 thì nó dễ hiểu là vì tất cả những cái hình a phẩy b phẩy c phẩy d phẩy e phẩy nữa là đều do anh ấy sẽ nghĩ ra. Thì nó đơn giản, nó không có chia vào ba cái anh, sáu cái anh chưa nghĩ gì mình không cần biết. Sáu cái anh ABCDEF nghĩ gì mình không cần biết, cho nên mấy cái anh nó không có phóng ra cái hình tư tưởng nào cả, thì mình dẹp lên sang bên rồi. Bây giờ mình chỉ xét tới những hình tư tưởng do X anh phóng ra thôi. Cho nên là chỉ có A phải B phải C phải D phải E phải F phải thôi. Còn cái hình dưới thì nó lộn xộn là vì ai cũng phóng ra hình tư tưởng. Ai là tại vì bốn anh thì ba anh ở trên cõi hạ thiên, còn một anh ở dưới trần, thì cái anh ở dưới trần này không có phóng ra hình tư tưởng gì cả, nhưng mà mấy cái anh kia đều phóng ra hình tư tưởng, đều phóng ra hình tư tưởng. Thành ra cái anh A này, cái anh A này có bản thân nó có một cái hạ trí, rồi anh mới bị hai cái anh B C phóng ra hình tư tưởng nữa, thành ra anh có ba cái ba cái A nhỏ, A phẩy nhỏ, A hai phẩy nhỏ, có hai anh chưa phóng ra nữa. Thành ra một mình anh có ba cái, là cái hạ trí của anh là một, cái hai cái hình tư tưởng do anh chưa phóng ra là hai, là ba. Rồi anh B cũng vậy, mà anh C cũng vậy. Thành ra mỗi anh có ba cái, hồi nãy tôi thắc mắc tại sao ba cái mà không phải bốn cái. Thì bây giờ tôi hiểu ra là chỉ có là mấy cái anh mà đang ở cái cõi hạ thiên này, anh mới nghĩ ra bản anh ấy. Thì anh ấy có cái tư tưởng của bạn anh để anh nói chuyện với bạn anh ấy. Giống như mình học rồi, mình học có trời dân phúc là mình lên trên, mình nghĩ là bạn mình là có bạn mình. mà cái ego của bạn mình là nó lưu tới cái hình ảnh của bạn mình ở trên cõi hạ thiên. Đó, thành ra cái hình này, hình 37 nó hơi lộn xộn, nhưng mà mình hiểu được như vậy. Tức là những hình tư tưởng này chỉ do mấy cái ông ở trên hạ thiên rồi ông mới xịa ra một cái anh chàng bạn rồi ông chơi với nhau thôi. Chứ còn cái anh mê này, anh đưa đứa chẳng anh lo việc của anh, anh chẳng anh muốn gặp bạn anh. Tóm lại là anh không nghĩ gì nhiều tới mấy người chết. Đó. Anh không nghĩ gì nhiều tới mấy cái ông ABC kia, anh chẳng sống những tư tưởng gì cả. Bây giờ mọi người đồng ý chưa? Bây giờ tôi lập lại cái đoạn này, tức là cái hình 37 thì biết rõ là bốn cái anh ego, phải bốn cái ego ABCD lớn đều là bạn với nhau. Ba cái anh ABCD lớn, ABC lớn thì là ở trên cái ba căng, còn anh D thì đang ở trong cái thể xác. Mỗi một anh trong số ba cái anh ABC thì nghĩ một cái hình tư tưởng của ba người bạn của mình. Ba người bạn của mình tức là mấy anh nghĩ ra anh D luôn, mỗi anh nghĩ ra ABCD thì nghĩ rằng hình ảnh của ba người đàn của mình để con chơi với họ, đúng không? Mình lên trên đó mình kiếm bạn mình chơi, mình nghĩ ra là có bạn mình liền. Thì những cái hình ảnh đó được em tu bởi những cái ego của mấy người bạn. Rồi A lớn, B lớn, C lớn thì mỗi người đều có ba cái expression, tức là ba cái nhỏ. Cái một anh A là anh có A nhỏ, xong rồi A phải nhỏ, A ba phải nhỏ là do anh B anh C nghĩ ra. Rồi anh B cũng thế mà anh C cũng thế. Đó, tại vì là chỉ có mấy người trên đời ba căn họ mới nghĩ ra thôi.
Cái đầu mình thứ 26, 36 thì nó nói rõ ràng là ở trong cái đầu hình này nó có cái những cái phần ngã là ABC. ABC 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 DOS thì người ta có thể là không hoàn toàn cái ba những cái phần ngã này họ hoàn toàn không biết gì về sự xảy ra này. Thế ở trong cái hình tư tưởng mà A phẩy, B phẩy, C phẩy nhân lên quả trừ, nghĩa là qua cái thần hồn của họ mà thôi, A, B, C lớn.
Từ nãy tôi nói rồi, đoàn đó tôi nói rồi đó. Chứ để tôi nhắc lại nhé. Ở trong cái hình 36 đó, thì là có tổng cộng có 7 anh này chơi với nhau. Trong đó ba anh ở trên cõi hạ thiên, tức là A, S với là X gì. Hai anh ở cõi trung giới là B và E. Hai anh ở cõi trần là C và D. Những phần ngã của mấy anh đó thì bằng tượng trưng bằng những chữ nhỏ. Còn cái cô do body của mấy anh ấy là chân ngã ego đó thì tượng trưng bằng những chữ lớn. Thì những cái anh đó đều còn sống ở trong một trong ba cõi thấp, cho nên là mấy cõi thấp mấy cái anh mà B với C với D với E đó thì mấy anh lo việc của mấy anh không có tạo ra hình tư tưởng mạnh mẽ như là mấy cái anh ở trên cõi thiên đàng. Nhưng mà đây người ta chỉ nói về anh X thôi, người ta không có nói về anh A với anh S. Người ta nói về anh X, anh sửa ra có người bạn để anh chơi với, tức là A phẩy, B phẩy, C phẩy, C phẩy, E phẩy, S phẩy. Thì đó là 6 cái hình tư tưởng của 6 người bạn của anh ấy. 6 người bạn của anh là 2 người ở trên cõi hạ thiên. Mặc dù họ có hạ thiên nhưng mà anh không gặp họ mà anh lại sửa ra hình tư tưởng của họ để anh chơi với. Thế mới kỳ, anh không có gặp họ trên cõi hạ thiên. Anh sửa ra hình tư tưởng là A phẩy với S phẩy. Nhưng mà những cái hình tư tưởng này cũng được em tô, tức là được cái chân ngã của hai cái ông A phẩy với F phẩy dính lũ vào để mà điều khiển. Còn hai cái anh mà có chung giới là BC thì cũng có, cũng được anh tách sảnh địa ra hai cái hình tư tưởng là B thầy với lại A thầy. Để anh chơi với cái hình tư tưởng đó, và hai hình tư tưởng nó cũng được em show là được được cái chân ngã B với lại E nhập vào. Mặc dù là hai anh chưa đưa mà có chung giới, hát show. Còn hai anh C với D là đang ở gói trần, thì mấy anh này là lo công việc ở gói trần. Nhưng mà cái anh X anh ở trên cõi Hạ Tiên thì anh cũng nghĩ ra hai anh C với D để anh chơi với họ, gọi là chưa phải nước này. Và hai cái anh này cũng được em su bởi hai cái anh D lớn, tức là nó có dính líu, nó có mối liên hệ và có nhập vào trong cách nào đó, cho nên là mấy anh đó phản ứng rất là tốt đẹp, bởi vì là chân ngã mà. Đó, bây giờ anh hai đồng ý chưa? Bây giờ qua đến cái hình số 37 thì có ba anh ở cõi Hạ Thiên, còn một anh là do vẫn sống ở cõi trần. Thì bây giờ nó ba cái anh ở cõi Hạ Thiên đều tạo ra những hình tư tưởng của bạn mình. Thì cái anh A đó, anh A anh đường ở cõi Hạ Thiên, anh nhất xỉa ra B phẩy C phẩy B phẩy này là B phẩy của A chứ không phải B phẩy nào của ai khác. B phẩy của A rồi C phẩy của A rồi B phẩy của A. D phẩy mặc dù cái anh D đang ở cõi trần, nhưng mà anh A anh cũng nghĩ ra được một cái anh D phẩy để anh chơi. Thành ra anh có được ba người bạn là B phẩy, C phẩy với D phẩy để anh chơi với ở trên cái cõi Hạ Thiên. Cái hai cái anh B C cũng thế, là cũng có ba người bạn để chơi với. Mà những người bạn này qua lên tư tưởng không à, thì chỉ liên hệ tới những cái ego chứ còn không liên hệ tới những phàm ngã của mấy anh này, không liên hệ tới A ngỏ, B ngỏ, C ngỏ, D ngỏ. Thì mỗi anh có ba cái nhỏ nhỏ gọi là ba cái expression của cái chân ngã. Thì cái anh A đó, anh A chân ngã là A lớn, thì anh có cái expression thứ nhất là chính là cái hạ trí của anh ấy, tức là anh A nhỏ, anh có cái A nhỏ rồi. Nhưng mà anh ấy lại nhập vào cái hình tư tưởng của anh A do anh B tạo ra nữa. Rồi anh ấy nhập vào cái hình tư tưởng của anh A do anh C tạo ra nữa. Thành ra một cái anh chân ngã A lớn này là lo cho ba cái gọi là ba cái sự thể hiện của anh ta. Là gồm có A tức là hạ trí của A. Rồi cái mà hình tư tưởng của A do B tạo ra và hình tư tưởng của A do C tạo ra. Còn cái D này ở dưới trần nó không có tạo ra hình tư tưởng đặc sắc như vậy, thành ra A không có liên quan tới cái hình D này. Ok, bây giờ tôi đổ bên nó như vậy, mọi người đồng ý không? Rồi bây giờ đọc tiếp cái đoạn kế. Đó là lý do vì sao mỗi anh A hay là anh B, anh C đều có ba cái expression. Đó là một cái là của mình, hai cái là của do hai cái anh ở trên Hạ Thiên tạo ra. Còn cái anh D này đó thì lại có bốn cái expression. Tại vì một cái đó là anh ta đang sống ở cõi trần này, làm con là một cái sự thể hiện của chân ngã ở dưới cõi trần. Và ba cái do ba cái anh ở trên cõi Hạ Thiên kia bịa ra nữa. Thành ra anh có bốn cái sự thể hiện lấy phát sân của anh ấy. Thành ra bốn cái đó đều có liên quan đến chân ngã của anh D. Như thế thì mình hiểu cái cách mà một cái ego có thể hiện ra cùng một lúc ở trên cái cõi Devatang, những hình ảnh ở trên Devatang thì có tính nữ chân ngã là chưa phải không của một số người. Và mình còn thấy rằng là đi đến nơi này và nơi khác thì kia vô không cần phải đi đâu cả, bởi vì anh ấy đã có những cái hình tư tưởng của người ta rồi. Thành ra ví dụ như ego muốn đến cõi có hạ giới chẳng hạn á, thì là anh đến thì có hạ giới thì anh ấy đã có, nếu anh đây đến cõi hạ giới thì anh ấy đã có cái thể xác của anh ở dưới đó rồi. Nhưng mà nếu mà anh A là cái A tiến vào cõi hạ giới. Anh A thì anh chỉ đi xuống được có hạ thiên thôi. Anh xuống có hạ thiên, anh đâu có xuống có dĩa hay là có kia có trần đâu. Ở trong cái cuốn sách Mental Body, tức là cái thể hạ trí, thì chúng ta đã mô tả rằng một cái sợi dây đàn của một người, tức là một cái nốt nhạc của một người, thì cái nốt nhạc đấy mình có thể dùng được, tức là coi như là cái thành phố đó để mình có thể tìm cái người đó, mặc dù là anh ta ở bất cứ nơi nào trong tam giới. Cái nốt nhạc đó thì nó bao gồm cái sợi dây đàn, nó bao gồm cái nốt nhạc riêng của anh ta và ba cái hạ thể của anh ta nữa. Ba cái hạ thể là thể trí, thể vía và thể xác. Nếu mà cái người đó không có ba cái hạ thể đó trong lúc này, không có cả ba cái hạ thể, thì cái điều này cũng vẫn còn đúng. Tại vì cô do body tức là cái thể thường trí luôn luôn dính líu vào cái thể hạ trí, và cái tức là nó đều dính líu vào ba cái hạt nguyên tử của hạ trí, là thể vía và thể xác. Và như thế thì ba cái hạt nguyên tử nó cũng có thể cho được cái nốt nhạc. Tức là bây giờ nếu ba người đó không có ở đó thì mình cũng có thể tìm được cái cô do body của họ, tại vì cái cô do cái nốt nhạc thì nó chỉ liên quan đến ba hạt thể. Nhưng mà nếu ba hạt thể đã chết hết rồi, chùi rồi, thì nó còn dính líu, ba hạt nguyên tử còn dính líu vào cái cô do body, và mình sẽ tìm lại cái người đó, là tìm lại cái cô do body của người đó được nhờ cái nốt nhạc. Cái cách mà kết hợp những âm thanh mà để tạo ra một cái dây đàn hay là một cái nốt nhạc của một cái người, là cái tên thực sự của anh ta theo bí truyền, là chúng ta không nên lẫn lộn với lại cái tên dấu kín của cái Ovoidit, tức là cái gì nhỉ, cái
cái mỏ hào quang.
Là tên
cái này là
cái hào quang, thì nó là cái tên của ba cái principle. Tức là nó là cái nó hào quang, là nó là nốt nhạc của Atma Buddhimana, chứ nó không phải nốt nhạc của ba cái thể xác thế chứ.
Là sự rung động của các nguyên tử Atma Buddhimana
đó, chứ nó không phải là monad luôn, chứ nó không phải là cái giống như mình nói cái core of the man là của những thể xác. Bây giờ tới đây là hết một cái đoạn, bây giờ nhờ các anh làm phán giải đáp, xong mình mới qua cái chương sau.
Bàn tán giải đáp. Nó tha tới thêm một gợi ý thêm cái này nó học hiểu hết anh, bởi vì mình chưa mới cho ta phải là ở đây nó học, bởi vì học mà mình về cái nhân duy thể thì nó thuộc về nguyên lý học rồi, nó thuộc về siêu hình học rồi, vô hình nó phải có trải nghiệm, phải có thực tập rồi mai ra mình mới có thể là, như là mình nói nó có thể chính xác, nhưng chứ còn mình cứ dựa theo của người ta thì có khi ở trên mấy người thường thường thân học á, học thì anh em muốn học rồi, anh nói có thấp thì mắt có tính thì lúc bấy giờ mới thuyết phục được người ta. Chứ nếu là nói không có thấp thì không ai là thuyết phục, không ai nghe hết á, không ai nghe hết, mà nói mà không có chứng cứ cũng không ai mà nghe hết. Bởi thì ra cái vấn đề về nhân duyên thể này nó không có chứng cớ được, không có chứng cớ. Tôi nói là mặc dầu ông vô minh ông muốn dùng tôi có trình bày rõ ràng hình ảnh nó vậy, thấy không, là kinh nghiệm của ông thôi, thấy không. Nhưng mà ở đây thì mình đã chấp nhận giáo lý môn học rồi, thì mình thấy học cái này á, thì thực sự á, chỉ là mình cứ dùng cái óc tưởng tượng mà thôi. Có cõi thượng thiên, có cõi hạ thiên, có cõi trung giới và có cõi trần, rõ ràng á. Mình đã chấp nhận rồi, đã hướng được cái tâm linh là phải chấp nhận cái điều đầu rồi. Thì lúc bây giờ mình mới thấy đó là cái mà thượng trí của mình á, thì nó ở trên cái cõi vô sắc, vô sắc. Hay mà cái lập trường của giáo lý thần học là ở trong cõi Arimaloka. Cõi nghĩa là không có sắc tướng. Không có sắc tướng mà là theo cái từ chuyên khoa của quyền lý học của cái này là cái Arimaloka này là cái ngôn ngữ của những nhà mà dung duy bên Ấn Độ á. Họ cũng đã có thực tập, họ có kinh nghiệm rồi. Họ biết rằng có một cái cõi mà nghĩa là nó không có sắc tướng, không có hình hài sắc tướng gì hết, mà không phải không có, có trong cái không nó có cái có, mà có cái có này người ta chưa có thể diễn đạt được, diễn tả mà cho tự nhiên cái thành nhân của mình giờ không thể nào diễn tả được cái những cái mà vô hình siêu hình đó, cái cõi vô sắc được hết á, không diễn tả được. Nhưng mà một người mà giả tỷ một là thiền sư á, nếu mà trường hợp là chúng ta mà gặp được thiền sư mà giỏi vô vi như không, họ giỏi mà họ đã thực tập được cái hộ tướng của hạ tướng của thiền tướng rồi, thì các bạn có thể là họ diễn đạt rõ cho chúng ta thấy là như ở trong tiếng này là mô quân với ông đều có trình bày rõ, nghĩa là nó phân biệt rõ cái cõi thượng thiên thì nó có cái thượng trí rõ ràng, cái thần hồn của mình rõ ràng, cũng như là có ngựa hạ thiên là có cái hạ trí rõ ràng, là người ta có kinh nghiệm, người ta thấy rõ nó hoạt động, thì ở trên cái cõi là thượng thiên là cái cõi vô sắc, thì nó không có cái hình tư tưởng, nó không có hình tư tưởng, nó vô sắc, cái vấn đề nó rất lớn, vô sắc đó mà chỉ có những người nào mà có thực tập, có kinh nghiệm rồi mới thấy. Nếu là khi mà một người mà giả tỷ nha họ biết được cái hạ tướng cái thượng tướng rồi, thì người này sẽ tiếp nhận cái thượng tướng thường thường nó phóng ngoan không à, bởi vì thành ra nên anh em mà con là hiện tại anh em thấy những cái người mà bên Lạc Ma giáo đó, họ dùng cái phương pháp mà quán âm với quán ma, quán cái màu sắc mà quyền bí, những cái màu sắc mà màu nhiệm đó, cái âm thanh thì nó có thể người ta quán được là nó ở trong cái cõi sắc tướng, nhưng mà cái màu sắc mà quán được thì nó cũng ở trong sắc tướng, nhưng mà cái màu sắc ở trong cõi mà vô sắc thì có thể nó không, người ta thì chưa trình độ. Đối với những người tôi ở khám phá những người Lạc Ma giáo, họ đã thực tập được cái đó rồi, nhưng mà tôi tin chắc rằng họ chưa có đủ khả năng để mà diễn đạt được cái sự xảy ra ở trên cõi mà vô thật. Đó, đây là cái vấn đề duyên thể, cái cô tan mới được chúng ta, nghĩa là không thể nào mà diễn đạt được, bởi vì ở chợ chính trong đó nó phóng, nhưng mà nó phóng cái phản ảnh, nó phóng cái phản ảnh của nó xuống cõi hạ thiên, thì lúc bây giờ con mới có cái hình tư tưởng, cái thượng trí của mình đó, nó ở trong cõi vô sắc, do đó nó không có là tiếp nhận cái gì hết trọi á, mà nó chỉ phóng quang xuống thôi, phóng quang xuống cái cõi hạ thiên, cái cõi mà gọi mà cái cõi mà tư tưởng cũng thảo đó. Chính là cái cõi mà hạ thiên của mình thì chính ở đây thì mới có cái hình tư tưởng đó. Mà thường thường một người mà đã đến thực tập mà thiền rồi ha, thiền làm sao mà mình làm cho cái hạ thiên của mình nó đừng có bị tạp nhiễm đó, bởi vậy nên thành ra bên pháp mà tịnh độ tịnh độ hay là thiền đó, thì người ta thấy rõ ràng cái tiếng của mình nó giống như con khỉ đó ha. Do đó mà cái tiếng của mình nó chứa đựng vô số tất cả những hình ảnh, nghĩa là hỗn tạp lắm. Do đó bởi vì mình ngồi thường thì không thể làm, bởi vì mà mình vừa thấy mình vừa thấy cái này hai tay cầm mình mắt mình vừa thấy cái gì vậy, cảnh bên ngoài bắt tay gì ở bên ngoài nha, thì nó nhào cái hào hứng cho mình liền ha, bởi vì nó khổ về cái thế giới mà cụ thể sắc tướng nó dồn luôn, thành ra cái não bộ của mình nó dấy này dày tất cả những tư tưởng nha, đủ thứ cái chuyện ở trên đời đó, do đó nha, một cái người mà thường, một cái người mà giá trị như tôn cao cả thiền sư rồi, họ mới thấy cái chuyện mà khủng khiếp ở chỗ này. Thiền giới cái hạ tiến là một cái là vô cùng khó khăn, hết sức là khó khăn. Vì lý do đó mà cái trường pháp mà bên Phật giáo tịnh độ là mục đích là cũng là để mà làm nó đi bao giờ cho những cái tư tưởng mà hỗn tạp mà nó vô, nhưng mà làm sao được, bởi vì thực sự cái thầy quyền đi học cho chúng ta biết là trong không gian không có cái gì mà cấm không hết á, nó rắc rối cho đó. Họ muốn mà không có cái này, cái trí của mình á, bởi vì anh Giang mà học về y khoa, anh Giang biết là ở trong cái não bộ mình cũng có cái phản cấm không. Nói rồi đó anh Giang coi lại, có phản cấm không, mà chính cái phản cấm không, nhờ cái phản cấm không đó nên người ta mới có thể nghĩ ra, có những cái suy nghĩ là được, chứ nếu mà không có phản cấm không đó thì không thể nào suy nghĩ được. Vì lý do đó nên thành ra lúc nào cái tư tưởng của là cái chứa đầy ở trong cái phản cấm không đó. À, bởi vì có cái cấm không thì lúc bây giờ nó có mới có thể chứa đựng, và nó như là nó chứa đựng rồi thì nó nha, chứa hết cái này tới cái khác nó dùng dần hết. Thì anh chị em thấy rằng trong cõi trần của mình vậy, hãy có cái nhà thì có người ta, có đồ đạc, có đủ thứ tự nhiên nó lớn như vậy. Thì cái hạ khí của mình nó như vậy. Do đó một người mà để tiếng anh em mà học cái tu tâm muốn đi nào rồi anh chị em nghĩa là phải ăn lọc cái phương pháp mà là hữu hiệu nhất mà để mình giúp cho cái trứng của chúng ta có thể nghĩa là phát triển mà theo một đường hướng của mình, chứ không phải mà theo cái bản năng thông thường của cái hạ khí, hay là cái bản năng thông thường của thần nhân của mình. Bởi vì bốn cái vận trụ của mình nó có cái bản năng riêng của nó, nó có sự hoạt động riêng của nó, mà mình không kiểm soát được là mình không thể nào mà tu tiến được đó. Tu nó đến khi cái này vấn đề này như vậy là ngày đủ thứ.
Cảm ơn anh hai, anh Văn có muốn góp ý thêm em gì không? Anh Văn có đó không anh? Vừa nó góp ý thì tôi qua chung sau.
Hôm nay cái chương sau là chương 31 rồi hả? Về thấm, về điểm đạo không? Có là mở ra thấy có sẵn rồi không?
Đúng.
Initiation thần thông.
Initiation đó.
Này là chương 267.
Đó, chương sau đó. Bây giờ chương sau là chương 31. 31 nói về sự đường đạo, trang 267 của cuốn Astral Body, chương ở cuốn này. Cuốn Astral Body trang 267 và cuốn Mental Body thì đây chính là cái đề tài mà cái người đệ tử phải nghĩ đến, nói về những thể vía và thể trí của người đệ tử của một vị chân sư. Bây giờ mình có thể tóm tắt lại những cái chuyện mà nó dẫn đến cái tình trạng của dự bị, của tình trạng dự bị và được chấp nhận làm đệ tử và sau đó được thành con của sư phụ, con của chân sư. Tại vì ở trong những trường hợp đó thì cái cô Dao Body nó cũng có ảnh hưởng, nó cũng chịu ảnh hưởng một phần nào. Rồi chúng ta sẽ mô tả nói về cái chân ngã ở trong cái cô Dao Body, làm cho cô Dao Body và cái bước tiến để đi đến điểm đạo, và đó chính là cái kết quả của cái công việc làm đệ tử ở trong cái tình trạng được tức là được probation, có lẽ là được
thầy,
được
thầy đó,
bị
được
không
thầy,
thì vị dân sư là một cái hình ảnh của cái người đệ tử này. Lấy ra những chất liệu thể trí, thể vía và thể etheric, thể phách, và lấy ra những cái thứ đó, một cái counterpart, tức là một cái phần
đối tượng chính xác của nhân viên thể này, của cái nhân viên thể này, rồi cái hạ trí, rồi cái thể vía, rồi cái thể phách. Tôi tung tăng môn kinh neo thích
cái chỗ này ông được rõ ràng, anh Văn có đó không? Anh Văn dịch. À, anh Văn lo đương lo nói chuyện với bà xã. Anh Văn không có ngủ đây.
Thì mua
được
cái nào thì
mua
đi, chứ
còn
là
chị chung cầu thì còn
không
á, khó lắm, chứ không có gì. Cái con này là chuyện khác. Con này á, con này là cái gì của mình nên là sao nghe chuyện của bà trời. Bà trời nên bà nói chuyện trả là không thảo đây. Thì hình ảnh tầng hà, biết không biết kìa. Biết thật lát rồi thì mọi người thấy chuyện. Hình ảnh ở đây nha, cái trong cái lúc mà thời kỳ bị bị đó thì bị cái gì thì phải cắt điện tâm hư rồi đó nha, tạo ra rồi nó là chơi thầy á, người thầy luôn tạo ra cái hình ảnh sinh động của người của người đệ tử rồi tạo ra cái khuôn nè, mau đinh ao ốm nên tạo ra cái khuôn có thể của thầy trí rồi thầy vía và cái thầy thách mà cái chuyện của
con à, tôi để tôi dịch lại cho bà nghe, bây giờ tôi hiểu rồi. Cái lỗ này nhá, cái vị thầy đó thì chỉ dùng những cái chất liệu của thầy trí, thầy vía và thầy thách để tạo ra một cái hình ảnh của cái người đó, nhưng mà trong hình ảnh của người đó thì có cảm ảnh của cả bốn cái thể, tức là ba cái thể họ về. Trời là trời, em đang ồn ào quá. À, là sao mưa đi thôi, để mà học cái kỳ đó vậy ta. Thời gian làm đi chỗ khác chơi. Thì em vô sau thì mà anh muốn. Đó, bây giờ tức là thế này nhá, trong những trường hợp mà này đệ tử này còn đương dự bị đó, thì cái người sư phụ làm ra một cái hình ảnh sống động của cái người đệ tử, nhưng mà chỉ dùng ba cái chất liệu thôi, là chất liệu của cái thể hạ trí, thể vía và thể phách, để mà tạo ra cái hình ảnh của người đệ tử mà có phản ảnh của bốn cái thể, tức là cô do body, thể hạ trí, thể phách và cái thể vía của cái người này. À, không có thể khác, tất cả đều không liên quan đến thể khác, thì thể việt thì tất cả thấp nhất rồi, và giữ cái hình ảnh này ở gần để ông ấy có thể ông nhìn vào đó, thỉnh thoảng ông nhìn ông coi tình hình người đệ tử làm sao. Và cái hình ảnh này á, thì nó có một cái liên hệ từ điển với chính cái bản thân cái anh chàng đó, cho nên rằng là bất kỳ anh ta cảm giác như thế nào ở trong cái thể, những thể của anh ta suy nghĩ gì hay là cảm giác gì hay là có sự xúc động gì, thì trong cái hình ảnh đó là vị thầy nhìn thấy ngay. Và như thế thì vị thầy có thể theo dõi cái sự tiến bộ của cái người học trò, và có thể biết là khi nào thì cái người học trò có thể bước lên được một bước. Khi người học trò này đã được thầy nhận, tức là hồi nãy thầy bà chưa có nhận, ông ấy còn xét xem, ông ấy chỉ nói là một sự bị tập sự thôi. Bây giờ thì ông hài lòng là ông nhận, thì cái vị thầy này làm tan rã cái hình ảnh đó đi, tại vì không cần nữa, bây giờ cái anh chàng này là tốt rồi, không cần phải theo dõi anh ấy nữa. thì lúc bây giờ là cái tâm thức của cái người đệ tử lúc nào cũng hợp nhất với tâm thức của vị thầy. Mà cho đến nỗi khi nào người đệ tử cảm giác hay là suy nghĩ gì đó ở trong những cái thể vía thể trí của anh ta thì là cũng suy nghĩ luôn trong cái những cái thể đó của vị thầy luôn, thì thầy biết ngay đệ tử đang nghĩ cái gì. À, cái này hơi nguy hiểm mà, cho nên là đệ tử nó phải cao cấp lắm thầy mới chịu. Nếu mà khi nào cần thiết lắm thì cái vị thầy nó không hài lòng với người đệ tử thì ông sẽ tạo ra một cái tấm ngăn cản, một cái tấm cản giữa ông với người đệ tử để cho ông ấy không khỏi có những cái sự không khỏi biết gì nên càng nghĩ lại bà coi chẳng hạn. Như thế thì trong cái khoảng thời gian đó là cái tâm thức của người đệ tử không có dính líu cho ông thầy nữa, tức là đệ tử muốn làm gì làm ông thầy không cần biết. Nhưng mà trong cái trường hợp mà thân suýt tức là thành một đứa con của vị thầy rồi,
con thì con cũng là
con của chân sư, thì cái mối liên hệ giữa thầy trò này nó dính líu đến nỗi mà không những hạ trí mà ngay cả cái thượng trí của người đệ tử cũng nằm ở trong cái thượng trí của vị thầy luôn. Và như thế thì ông này ông không thể nào tách rời đệ tử ra được nữa. Trường hợp này thành con là quá thân nhau rồi thì hai người trở thành một rồi, ông không cách nào ông tạo một cái màn ngăn cách nữa gì cả. Trong những trường hợp những tình trạng này đó thì nó giúp đỡ người đệ tử rất nhiều, để mà giúp đỡ một người đệ tử có thể được điểm đạo lần đầu tiên. Nhưng mà nói về cái chuyện mà về kỹ thuật thì nó không liên quan gì đến vấn đề điểm đạo cả, mặc dù là giúp đỡ nhưng mà không phải là như vậy là được điểm đạo, mà cũng không giúp đỡ người thăng tiến ở trên con đường. Tại vì những việc đó là nó liên quan đến một vấn đề khác. Cái chuyện mà anh này được dự bị, làm đệ tử dự bị hay là làm đệ tử thực thụ hay là làm con đức thầy thì chỉ liên quan tới mối liên hệ giữa hai thầy trò mà thôi. Còn cái chuyện mà được điểm đạo thì là một cái sự liên quan giữa anh ta với lại the Great White Brotherhood, tức là quần tu hội
chuyển giáo, đại đoàn chuyển giáo,
đại đoàn chuyển giáo đó. Hay là
mình không được đại đoàn chuyển giáo đó,
mình gọi là quần tu hội đấy, mình gọi là
quần tu hội thiên đình đó.
Và nhất là với lại học đức học đế, tức là August Pháp đó, thì cái mối liên hệ mà được điểm đạo là phải có gì học đế đồng ý thì mới được, chứ còn không có lôi thôi gì cả. Nói rõ ràng như vậy thì cái đại đoàn chuyển giáo này không có liên quan tới mối liên hệ giữa hai thầy trò của họ, và đó là cái chuyện riêng của hai thầy trò mà thôi. Khi nào vì thầy coi thấy cái người đệ tử này là xứng đáng được điểm đạo lần thứ nhất thì ông ta sẽ mang anh ta giới thiệu cho quần tiên hội. Và cái quần tiên hội chỉ hỏi rằng là anh ta đã sẵn sàng để điểm đạo hay chưa, chứ còn không có hỏi về là anh ta có phải con của đức thầy hay không, anh ta có là con của ông thầy nào hay không, không quan tâm, chỉ cần là cái người này đã xứng đáng được điểm đạo hay không đó thôi, con của mấy vị thầy cũng mặc kệ. Trong khi đó thì cái điều thì tập trên sự thật mà nói thì cái người mà sắp được điểm đạo thường thường phải là được giới thiệu bởi hai vị cao cấp trong quần tiên hội, chứ không phải một vị, phải được hai vị giới thiệu lên. Và chắc chắn rằng là một vị thầy không thể nào mà giới thiệu một cái người mà chưa bao giờ ông ta chưa bao giờ nhận chấp nhận, hay là ông ta chưa biết rõ về cái người đó, thì thường thường là cho nên mối liên hệ phải chặt chẽ rồi ông mới chịu giới thiệu. Đó, thực ra là phải có những cái mối liên hệ như vậy rồi ông mới giới thiệu, mà phải hai người giới thiệu thì mới được điểm đạo lần thứ nhất. Đã nói rõ ở trong cái chương 13 trang 80 rằng nếu mà trong một cuộc sống của một người thì có ba cái giai đoạn mà quan trọng nhất so với những cái giai đoạn bình thường khác, đó là thứ nhất là một cái người đã bắt đầu được từ thú vật trở thành người, đó là individualization, tức là cá thể hóa. Cái trường hợp cái thứ hai là được điểm đạo lần thứ nhất, khi mà cái người đó trở thành được điểm đạo lần thứ nhất thì mới trở thành một cái thành phần của tuần thiên hội, tức là đã là một vị thánh rồi, tu đạo hoàn, thì sẽ thuộc về cái đại đoàn chuyển giáo này. Và cái giai đoạn thứ ba quan trọng nữa, tức là được điểm đạo lần thứ năm, thì lúc đó anh ta không còn dính líu cái loài người nữa, mà anh ta sẽ trở thành một siêu nhân. Và đó là cái điều mà tất cả humanity, tất cả loài người, cái đích phải nhắm tới của tất cả loài người là phải được điểm đạo lần thứ năm. Tới đây là hết cái đoạn này. Bây giờ anh hai có muốn bàn tán thì nó còn 5 phút.
Vấn đề này là ai lắm á.
Vâng.
Bây giờ điểm đạo là quan trọng hơn bao nhiêu sao? Bởi vì mục đích của chúng ta xuống cái đánh này là để tiến hóa, phải không?
Tiến hóa.
Để tiến hóa, mà muốn tiến hóa thì phải tu hành. Nhưng mà tu hành đó, mà nếu mà tu hành theo các nền tín ngưỡng khác như Thiên Chúa giáo và Phật giáo thì cái đường lối tu của họ khác, phải không? Nhưng mà thông hợp đó, hôm nay chính là ông Bưu Anh vẫn có diễn đạt rõ ràng cho chúng ta thấy cái mục đích của người hậu duyên thâm học. Chứ nói là người hậu duyên thâm học bình thường thì có khi họ chưa biết dụng điểm đạo mình đâu, họ coi sơ sơ không hiểu gì. Nhưng mà những người mà thực sự là trở thành là một người hội người thông học mà chân chánh á, gọi là người thông học chân chánh á, nghĩa là thường thường hồi xưa là những người mà được thông nhận rồi trị giáo thì phải biết truyền qua thông học. Người này nó thật sự là tu á, người nào đã có vô trường lý giáo hay là trường phái lý truyền thông học thì người này nó thật sự là bước vào con đường đạo. Nhưng mà thật sự có nhiều người bước vô rồi ra luôn này bước vô rồi ra, tại vì cái nghĩa của họ nặng á. Thôi thì bởi vì thường thường á, anh ra nói nè, bên thông học nó có đặc biệt, tôi là khám phá hồi xưa nè, nhiều người vô trường rồi có thể hồng đầu vô, bởi thường thường á vô trường cũng phải được người giới thiệu. Hai người giới thiệu mình vô trường làm hoàng không, nhưng mà vô rồi có nhiều người họ chưa cái trình độ mà vô trường rồi, nhưng mà cái trình độ thanh đọc kinh nghiệm họ chưa có, do đó vô cũng thể nguyện rồi cũng trường trai hai năm phải ăn chay trường trai 2 năm ở trong đó. Có nhiều người vô trường với có nhiều người có cái lòng tham vọng khác, có khi vô trường đặng đỡ mình có những người quán lộ, đặng mình học trường lý giáo rồi học cái giáo lý cho thân học bệnh vợ thân, hoặc là có nhiều người còn có những cái tư tưởng còn như mình trai tự cao ngạo mạn chiên tranh đủ thứ. Thường thường hồi xưa tôi với thân học tôi biết người nào trong trường là có nhiều người ghê lắm, nó có quyền hành nghe lắm vậy đó, nắm cái người mà dập mặt dầu trong ban giám đốc hội đó, người là người ta có quyền quyết định mọi phương diện khác, nhưng mà người ở trong trường lý giáo chi phối cái ban giám đốc hội thông học này, đó là cái vấn đề khuyết điểm của cái vấn đề mà tôi bên thông học vậy đó. Bởi vì nên hồi xưa khi mà bà lão kinh á mình định được đức ca hát và đức an để mình lập ra cái trường phái lý truyền này đó, là mục đích để giúp cho người ta tiến hóa, giúp cho một nghĩa là không phải mà cái căn bản là giúp cho những người mà hậu duyên mà thông học mà có tiền kiếp là có căn tu rồi, có tiền kiếp đã từng làm việc cho hậu rồi thì lúc bây giờ vô cái trường phái này là mục đích để cho họ họ tu tiến để mà họ trở thành là cái mầm móng, cái mầm giống tương lai của họ, của hội thông học. Chứ họ không họ không phải là có cái nhiệm vụ mà để mà điều khiển hội thông học, đó là điều sai lầm nhất mà bởi vậy nên thành ra hồi xưa đó, chính là mình hội chánh tuần nó khám phá ra này. Và làm chi với ông ơi, có cái hai người này nha, luôn có cái sự mâu thuẫn ghê lắm đó.
là bởi vì ông con cốt á, ổng là hậu trưởng chính của hội Sông Ngập
và có thế nha. Nhưng mà có khi á, có khi á là khi mà lắm khi mà được đức thầy mà giao cái nhiệm vụ lập ra cái quyền phái chính quyền này thì ông cốt ông thấy là nó có một sự mâu thuẫn người ghê lắm. Bởi vì sao? Là bởi vì cái khi mà nó lập cái trường thì nó có thể là nó phải là ở ngoài hội chứ không thể nào mà thuộc cái hội được. Nhưng mà bởi vì vậy, vì lý do có những cái tư tưởng mà nó khác như vậy đó, do đó chính ông Oi Cốt cũng như bà Lại Tinh luôn luôn có sự xung đột ghê lắm. Do đó nên đức thầy, đức ca hát hoặc cái ngày mới có gửi cái bức thơ mà chúng tôi hồi đó chúng tôi đã khám phá là giật rõ ra ông Oi Cốt là vị hội trưởng của cái hội. Không, thì chỉ ổng có cái quyền cái điều khiển hội, điều khiển bên ngoài là thôi ha. Nghe mọi việc gì là do ông không có, bà Lâm Tư không có quyền xui vào. Mặc dù bà Lâm Tư là đệ tử của Đức Cha Hát rồi, được quyền lập cái quyền phái đến tiền rồi, thì bà Lâm Tư chỉ có nhiệm vụ đào tạo đệ tử. Đào tạo đệ tử hay là những cái người mà có quyết tâm mà chứ mà chọn đời hy sinh cho thân học. Nghĩa là dùng cái thân học làm lý tưởng của cuộc đời, có thể tử thì đạo. Nghĩa là trong cái trường phái của chuyện đó là chính mà là cái chuyện có nhiệm vụ đó. Do đó là thành ra Đức Cha Hát mới lưu ý mà là tôi cũng như ông có là mỗi người có cái nhiệm vụ riêng, đừng bao giờ cũng như ông có đừng bao giờ xem vào công việc bởi trên bởi trên, cũng đừng bao giờ chi phối hội thân học. Đó là một điều, nghĩa là bà chính Đức Cha Hát là bởi vì sao? Bởi vì lúc đó nghĩa là bà Lão Tiên và ông có còn sống với phạm nhân, còn sống với phạm ngã, thành ra nó có sự xung đột đó. Vì lý do đó hôm nay là chúng ta học cái sự điểm đạo này chúng ta mới thấy là quan trọng nha. Con người ta sống trên cái đất này là để tiến hóa đi. Chúng tôi xin nhắc lại, muốn tiến hóa là phải tu, mà hết tu thì phải có thầy, chứ không phải mà tu mà không có thầy thì làm sao mà tu được nha. Đó, nó quan trọng ở đó đó. Vì lý do đó khi vô trường phát cái tiền rồi á thì nghĩa là được hai người giới thiệu thì ông đầu thì chưa nghĩa là đây là những vấn đề chúng tôi nhắc mở, đây là những điều lý cao siêu và chúng tôi đã khám phá ra điều này trong một giấc mơ mà chúng tôi không bao giờ quên. Mà chúng tôi nói nhắc nhở cho anh biết là hồi xưa đó mà chúng tôi đã làm việc cho hội nha. Rồi một thời gian nó hai ba năm sau đó, chúng tôi có ý nguyện sẽ vô trường để mà mình có thể là mình học hỏi thêm rồi mình có thể mình phụng dưỡng các bác là thôi. Nhưng mà khi mà chúng tôi mình xin vô trường thì chính lúc đó bà Lưu Thị Lậu bà là hậu trưởng mà sau khi bà Hai chết rồi đó, chứ đáng lẽ hầu tôi làm cho bà Hai, đáng lẽ là tôi sẽ được bà Hai mà muốn giới thiệu vô trường luôn. Bởi vì chính cái người mà thực sự làm việc cho hội, người này mới là chính đáng mà vào trường hơn. Nhưng mà đa số họ có con người, đa số cái hậu duyên thân học mình là sống phạm nhân phạm ngã không à, họ còn tham lam ích kỷ, còn cái nhu canh ngã mạn đủ thứ tội trên. Bởi vậy nên cái chính trong cái trường phái lý trường của hội là nó xảy ra bao nhiêu là chuyện xung đột đủ thứ chuyện trên đời á. Chúng tôi nhắc nhở cho anh em hiểu rõ cái điều đó. Thân thi học, bởi vì thân thi học không phải là một tôn giáo ở chỗ này nè, nó không có giới luật, nó không phép cho con người ta vào một cái giới là đây cái kỷ luật dễ tội đó. Người ta muốn làm cái gì làm tự do, hậu thân học làm là tự do. Vì lý do đó, vì tự do nên tu không bao giờ có thể tiến bộ được, tu được hết đó. Mà bởi vì thành ra mỗi người hội viên tu theo cái ngành tín ngưỡng mà người Phật giáo, người hội viên thân học là Phật tử, là Phật là đệ tử của Đức Phật thì tu theo Đức Phật, hoặc là người hội viên thân học mà đệ tử của Đức Phật thì là tu theo Đức Phật, chứ không thể nào mà tu theo thân học được đó. Lại chỗ này đó, bởi vì tu theo học thì nó phải vào cái trường phái lý truyền của thân học, thì lúc bấy giờ mới thực sự tu, mà thực sự tu rồi đó. Chính cái kinh nghiệm này chúng tôi thấy là, nhưng mà hồi xưa khi chúng tôi đã trải qua khi mà chúng tôi tính sinh vào trường đó, thì chúng tôi trải qua một giấc mơ mà chúng tôi không bao giờ quên đó. Vậy tôi chúng tôi nhắc cho anh em nhớ một lần, lúc đó là chính cực cái giấc mơ đó nó còn nhắc nhở nhé, tôi nhớ hoài đó, nghe là thằng Sơn Linh đó, hồi đó thằng Sơn Linh với tôi tưởng như là bạn đồng môn rồi, ha ha, vô vùng quấn là vùng quấn là lúc đó cũng là khó hồi trưởng hồi hồng mà chuyện đó cũng đồng môn đó. Sau khi mà tôi sinh ba dòng đậu ha, chỉ là hậu trưởng, sau khi mà bà hai chết rồi chỉ là nghĩ là khó giữ lên hậu trưởng ha, thì tôi xin nghỉ giờ để mình làm tiền, thì chỉ nói là tiền đã đóng cửa rồi. Thì đó thì lúc bây giờ tôi mới cảm thấy của mình là cái người ở trong hậu, ở trong ban giám đốc, mà tại sao mình không có thể vô trường được, mà chỉ những cái người mình phá dơ hoài không có làm việc gì mà lại vô trường. Đó là cái vấn đề cái tình cảm đầu tiên chúng tôi nói. Nhưng mà thực sự sau 3 tháng sau là chúng tôi nằm ngồi thấy liền là được vinh vướng, vinh nguyễn vinh vướng ha, nhưng mình phan thân mình giới thiệu tôi vô tiền, giới thiệu vô tiền quá giấc mơ cho tôi mới thấy ha. Và cái giấc mơ đó tôi không bao giờ được. Nhưng mà khi mà hai cái người này là giới thiệu tôi vô trường thì tôi lại có một cái tình cảm, là bởi vì ở trong ban giám đốc tôi thấy hai người này không xứng đáng để mà giới thiệu tôi vô trường. Tôi anh chị em thấy không? Ở những người không xứng đáng là giới thiệu mình vô trường, giới thiệu mình với đứa thầy, đây là một điều mà cần phải suy nghĩ. Anh chị em thấy không? Mỗi tu thương học đó, nói vấn đề đó, nó rắc rối rồi đó. Nhưng mà rồi đó, sau cái giấc mơ đó, thì khi mà tỉnh dậy ra, khi mà dĩnh dậy tôi, mà nhưng mà khi mà giới thiệu tôi do tôi đến mà gặp Đức Thầy, thì lúc đó thật sự cái tham gian của tôi nó còn tệ lên lắm, tôi biết rõ ràng lắm. Bởi vì một con người mà lúc đó hai mấy tuổi, 26, 27 tuổi gì đó, thì nó còn dấy đầy những cái mà thánh thấu mà. Tất cả gia đình hầu lúc mà 23, 24 tuổi là nhậu nhẹt rượu chờ cờ bạc mỹ muốn gì đúng thứ chuyện trên đời là cái nghĩa của mình đấy. Mà mình được vào thân học rồi mà mình vào tù chính cái hàm nhân của mình nó chẳng đứng mình lại ở trên trước cái ngưỡng cửa mình vào thánh điện trước cái ngưỡng cửa mà để mà được Đức Thầy thông nhận. Nhưng mà khi mà tôi bước vào thánh điện rồi muốn nhìn thấy lên mặt lên thầy của mình á thì không thể nào thấy được, nhìn lên là thấy ra thì chỉ một lần là cái bóng rồi. Thì đấy, đó là một giấc mơ mà chúng tôi thấy là mình không tiếp xúc được chân sư, bởi vì cái bốn cái vận cụ thể pháp thể ý là cái hạ trí ha, và cái thể xác của mình nó còn ốm trượt nặng trượt, không thể nào mà thấy được ngài hết. Đây thì hôm nay ra chúng ta học cái này để chúng ta thấy rõ, muốn mà được tiếp nhận trở thành một người trong cái giai đoạn giữa Mỹ đó, chúng ta phải thanh lọc tinh luyện thể xác thể pháp thể vía và cái hệ chính một cách toàn diện, thì lúc bây giờ chúng ta mới có hy vọng vào và bước vào con đường đạo, mới có thể tu tiến mà một ngày kia cái mục đích sau cùng của thông học cho chúng ta chứ nữa là một người mà có thể được biển đạo lần thứ 5 rồi, thì lúc bây giờ người này mới là thoát khỏi có thể đạt lên cái hàng siêu lân đó. Tôi nói tiếng thiên nè.
Tôi muốn đặt câu hỏi với ngài như này nha. Khi mà bà dậu ngăn cản không cho anh vô trường đó, thì anh vừa xong cũng cảm thấy là anh chưa xứng đáng, tại anh còn nhiều tham sân si. Thế thì bây giờ anh nhớ lại những người mà hồi xưa đã được vô trường đó, thì anh có nghĩ rằng là họ ít tham sân si hơn anh không?
Không, bởi vì nên chính cái ngày đó bởi vì nên tôi mới sau này nữa tôi ở ngoài trường, nhưng mà tôi được các bạn ở trong trường đó, nên ông Khương đó là ba cái cô chung đó cho tôi những tài liệu trong trường, tôi mới thấy là bởi vì chính một cái bức thư mà của Đức Gina là vị hậu trưởng là không cho học thế giới mà lần thứ 5 của mình, ông Đức Gina ra ông này vừa là hậu trưởng mà vừa là trưởng môn của từng pháp biết từng trong học thế giới nữa, nghĩa là vừa là hậu trưởng vừa là ngoại trưởng. Hồi xưa Đức Từ ta gọi người ta gọi là trưởng môn cái mà coi cái trường phái biến truyền của hội là ngoại trưởng. Chúng tôi xin nhắc lại nha, thì những tài liệu mà bên Ác Gia đưa qua thường thường bằng tiếng Pháp,
À, bằng cái pháp của anh Hiển á, anh Hiển hồi xưa thân anh Hiển là ba của anh Tôn, mình nhớ sư Tôn mà anh Hiển Tôn cũng chết rồi, anh pháp á. Thì anh Hiển á, anh Hiển anh à, thường thường anh nó lộ lỡ mình pháp, phá từ lỡ và Việt Nam lỡ cho thường thường hồi xưa anh Hiển với ông Phương hai người bạn thân thân lắm. Thì tất cả những tài liệu biết tiền đều đưa cho ông Phương hết. Thì sau này thì ông Phương mới tiết lộ để đưa cho tôi coi, cho tôi coi. Thì tôi nhận được một vài cái trang dài cái bức thờ là nó nghĩa là kinh khủng lắm, ghê ghê gớm lắm. Làm mà chính cái Sina là có một bức thờ mà cái Sina ngày nói cho chúng ta rằng con người của chúng ta nó có cái tính chính cái khuyết điểm. Chính một cái gà mình là mà cho có lẽ ông chưa thiên mình dạy lời cho cái lời mình đạo tôi biết cả. Nghĩa là mỗi người chúng ta có chính cái quy điểm, chính cái tội lỗi. Chỉ có một cái là không có tội rồi. Chứ có thể là mỗi người chúng ta có chính cái tội lỗi rồi. Còn có một cái đâu à, một cái mà nghĩa là có thể là mình được gọi mình là con người đó ha. Nên đã có chín cái tội lỗi, chín cái khuyết điểm rồi. À, nhưng mà sao cái người đó được như vậy? Không được là giàu tiền, giàu làm đệ tử. Là vì sao? Là bởi vì cái thần thức của người này, ngài thấy rằng là cái ác ma mua đi của người này có lợi cái mà phát triển như là thủ tướng tứ chí hoặc là bác ái hoặc là tinh tiết mà nó phát triển. Nghĩa là cái ánh sáng bên trước mà ngoài ánh sáng mà ý chí của người này là nó chối sáng. Do đó mà đồng cái phạm nhân của người này nó tệ như vậy là chính cái tội lỗi này. Để thử trường hợp này anh cho anh thấy là Đức Phật á, tại sao mà Đức Phật này là thâu cái người ăn cướp á, cái người ăn cướp mà dưới cái 97 người rồng. À, 99 người lần nữa, còn Đức Phật nữa là nếu mà đâu mơ là nó giết Đức Phật luôn nặng mà cho đủ 100 cái ngón tay. Cho nên là cái tóc hư sâu chửi nó đeo trên người chứ ha. Nhưng mà Đức Phật cũng đến thì nó gặp Đức Phật là chính lúc đó Đức Phật lại mà thâu nữa là lại phương phương phát được cái tên anh ước này nha. Là thâu nhận làm đệ tử cho Đức Phật. Thì anh chị anh thấy là một người ăn cướp là giết chính rồi. Còn Đức Phật nữa, nó tính giết Đức Phật nữa là đủ mà 100 cái ngón tay ha. Để mà nó lại được cái gì mà không biết đâu. Nhưng là nó gặp Đức Phật là Đức Phật nó cúng phật nữa.
Are you crying? I'm upon number 2.
Cái người đó bởi vì giả tỷ như trường hợp như ông Lượng chẳng hạn, ông này là có cái tình thương cái mưu đi của người phát triển như thế thành ra nó
mắc
đó.
Anh dặn nói gì đó.
Nó phải có cao hơn những cái người ba lăng á, người ta nhìn thấy được. Đủ hai là gì đấy không?
Đủ mới đi, ngoài đâu biết đâu.
Nói
à trời ơi, chị người ta nói thân hậu rồi, cái nói chuyện nhà hoài vậy trời ơi.
Dạ, ở đâu
không? Dạ, ở đâu
không? Dạ,
ông nói tự vậy, tức là khi mà chuyển vô trường giáo á, tức là đã đi sâu vào nội môn mà như vậy là tức là các đệ tử nó phải liên kết với nhau, mặc dù á là các điều đó là các tính tình và các cái
mà
đi
ăn
nhưng mà cái tất cả đều cùng chung một cái hướng là phát triển cái việc mà phát triển văn hóa như thế gia đình của cái loại lên đó. Thì riêng ông hai bị mất cái khả năng kết nối được tất cả những cái
khác. Con
nó
to hết
cho
bổ
mà
nó
bổ gì
để
thôi
không
cần chưa phát mà lên. Dạ trời, vậy nó tắt vô đâu chứ nói ra
người ta đang học một kỳ lắm. Rồi không ai biết được, không ai
biết rõ. Tức là mấy người mà trong trường giáo á, là ngoài cái mặt mà bên ngoài ra là bên trong là người ta phải kết nối nhau thật chặt chẽ. Mà bên ngoài á, là mặc dù á, người ta có thể khác tính tình, ta sẽ khác các cái cách phương pháp phù hợp, nhưng mà bên trong đó là người ta kết nối rất là chặt chẽ luôn. Do đó mà ông hai này mất cái khả năng là bên ngoài ông hai là nó có cái sự đối nghịch khi mà ăn tu thường thấy khác thì vậy là có cái sự đối nghịch bên ngoài thì làm sao mà bên trong kết nối được. Cái hay ở chỗ đó là những người mà phụ trưởng người ta nhìn thấy được ông thầy mất cái khả năng đó, thành ra ông thầy không được vô trường giáo.
Sao mà thì bà bơi lây cả.
Nói chung là tất cả những cái trường thái nào mà không phải bên học những thầy đều không có đồng ý ấy. Mà rõ ràng á là những người mà trong trường giáo là cái khả năng kết nối bên trong họ rất là cao. Do đó nếu mà mình không có năng kết nối được bên trong nó cao thì hoàn toàn không có được vô. Đó là theo ý kiến của Quốc và theo kinh nghiệm của Quốc thì nó.
Thế ngoài có đồng ý không? Đó thì nói chỉ là theo phóng rồi chỉ có quan niệm vậy thôi, nhưng thực sự đâu phải đơn giản vậy, đơn giản như phút trước vậy đâu. Bởi vì cái chuyện ông hai mình đã nắm được cái bí cái có thể là cái bí kiếp của trường rồi, không nó phải bởi vì chính á, cái tự nhiên là hôm nay á, nếu mà Phúc mà học cái cuốn cô ta là mới đi rồi cũng thấy rõ đó là phải vô trường rồi thì lúc đến giờ đâu phải mà trong trường đâu phải người nào mà cũng có trình độ tiếng hóa như nhau đâu. Mà ông hai đã nói rõ một con người mà chính tất cả hết nhà biết rõ, một con người mà còn sống được hồng nhân này là có chính cái tội lỗi, chính cái tính nghĩ làm sao ra nhà đâu mà tại sao mà đức thầy thấu nhận cái người này vô trường lý do sao cũng đâu có biết cái điều này đâu không. Bởi vậy nên đức thì làm nói cho chúng ta này, bởi khi mà đức cả nhà trời ra lệnh cho bà lên trên lập cái thuyền mái là mục đích là để tạo ra cái mầm móng của hội thâm học, bởi vì những người ở trong trường đó là cái mục tiêu chính của đức cả hát và cái bà lên trên là mục đích để giữ cho những cái người ở trong trường họ tu tiến để một ngày kia họ sẽ có một sự cứu mừng. Viết tâm là ta phụng sự công việc của các ngài, nghĩa là suốt đời duy sinh cho thân học sinh, nghĩa là có thể tử gì lão nữa.
Chúng ta
có
thể tử lão này nè sao? Anh ông, bây giờ cái chuyện mà vô trong trường đó là mục đích để được điểm đạo đó, thì phải có nhiều đức tính hơn là nhiều tật xấu. Thì bây giờ mình không phải nhìn một người nào năng nổ hoạt động tích cực mà mình đánh giá họ là cái người mà hoàn hảo để mà gần với cái sự hoàn hảo để mà vô trường. Tại vì vô trường phải gần hoàn hảo rồi, bắt đầu có thể là chân sư gần là một tử thì ngài để mà cứ pho tượng đó ngài lâu ngài nhìn mình. Thì nếu mà mình mà tệ quá mình chơi điếm đồ các thứ thì làm sao mà chân sư lại để cái pho tượng mình để ngài nhìn những cái cảnh của mình như thế thì đâu có được. Thành ra mà chính là ai công nhận rằng là anh hai hồi đó anh hai làm tất cả kẻ uống rượu đồ này nọ,
mà anh hai bây giờ nghe bực mình vì bà dậu mấy lời nói rằng trường đóng cửa không cho, thì sau anh hai cũng phải công nhận là anh hai chưa xứng đáng mà. Không, còn những người họ lù khu lò khờ, họ chẳng làm quá gì cả, họ chẳng dẫn dắt ai cả, họ cứ ù đi. Nhưng mà họ lại có người đức tính tốt, chứ sao mình không biết được. Cái chỗ như là ngày xưa Đức Phật dạy một cái ông mà rốt đến nỗi mà không thể nào thuộc được một câu kinh, mà suốt ngày chỉ đi phủ bụi trừ dơ thôi. Mà ông đó lại cao cấp đến nỗi mà từ thời gian sau ông thành La Hán. Thành ra mình nhìn bên ngoài một người mình không biết được là ai to chóp. Anh hai thì rất là tích cực, thì anh hai là thiên về cạc ma, tức là tu theo cái kiểu hành động, tu theo phương pháp hành động, đó là tại vì anh hai ở cung một. Đó, nhưng mà không phải là tất cả những người cung một hay là tu theo hành động là những người tiến hóa nhất. Có những người họ lụt từ lời khờ nhưng mà họ lại được rất công nhận. Tại vì nếu họ tu cao hơn anh, họ tu nhiều kiếp rồi, anh đâu có biết. Đó, thành ra là chẳng mấy buồn phiền. Có nhiều người họ cao hơn mình. Bây giờ qua phần khác nhé, bây giờ qua cái phần tên thêm anh Minh, anh Minh bữa nay có thể đọc được không? Qua trang 417.
Của giáo lý biến nhận này chị?
Dạ vâng, giáo lý biến nhận cuốn 1.
417
ạ? 417 được không? Bắt đầu từ Emmanuel Kant.
Có thể những thế giới ở trong bầu thế giới ở trong điều kiện hoàn toàn khác với những điều kiện cấu tạo nên bản chất của bầu thế giới của chúng ta, nó cũng không thể nào từ nhận được có thể có một vài sự giao tiếp hư hẳn giữa một vài bầu thế giới này với bầu thế giới riêng của chúng ta. Emmanuel Kant, triết gia vĩ đại sinh trưởng tại Âu Châu, đã tỏ trước với chúng ta rằng chắc chắn có sự thông thương thực sự này. Tôi xin thú nhận rằng tôi có khuyên hướng thân nhận sự hiện tồn của những vật phi vật chất của thế giới này, và tôi cũng gặp linh hồn của riêng tôi và hạn sinh vật này, và từ đó trở đi tôi không biết ở đâu hay lúc nào khuyên nguyên người ta sẽ biết tỏ rằng linh hồn của con người trong đời sống này cũng còn có một sự liên quan vật chất trong thế giới của các thần linh, nó có sự tác động hỗ trợ hỗ tương với các sinh vật này và nó tiếp nhận ảnh hưởng của những sinh vật này. Chúng ta được dạy rằng cái bầu thế giới cao nhất của cái bầu thế giới này là cái ngữ của bảy khí vật của các tỷ phần hoàn toàn khi sáu hạng thấp hơn là khí sở của những giai cấp thần linh mà con người có gì thấy và nghe nói đến. Các người này cũng có tiếp xúc với các con cháu trên địa cầu này, một tầng loại có liên hệ với các vị này đôi khi. À, mỗi khí thải trong con người có nguồn gốc trực tiếp nơi bản chất của những sinh vật vĩ đại này. Họ đã lần lượt cung cấp cho ta những nguyên tố vô hình trong người chúng ta. Họ hứa hình những việc suy lý về cơ năng sinh lý của các sinh vật và trao đổi những cố gắng vô hiệu để từ phân giải những tình cảm, những cảm xúc của tư tưởng và tinh thần. Chúng ta thành các nguồn của khu vực hữu cơ, tuy nhiên khoa học không thể nào tiến xa hơn nữa. Vì tất cả mọi điều đó sẽ luôn luôn được hoàn tất theo hướng đã định sẵn. Và trước bức tường cùng này, khoa học chỉ tưởng tượng ra những khám phá vĩ đại về sinh lý, học và tâm linh mà còn là chỉ suy nghĩ ra trên bức tường này mà sự khám phá ấy sẽ được chứng minh sau này là không hơn gì những nhận nhận ra sự phong tưởng và hào tưởng của khoa học dần ra thành. Vì có những mô hình của cơ thể, ánh quan của chúng ta mới bị qua sinh lý học phân tích và khảo sát. Còn sáu khí thể, nguyên khí cao hơn thì bàn tay của họ không bao giờ tìm ra được vì nó là ý lực hướng dẫn. Và ý lực này là cố ý không biết tới sự phủ nhận khoa học vô lý. Tất cả những cuộc khảo sát của khoa sinh lý học hiện đại liên quan tới những vấn đề tâm lý học thời chứng minh rằng mỗi tư tưởng, mỗi sự cảm xúc và mỗi tình cảm đều có kèm theo sự phối hợp của những phân tử của một vài dây thần kinh. Do bản chất của sự vật, những nhà khoa học thuộc mạng Boulez-Vogt và nhiều nhà khoa học khác đã chấp nhận rằng tư tưởng là sự vận hành
sự vận chuyển của các phân tử. Cái phần này cần có kết quả là chân thúc của con của chúng ta được biến thành chỉ lượng tròn hẹn.
Dạ, bằng đúng vậy em nha.
Dạ.
Nhưng mà mọi người từ từ đọc lại cái đoạn trước đi. Thì có sự thông dương, thực sự này đang đây nói về cái sự thông dương gì? Còn chỉ có quyền chấp nhận không có nhân sinh vật chứ thôi. Tại vì khoa học á, thì nó thuộc về vật chất, thành ra nó đâu có biết rằng là có những cõi cao. Nhưng mà nó cũng không phủ nhận được, không phủ nhận được những việc có những thế giới khác. Những thế giới mà mình biết rồi là đều kể trung giới về thượng giới này nọ nữa, thì khoa học nó cũng không phủ nhận được. Và những cái nhân vật của thế giới này giao tiếp với nhân vật của thế giới kia thì khoa học cũng không phủ nhận được. Ông Căng này, ông Chết Gia này, ông Căng này nổi tiếng lắm. Ông nói rằng chắc là có sự thông thường, chắc chắn có sự thông thường giữa những cõi này cõi khác, cõi vô hình với lại cõi vật chất. Rồi tôi đây là bà Mây Lê à. Mà nói là mày có khuynh hướng chấp nhận sự hiện tồn của những sinh vật phi vật chất của thế giới này, tức là có những cái sinh vật của thể vía, thể trí gì đó. Và ông ấy là cũng cho rằng là linh hồn cũng là thuộc loại sinh vật này, tức là cũng vô hình, mình có một cái linh hồn vô hình, không phải là cái thể xác. Và đây người ta chứng tỏ, người ta sẽ chứng tỏ rằng linh hồn con người trong đời sống này vẫn liên quan đến thế giới của thần linh và có tác động hỗ tương với lại những thần linh ma quỷ. Thì nói là bên trên cao nhất, những bầu thế giới cao nhất thì là có những vị thần hoàn toàn thiêng liêng, tức là những cõi rất cao đó. Rồi sáu hàng thấp hơn là có những thần linh loại thấp hơn. Và cái loại này, mấy vị này cũng tiếp xúc với những người địa cầu. Và những khí thể trong con người có nguồn gốc trực tiếp nơi bản chất của những sinh vật vĩ đại này, tức là khí thể của mình do những sinh vật vĩ đại này sinh ra. Tại vì nó có nguồn gốc trực tiếp, mà nguồn gốc là trên là mấy gì đó. Rồi họ đã cho ta những nguyên tố vô hình để tạo ra chúng ta, tạo ra con người chúng ta. Khoa học vô hình, chư lý, cơ năng sinh lý của các sinh vật, tức là nói về cái nền khoa học của chúng ta này thì chỉ toàn biết về sinh vật nó như thế nào. Thì bây giờ không cách nào mà phân tích được những cái tình cảm, những cảm xúc của người ta được. Không thể nào dùng những cái máy móc để mà phân tích được những tình cảm, những cảm xúc con người. Mặc dù cố gắng nhưng mà không thành công, và cũng không tiến xa hơn được nữa. Tức là tới một cái ngõ bí. Họ ngõ bí thì là thấy trên nó là chằng chịt màng nhện, họ toàn là tưởng tượng hay tưởng tượng khác mà không thành công. Tại vì họ đi con đường khoa học, là cái con đường nó thấp. Bởi vì nó có những xấu cái khí thể trên. Chắc ở đây là phải tu thì mới biết được cái chuyện khoa học nó như là vô ích. Tất cả những khoa học sinh lý học liên quan đến vấn đề tâm lý học để chứng minh rằng mỗi tư tưởng, cảm xúc, tình cảm đều kèm theo. Tức là khi mà bây giờ người ta nghiên cứu thì người ta thấy là mình tư tưởng thì từ những óc não mình nó cũng có những cái rung động nào đó, nó có vận chuyển rồi nó bắt đầu nó có những cái sự thay đổi ở trong những tế bào. Nhưng mà mấy cái nhà khoa học kia thì lại cà chớn, lại cho rằng là vì tế bào vận chuyển nên mới đẻ ra tư tưởng. Thành ra là họ mới nói là mình là thể xác này, mình sẽ tâm thức của mình nhờ có thể xác rồi mình sẽ đẻ ra được cái tâm thức của mình tiến vào phòng tư tưởng. Thôi bây giờ anh đọc trước đi. Như vậy là vĩ đại. Còn mình còn đó không?
Như vậy ngày chú đạo với chúng ta làm tu mà không chạm được nhất ở lâu dịch kỳ, những ngày không nghĩ gì cái nội ta không chứng khi họ được giáo lý bí ẩn của người ngũ học, hoặc đúng hơn là của nghi thức bí truyền, hay là của nghi thức giáo. Đối với giáo lý này, nó là một câu đặc biệt đối với người ngoại đạo, thì nó cũng bộc mà như một câu nói với người Ai Cập họ gọi nó là ngày đến với chúng ta. Câu này cũng giống câu trước, người tiếng ở thân nghĩa này có thể thay thế bằng ngôn ngữ từ khác nữa, ở lại hay là ở lại với chúng ta. Ngày này là đến với chúng ta theo ý nghĩa ảnh hưởng của người môn là thời kỳ chuyên nghỉ trong niềm phúc là vô biên gọi là đại niết bàn. Ngày đến với chúng ta chính là ngày mà thần Osiris thượng đế Thanh Tạng ngôi một của Ai Cập đã nói với thần Thái Dương. Hãy lại đây, ta đã thấy y gặp được thần Thái Dương trong vương quốc các thần linh. Ở đây thần linh Thái Dương tượng trưng cho thượng đế Ba Ngôn hay là thần Hớt, như là nguyên thể có tính cách tổng hợp và như là một nguyên thể phức tán của những thực thể được tạo ra khác nhau về vật chất nhưng không khác nhau về tinh hoa của vật chất. Như một diễn giả của Chí Tông Ca đã diễn tả không được giả sử là thượng đế Ba Ngôn chỉ là một trung tâm năng lượng duy nhất được bàn thể tối thiên nhiên biển lộ. Tuy nhiên còn có một số trung tâm năng lượng khác nữa ở trong lòng bàn thể tối thiên nhiên, con số trung tâm này tập vô cùng. Từ đó mới còn những câu này, ngày đến với chúng ta và ngày ở với chúng ta, cũng như hình dung là biểu tượng của bốn động lực hay là bốn quyền năng thiên nhiên, tức là bốn linh điệu. Cũng vậy, vòng tròn chỉ tuyên dương ở bên trong vô cùng mà không có lời nào, cũng không có gì cần hay thần linh nào hay là gì hiền định trên quân nào có thể vượt qua được trong chút chu kỳ của má những vị thần linh của các đấng đi xuống đi lên sẽ vượt qua bầu thế giới được bao bọc bằng sắt chỉ đạo. Ngày mà các ngài tiến tới các lối cửa của cõi đại niết bàn, nếu các ngài đạt được cõi đại niết bàn, các ngài sẽ nhìn các bản thể tối thiên nhiên hay là cả bóng tối vô chi. Đối với tất cả các ngài, bây giờ cái này sẽ trở thành ánh sáng trong thời đại của đàn chu kỳ hỗn nguyên. Đêm vĩ đại nghĩa là 311 tỷ năm bị áp thụ vào bản thể tiên tiên. Ngài ở lại với chúng ta là giai đoạn nghỉ ngơi này là có đại niết bàn xét theo những đồ kinh vô giáo, mà nó cũng tương ứng với ngày phán xét cuối cùng. Mà trong tôn giáo này, người ta là duy nhất hóa một cách đáng buồn.
Rồi tầm lúc này đâu? Tầm lúc này đấy.
Anh
khó quá rồi.
Mà đang nghe gì chứ mà?
Vâng, bắt đầu học đồng nghiệp quá. Bây giờ anh Văn có thể góp ý về đoạn này đi.
Anh đang nói không? Tôi nói. Chắc là người vô dị là đền không? Đợi tôi nói ha. Để tôi nói nha. Cái đoạn này đó ha, thì nó liên hệ đến cái câu gì? Câu A, đây trên nó thuộc về cái câu đoạn Thánh Kinh 5 mà câu 6 đó, mà đoạn A này nó là ở trong cái câu Kinh Chánh ha, câu Kinh Chánh nó là gì? Thiết ký cái đội con bắt nó, nó đâu giờ hư đức tây nó em hết ít tiền, vui The con đi for seeing the tower, the hood day, the is up. Cái trứng này là cái vòng tròn, là cái khoen, nó chính là cái khoen là cái vòng mà không thể vượt qua được, bắt nó là không thể vượt qua được, nghĩa là nó hạn chế lắm ha. Mà các vị thần, chỉ có các vị thần, nghĩa là các vị thần nhân quả hay là các vị nam tàu bắt đầu ngày thường đi lên đi xuống. Thì ở trong này cái nói về mà các vị mà đi lên đi xuống này có xuống thích nó là là các vị năm tàu bắt đầu đi lên đi xuống trong cái chu kỳ, trong một đại chu kỳ canh ba, trong cái một đại chu kỳ là canh ba, là đại kỳ gian mà cái thời ngày mới sẽ tiến đến một cái ngày vĩ đại, một ngày vĩ đại ở lại với chúng ta. Thì thường bảo vệ thành ra cái câu kinh chánh cho chúng ta biết rồi, chúng ta phải coi lại một căn ba. Một căn ba, cái từ căn ba mình đó là cái gì? Bởi vậy hồi xưa đó, học với biết thiền đó, thì anh cho em biết rằng thần đã biết chính tại nhiều lắm. Bởi vậy thành ra chúng tôi đã khám phá thiền pháp biết thiền hồi xưa. Đa số những người Ấn họ làm những cái chính thần thứ đó, thần thứ đó, thành ra họ học dễ lắm. Họ hiểu nói đến căn ba là họ biết lại gì rồi. Nhưng mà ở đây chính là hồi xưa học rất dở, nhưng mà bây giờ anh nghe mình nếu mà họ người ta hỏi căn ba là gì, có nhiều người đâu biết gì chưa con mắt. kỳ gian là đại chu kỳ đó, căn ba lần đại chu kỳ là đại kỳ gian, là cái ngày mà vĩ đại của đức thượng đế sáng tạo bên lý mà nói theo người mình Ấn giáo mà là môn giáo, mà căn ba nó là đại chú của vị đức thượng đế sáng tạo, mà trong này chính đức cả hát đâu, mấy phần mà phần này chính đức cả hát ta nói rõ này, một đại kỳ gian, một kỳ gian nó kéo dài tới một ngày vĩ đại, rồi một ngày vĩ đại ở lại với chúng ta đó, nó kéo dài tới 311,400 năm. Cái ngày vĩ đại ở lại với chúng ta đó là mình một căn ba đó, ở trong này á, chính cái này là cái phần giải thích của Đức Ca Hát này là nó nói rõ một căn ba nó tương đương như là một Mahapalaya hoặc là Mahamangvantara, thấy chưa? Đó. Mà ở trong này thì Đức Ca Hát này chỉ diễn đạt nó là toàn bộ cái thời gian đó, thường thường là một ngày và một đêm của Đức Thượng Đế sáng tạo theo kinh sách của Ấn giáo ở trong kinh Thầy Đà, hoặc là giáo lý chính truyền của Ấn giáo, người ta nói rằng một cái ngày vĩ đại á, hay là một đêm vĩ đại của Đức Rama thực đơn là vị thượng đế sáng tạo á, sáng tạo thì nó kéo dài lâu 311,400 tỷ năm lận, 411,400 tỷ năm mà thứ dần là một căn ba đó, hay là một Mahapalaya, hay là một Mahamangvantara, nghĩa là thường thường cái nhà vĩ đạo của Đức Thượng Đế sáng tạo là nó gồm có ngày và đêm. Cái con số mà 311,400 tỷ năm này nghĩa là nó gồm có một ngày và đêm của Đức Thượng Đế sáng tạo, mà nó chính là một kiếp của Đức Mahatma là 100 năm của ngài. Muốn là anh em mà muốn khám phá tại sao mà có con số này đó, con số mà 311,400 tỷ năm đó, thì anh về sẽ khá ở trong chính cái lý trình có giải thích rõ cái điều này đó. Nhân năng nó gồm có một ngày và một đêm của Đức Thượng Đế sáng tạo,
đó là
của Đức Thượng Đế thôi. Không phải đâu, cái này Đức Rama nó là Đức Thượng Đế mà sáng cao càng khôn, còn nghĩa là có thể nói là càng khôn vũ trụ chứ không phải thấy thời lâu không đâu. Đó là cái đoạn này có thể là chúng ta coi lại nó kể một ngày và một đêm của Đức Thượng Đế sáng tạo, trong cái thời kỳ sáng tạo thì nó có 430 triệu gì đó, cái con số này nó sẽ là cái cuối cùng này.
Tôi nghĩ cái này liên quan đến Đức Thái Dương Thượng Đế thôi.
Cái từ Dương Gia đó, cái căn ba này á, cái từ yoga trước hết nó sẽ dùng muốn tìm cái con số mà 311.000 muốn hiện mở về thành ra. Nếu mà anh em mà đọc sơ quá thì có khi mình không để ý rồi, có khi nó mình không có tìm ra cái mình cái tâm nguồn nguồn gốc của từ đó, có khi mình không nắm được cái ý nghĩa cao siêu của vấn đề mà những cái phép tính của cái nền chứ mà người chia gì phát sinh tinh học và thiên nhân học của bà Lâm giáo không thì nên chính cái từ căn ba này nó xuất phát ở có ở trong cái từ yoga là một cái thời đại ha, hay là một thời đại đó ha, thì một yoga bên Ấn giáo mà ra cái này chúng tôi xin nhắc lại là ở trong này là ở trong cuốn để anh em nếu mà anh em mà thắc mắc hơn, bởi vì chúng tôi sẽ nói như vậy nè, học mà về giáo lý lý truyền thì được học có sách, học thì phải có sách, mắt thì phải có chứng, không thì lúc bấy giờ mình mới có thể là tiếp là cái chấp nhận không. Chứ mà nếu mà nói mà không có tắt mắt mà không có chứng thì có thể mình không đủ chứng thuyết phục người ta đâu. Sao mà anh nghe này, thành ra tôi nói ra là tôi cũng căn cứ ở trên sách nữa, chứ không phải mà tôi nói thật thôi. Anh nghe nói này là học nuôi cái chuyện nó phải vậy mới được, thì lúc bấy giờ cái chứng của mình mới mở rộng. Chứ mà học mà nói, anh nói, tôi nói ra rồi
tôi cũng chẳng quan đến chuyện đó mà.
Là cái tài dương khe đó, tôi đã khám bây giờ, nếu mà anh em mà như tính giỏi thì hãy đánh cái từ yoga vô máy đi, rồi cái ở trên yoga nó nói sẽ giải thích trò, mà yoga có khi nó không đúng thì phải coi lại cái tự điển cho bà là tiogoscom là website của bà lấy chơi chứ không, thì cái từ yoga là người ta giải thích rõ lắm không, rồi thì tôi chơi yoga cái từ yoga là một cái thời đại hay sao thì nó bằng một phần ngàn của một canh ba. Mà cái canh ba này á, một cái từ canh ba này nó cũng nhiều ý nghĩa lắm, nó là một thời gian thôi, còn ma hai canh ba nữa đó, thành ra nghĩa là một yoga là một thời đại thì nó bằng một phần ngàn của một cái thời gian là một canh ba. Mà ở đây á, ở trong cái nghĩa này người ta nói rằng đó là một cái năm ở trên cái thế giới, ở trên cái thế giới người ta nói thế giới mà ở trong cái thế giới này sắp tới này, cái trong cõi trần của chúng ta thì nó có các yoga này, nó có bốn cái thời đại, nhưng từ yoga nó bốn thời đại. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta giải thích kỹ lúc bây giờ chúng ta mới khám phá ra được
cái này. Anh hai, tôi đã đưa cái link rồi đó.
Họ đưa con số mà 311.040.5 có từ cái yoga này chỉ
lúc đó không anh nhầm gì.
Không để mà đúng vậy để sao, bởi vì có khi nó không nằm đấu với người mà chưa có hiểu chứ, bởi vì con số này chính con số này rồi bây giờ để chúng ta đừng có mê tín gì đâu đó, chứ nếu mà chúng ta coi nó không ăn nằm mà chúng ta coi con số này không ra gì là chúng ta sẽ để dùng bởi vì có những cái pha mà cho những nhà tiên tri đó, họ tiên tri mà có thể họ thấy sai lạc rồi cho họ nói ngày mai có tận thế đi, rồi mình chứ rồi mình không biết đi cuộc sao mình người ta nói là họ tận thế
có
không có một cái này ra đó, thì lúc bây giờ mình mới có cái tư tưởng mà nó mở rộng như vậy, mình thấy cái chuyện mà tiên tri chưa bao giờ mà chính xác được đó, đâu đó
cái con số này đó mới có 10 lũy thừa 14 thôi, 10 lũy thừa 14 anh đếm số zero đi, 3, 6, 9, 12 cộng cái này số 11 là 10 lũy thừa 14. Đây nó là 10 lũy thừa 14, còn khi mà tôi đánh chữ yoga vô trong tìm Wikipedia đó là người ta có 10 lũy thừa 22 thì mới là một tay của Brahma, 10 lũy thừa 22, còn kia mới là 10 lũy thừa 14, nó không ăn nhầm gì hết, cho nên tôi mới nói là không ăn nhầm. Rồi bấm vào cái chữ yoga tôi đánh vô rồi đó. Một mang vào một ma khao yoga là 10 lũy thừa 14, thì cái vừa rồi mình nói là 310 tỷ đó, 310 ngàn tỷ đó, chỉ là một na ayoga, nhưng mà còn măng văn tara nó là 10 lần 16 cơ. Rồi đây ông ba na là gần 10 lần cái măng văn tara, tức là 10 lần 17. Xong rồi lên đến 10 lần 22 nó là mà một tay của ông ba na. Tức là đây nó nói 311 trillion. Trillion là mình không dùng chữ tỷ, billion là tỷ, còn trillion là mình dùng chữ gì đó, là ngàn tỷ đấy. Thì nó ức là còn thua triệu. Ức thua triệu. Đây là trên tỷ là ngàn tỷ, trillion là ngàn tỷ. Thì mới có 10 lần 14. Nó là một Mahayuga, còn Văn Văn Tara là 10 lần 16. Đó, thành ra còn nhiều con số còn bự hơn con số vừa rồi. Mà cái sai của Brahma, sai của Brahma là cái gì? Có vẻ là lúc đó là yên nghỉ không? Thì có thể là cái đó là sai của Brahma, chắc cái đó là yên nghỉ của vũ trụ, thì là 10 lần 32. Kali Yoga này làm cho người ta càng ngày càng mau chết này. Cái đoạn này nói Kali Yoga đó thì trung bình đầu tiên thì sinh mệnh con người là 100 năm, mà về cuối cái thời Kali Yoga thì người ta chỉ sinh sống có 20 năm là ta chết, càng con người càng tổn thọ. Nói là phiền phức quá. Bây giờ mình tạm ngưng ở đây nhé, là cái anh Linh phát tiếng quá trời ho hen quá, thôi bây giờ mình tạm ngưng ở đây thì có học tiếp đi. Bây giờ mình ra tự do còn 15 phút nữa mà thôi, ra tự do đi.
Cái giáo lý bí nhiệm này là coi như thì tới học tới chương
mình học trang 426
hả?
Dạ, 421 này, trang 421.
Đó là 422 cái gì? Đoạn tháng trên 6. Nhờ uy lực của Đức Mẹ Từ Bi và Minh Thiết.
Không, có mình chưa đọc hết hay là bài để đọc hết cái trang này để cho nó tới cái đó.
Cái đó đi.
Anh Minh đọc được không? Anh Minh đọc bắt đầu chỗ này được.
Chính ra 421 nha.
Và cũng như theo thầy thích tuyên truyền đó hả?
Cũng như theo thầy thích tuyên truyền về nghi lễ của mình hai cậu, linh hồn của mọi người phá ván từ một vị đạo trưởng cũng tới một con bò tiên phá thân của Osiri kèm trở thành một vị thần Osiri. Osiri hóa tuy nhiên giáo lý ghi nhận truyền thầy rằng Osiri hóa chỉ là số mạng của mỗi chân thần sau 3000 chu kỳ đứt sống mà thôi. Trường hợp hiện nay cũng vậy, sinh thần sinh ra với bản thể là chính nguyên thể, một thứ bảy khí thể cao nhất còn đã được đặt vào nguyên tố thứ bảy của càn khôn cũng phải thực hiện tự hồi chuyển 7 lần sinh ra chu kỳ của cuộc sống và chu kỳ của sắc tướng từ cái cao nhất đến cái thấp nhất, rồi một lần nữa từ con người cho đến thượng giới khi ngưỡng cửa của đại niết bàn. Sinh thần là nhận thấy nguyên thể đầu tiên và một lần nữa nó trở thành cái tuyệt đối.
Bạn bây giờ có ai có ý dòng này
không? Em Văn có ý gì anh Văn? Cái phần mà mình nói là bây giờ cái theo về cái giáo lý bên Ai Cập đó thì ngôi thứ nhất là Osiris, ngôi thứ hai là Isis, tức là nữ thần Minh Thiết đó. Và ngôi thứ ba là Horus. Thì nói tóm lại ba ngôi này nó cũng là cái ý chí mình thiết của bác ái mà thôi đó. Thì có nói là trong mỗi một cái nguyên tử hay là từ một vị đại thiên thần cho tới một cái gì thấp kém nhất thì cũng có sẽ được trở thành Osiris. Nhưng mà thật sự ra đây là cái lối nói chuyện kiểu như là biểu tượng mà thôi. Ý đây là mình phải hiểu là trong từ một nguyên tử cho tới một cái gì mà cao cả nhất hoặc thấp kém nhất đó, đều có thấm gần cái tinh thần của Thượng Đế ở trong đó. Thì cái cái sự thấm nhuần của thượng đế đó, tiếng Anh gọi là consciousness, hay là mình nói là đại thức, tâm thức của thượng đế thì đều thấm nhuần ở tất cả các nơi, các mọi chỗ. Nhưng mà cái sự mà sử dụng được cái tâm thức đó ý để dùng cái để mà ý thức được, để mà tiến bộ được đó, thì tùy theo cái khả năng của nguyên tử đó, của vị đại tinh thần hay của con bò đó. Cũng như trong mỗi một người chúng ta đó, đều có cái thánh linh của thượng đế ở trong đó. Nhưng mà tức là mình có cái chân ngã và chân thần, mỗi người chúng ta đều có. Nhưng mà cái người của chúng ta hay là phàm ngã đó thì nó khác nhau rất nhiều. Người thì thô lỗ cọc cằn, nhút nát. Người thì thông minh, giỏi giang, khéo léo, đẹp đẽ. Thì tất cả cái đó là nó chẳng qua là cái linh hồn đó đó, cái sự theo cái sự tiến hóa là linh hồn đã hấp thụ được cái đại thức của thượng đế và biểu lộ ra bằng cái minh triết tư duy của mình. Đó. Thành ra là đó là cái lý thuyết căn bản của cái sự tiến hóa. Mỗi một người chúng ta đều có cái sự thấm nhuần của chân thần, chân ngã hay là thượng đế. Nhưng mà có bắt nắm được, có học hỏi được, có trải nghiệm được tới đâu, minh triết được tới đâu thì nó tùy thuộc vào mỗi một người chúng ta. Và cứ trên cái con đường đi trình đạo mà đi đó, thì nó cứ tiến hóa mãi không ngừng cho tới khi chúng ta trở thành một cái vị thượng đế. Thì đó là một cái giai đoạn, một cái hành trình nó rất là lâu, xa rất là lâu. Trong cái tiến trình đó thì con người đó khởi sự bằng cách phát triển cái phần ngã, tức là phải làm thế nào mà người này có đầy đủ những cái khả năng của con người, chẳng hạn như là cái thể xác thì phải thật là khỏe mạnh, cái vía thì nó phải thật đáp ứng được tất cả mọi cái rung động của cõi trung giới, kể cả những cái rung động thấp nhất mà mình gọi là vật chất nhất. Rồi về vấn đề tư tưởng cũng vậy, đáp ứng được tất cả mọi cái tư tưởng, dù cho nó là thấp kém, độc đoán, ích kỷ thấp mấy, thì cái trí nó cũng có cái khả năng nó đáp ứng được. Thì đó là cái giai đoạn mà phát triển cái phàm đã của con người. Nhưng mà khi phát triển con phàm đã con người tới mức tối đa rồi đó, thì cái giai đoạn chuyển kiếp rất là cực kỳ quan trọng, là phải chuyển hóa, bỏ đi những cái điều mà mình đã phát triển, tức là bỏ đi cái phần ngã của mình, chuyển hóa cái tính của nó, thăng hoa chúng nó trở thành những cái đặc tính thiên nhiên tốt đẹp, tức là trên những con đường mà biểu lộ cái tinh thần của thượng đế, là tức là biểu lộ cái tinh thần của chân ngã của mình phải là chân thần của mình. Đó, đây là cái tóm tắt của giáo lý của các tôn giáo, tất cả các trường phái lý truyền nó đại khái nó chỉ nằm trong cái vấn đề đó thôi. Cái lý thuyết nào là như vậy, còn về cái kỹ thuật về cách thức như thế nào đó, thì nó lại còn tùy thuộc mỗi tôn giáo giảng dạy khác nhau, đạo viện và khi có khác nhau, thì mỗi một người do cái tính khí, cái căn bản của họ, họ lại tập luyện nó cũng khác nhau một chút. Nhưng mà cái điểm quan trọng là tất cả trong chúng ta, mọi người trong chúng ta đều có thấm nhuần được cái đại thức của thượng đế, tức là mỗi một người trong chúng ta đều có chân ngã và đều có chân thần. Chân thần tạo ra chân ngã và chân ngã tạo ra chính chúng ta. Thì bây giờ cái giai đoạn đó là coi như là giai đoạn đi xuống nhập thế. Bây giờ tương giai đoạn phản bổn tuần nguyên trở lại là phàm ngã phải thăng hoa để trở lại hợp nhất với chân ngã. Chân ngã cũng vậy, thăng hoa trở lại hợp nhất với chân thần. Thì cái đó là cái tất cả các tôn giáo, các đạo viện đều dạy, chỉ có một cái điều đó, một chân lý đó thôi. Nhưng mà họ dùng những cái danh từ khác nhau, phương pháp khác nhau để mà hướng dẫn cho người đạo sinh tiến bước trên con đường đạo.
Bây giờ có cái câu hỏi này cho anh Văn nhé. Và tình như là một con bò nó rất là hiền lành. Nó thành người thì nó rất là khờ. Nó hiền lắm mà nó chỉ có tình thương thôi. Chứ dụ như bò mẹ nuôi một con thì nó hiền khờ, không biết tương manh rồi gì cả. Thì như thế cũng là chưa phải là tiến hóa. Thế một người tiến hóa thì họ cũng phải đi qua tất cả mọi giai đoạn, kể từ thấp đến cao. Họ cũng biết cả những đền tràng mà lưu manh số 1 luôn. Thế xong rồi, nhưng mà rồi sau họ phải đăng hoa lên, tức là họ phải quên những cái chuyện mà nó lưu manh hết đi. Thì bây giờ họ lại trở thành khờ trở lại. Thế thì bây giờ những cái xấu của họ đã tiêu diệt hết rồi, nó không có rung động đáp ứng với những cái xấu nữa. Bây giờ họ đi ra ngoài đường, họ gặp một cái tên lưu manh, thì họ không nhận tốt được cái thằng đó lưu manh. Họ bị lừa gạt. Như thế thì có đúng hay không, hay là họ cũng vẫn phải có một chút xíu lưu manh để họ nhận xét được cái thằng lưu manh.
Cái này mình thấy đúng như cái phương diện của một cái người mà đã hòa nhập với chân ngã rồi, nhìn thì mới rõ được. Chứ còn mình còn đứng ở cái vị trí của một cái anh hạ trí mà anh phần ngã thì mình thấy nó chỉ cũng giống như chị nói. Thì cái người mà đã đạt được cái tình trạng mà gọi là ngộ đạo hợp nhất với chân ngã thì họ nhìn khác. Tức là cái giai đoạn mà lưu manh đó thì là mọi người đã trải qua rồi. Mình phải phát triển cái hạ thấp, phát triển cái hạ trí để mà có được cái sự sống còn. Nhưng mà sau khi phát triển được cái phạm ngã, mình thể xác khỏe mạnh, thể trí rất là mạnh, học hỏi giỏi thế này thế nọ, thì mình phải chuyển hóa nó đi, phải thăng hoa cho nó đi đó. Thăng hoa cái tình cảm ích kỷ và thăng hoa lên thành cái bác ái đó. Cái học hành mà chia rẽ cụ thể để thăng hoa nó trở nên cái gì đó, tinh thần nó tổng hợp, nó cái ý chí hai vị trí
con đã giải thích con cái mạnh mẽ đó về lại đó thôi. Con thở nữa rồi anh hơi thanh thanh thở rồi, thấy không? Bạn đi tự do thì phải có nhiều cái cơ ghê đó, cái tu rồi phải có nhiều cái kinh nghiệm thấy nói cho người ta, chứ không phải là tu rồi cái mình giấu lại đó, tốt. Tốt, nghe không? Thôi tu rồi, tu rồi, 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 lát đợi rồi tính giấu hôm nay đó.
Lỗi gì đâu, nãy tôi góp ý hôm nay.
Mày
nói không đúng
rồi thôi. Thì tôi đắc đạo rồi, cái giống bà thì ngoài người có bị hoài không có happy quá.
Đến bây giờ hai vẫn có thể không được vô trường giáo rồi.
Thôi ai à, muốn ở trường ở chứ tôi đâu có ở trường đâu. Dạ đó, tự do rồi anh em có gì thắc mắc tôi tiến tới đâu rồi đưa ra đi, góp lời vợ bạn là giúp cho bạn trẻ rồi người ta hiểu khuyên người bạn người ta học hỏi người ta tiến gì chứ.
Mình đang ví dụ mình luôn bị giáo hay.
Anh nếu không bạn bây giờ bạn thấy phải không? Anh thường thường nó giống không? Bạn thấy là tôi nói tiếp nha, nghe coi trời nó thường nó giống nó xấu lắm chứ không phải đơn giản đâu.
Mấy người đó
làm
sao họ
đưa
vào cãi nhau à?
Trời ơi, vô hồng đầu vô, thiếu gì mấy anh kia thật chứ anh cũng có tương tiền mà. Anh đâu, anh thợ quyện 2 năm, không ăn chay. Không ăn chay, ăn chay thường á, ăn chay luôn á. Hai năm này rồi cái anh không được, bộ ảnh là người Catholic mà thiên chúa giáo mà. Cái là cái do cái là do cái được ai không biết ai cộng sư hai tham bà hai giới thiệu đi qua Ấn Độ học tiền minh trước đó, tiền minh trước là tiền chúa giáo. Anh kia đó đi qua Ấn Độ anh học có chữ Cao Thi Lan nữa. thì tao thì đang cũng do trường á, do trường á được giới thiệu qua bên lãnh đạo học bên trường như thế đó. Nhưng mà chị Lan này nha, tôi nói ba phút với mẹ nè, chị Thẩm biết rõ lắm, chị Lan trả cái nghiệp rất nặng đó, nặng dư lắm. Vô trường là chị trả cái nặng thiệt nặng mà chính cái phần ngã của chị còn giấy đầy cái món nữa, là giấy đầy những cái người sống dư lắm. Chính chị Lan là xung đột với bác sư lịch đi đứng gần lắm khi vô trường rồi. Đây nhân đại trong trường rất giống như chính chị Lan nè, xuân lọt với bác tôi lên nè, rộng thanh vô khỉ đó. Nếu mà anh ba có ở đây biết, anh ba có ở đây không ạ? Anh ba nghe không ạ? À, tôi thảo anh ba nghe trong nhà không? Chứ anh ba hình như cũng có tâm tiền đó nè, tôi nói chính anh ba vô khỉ nè, anh ba vô khỉ là chú ổng làm tổng thư ký nè. Tổng thư ký hội thân học Việt Nam mà lúc đó tôi qua đây bệnh viện hồi 52 mà lập hội rồi đó, 54, 55 là chính là những cái năm này vậy. Tâm trường lý giáo cũng lộn xộn, trong hội cũng lộn xộn, những người vô trường người ra vô ra mà mày đa số thì vô để mà cái nhiều người xin vô trường để vì cái danh vọng, phải để mình vô trường rồi mình xem mình hơn người ta, có tiếng tâm hơn người ta. Cái khi mình có nhiều người giàu có rồi bất kỳ hồi chưa chính anh Nguyễn Thành Hiện không? Có được anh Nguyễn Thành Hiện không? Ảnh là người này, ảnh là hồi trước mà ảnh cũng cách mạng á, mà ở bên của thời Việt Minh á, anh Nguyễn Thành Hiện thấy không? Thì ảnh là thời Việt Minh á, rồi cái sao cái anh giọt ra ngoài á, anh ra 1946 ảnh như đúng rồi. Anh niệm mà ảnh là trưởng ban tài chính ở bên bên Việt Minh đó, bên Bình Xuyên là đó là Việt Minh đó. Cái anh cho trong cái thời cho bắt hồ mà bắt lên cho lập cái gì lên cái phong trào mà kêu bằng tiền lễ vàng đó. Cái anh niệm là anh hốt vàng, người ta giết vàng đó, anh hốt hết, anh trưởng ban tài chính ở trong mặt trận Việt Minh đó. Anh hốt vàng ở trong Bình Xuyên, anh giọt ra ngoài anh làm ăn, thành anh giàu lắm, anh giỏi ở Sài Gòn hồi đó. Mà tôi biết rồi thì ảnh là lúc đó anh tổng giám đốc mà anh có cái tổng công ty mà Mông Cơ đó, máy cài, máy đua thuốc, máy gì đó nữa, máy móc gì Mông Cơ, ảnh là tổng giám đốc rồi. Nhưng mà ngại là mà anh ra anh làm thôi, cái anh thành ra anh giàu được, ảnh cất gì mà ảnh thay lên nhà hàng của ảnh, các khách sạn nhà hàng để cho thôi cho mướn dòm với anh Nguyễn Hồng Nghĩa thôi. Và giữa ảnh với ông Quấn là hai người này là ở trong phong trào Việt Minh không? Mà ông Quấn cũng là mà ông Quấn rồi chứ không phải ảnh Quấn là Nguyễn Duyên trưởng quân sự không gì đó, còn anh kia là Nguyễn Duyên tài chánh đó. Thành niệm ảnh giàu lắm không? Cái anh ra đây, anh thời gian cái anh biết má phát tôi bệnh linh á, anh đi vô hộ cái anh tao, anh biết anh vô hộ cái anh thân mắt tôi bệnh linh cho anh vô trường á, thì anh giúp anh đưa tiền cho mắt tôi bệnh linh, anh á mắt tôi anh xin mắt tôi bệnh linh á, đây là mà lò hết tất dở gì ảnh, anh có sách gì anh là anh giúp chơi đó, anh giúp rồi và anh giúp cho mắt tôi lên để nhà ba bồ quề đạo gì anh là thông tâm với Vũng Tàu để tu á, nhưng nó có tiền bắt đi anh bắt không đi nên thành ra anh vô cái trường hóa mục đích là anh là đấy anh cũng như là ô lại ảnh có tín tâm để dân dẫn dữ đợi rồi anh vô trường ảnh muốn ra là có thể là bởi vì là cái người mà làm tổng giám đốc cái người này thì tụi kinh tế là họ muốn đó là muốn có danh không à, thấy không? Thành ra anh vô hội muốn công danh trong trường á, ở trong trường nó để mà anh thật phát đi thành thế anh giết nhiều á, thành ra anh có quyền đó hơn đó. Thành ra người ta vô trường biết cho trường ra phải biết trường không học ở trường lý giáo là mục đích là vì dân vọng không à, chứ con người ta còn sống với cái thầm dân, còn sống với thầm ngã, thành ra họ tham lam ích kỷ sân hận si mê bốn thứ đó. Vì lý do đó nên cái trường phái chính trị thân hợp Việt Nam nó lũng củng đủ thứ rồi, họ có thể họ đánh đá chữ chủ lên cái đủ thứ chuyện cho đâu phải tốt đẹp gì đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cái trường phái chính trị thân hợp là giúp người ta tu, nhưng mà nó không có cái giới lợi À, nó không có giới được như các tên là tín ngưỡng các tôn giáo khác như Phật giáo hoặc Thiên Chúa giáo vô phải đàng hoàng phải muốn giới được đàng hoàng đó. Còn trong trường cũng là nó chỉ có cái là hai người nào mà được giới thiệu vô rồi cái chỉ ăn chay hay truyền chay được hai năm rồi thôi à thì rồi mới truyền được thôi. Còn đâu đó học thì học đó chứ học có thầy chưa hồi xưa tôi biết tôi đã khám phá trong trường học cái gì hay chỉ giá trị lên bên trường nhà trường thiền tín giáo Ấn Độ á, hồi đó bà ông Sri Ram ông làm hội trưởng á ha, thì á thì ông gửi nên là ông vừa làm hội trưởng mà vừa làm hồi thì ông hết tâm á, ông hết tâm là con trường á, thì ông hết tâm ông về trường á. Tất cả những cái trường phái biến trường của các hội không học khắp nơi trên thế giới á, nên thì ảnh gửi cho tôi mừng thân tính á. Nuôi lúc xưa đó gì đúng không? Tại trong cái thư tín này thường thường có những cái tài liệu trong trường gửi ở hội chánh gửi cho các trường phái biến truyền của các hội ở giờ ở các nước khác đó ha. Những người ta căn cứ theo đó học, học thường thường nó có biết những tài liệu đó là những tài liệu tiếng Phạn không mà phải học tiếng Phạn nên gửi. Còn có vấn đề là bác tử đưa mà xưa chủ trương á tôi đưa là Ngọc Hạnh á thì giờ ráng học rồi ba ra trên ba chứ mà như là ba một ba tâm trung đó là Ngọc Hạnh theo cái đường lối của bác tử đưa hồi xưa ổng là kho trường đó ha mà xưa gọi là hiệu trưởng thôi trường pháp lý trường á là thường thường ở bên Ấn Độ còn gọi là ổng như là thư ký thân tín, thư ký thân tín tức là cái người mà cái thơ từ của ở cái trường chánh về để mà dạy cho các những người ở trong trường ở Việt Nam và ở các nước khác gì thôi, chứ không nhớ là nhưng mà cái tổ chức học ở trong trường thật sự tu thật sự nó cũng tìm theo cái người mà lãnh đạo trường đó, cái người mà giáo viên lãnh đạo trường là cái người chuyên khoa về thiền á, thì lúc bây giờ cái người đó mới có việc thật sự dạy cho những cái người trong trường tu thiền, còn không chỉ tu hạnh này là như vậy thôi, mà tu thật sự là tu cũng ba từ nó là như là tu nhá, không có kết quả gì hết á, đó là chỉ biết ai đi vô trường để mong một ngày nào lên cấp 1, cấp 2, cấp 3, nghĩa là cũng như là được lên cấp cũng như được lên cái giai đoạn như lên Phật giáo A Na Hàm mà tu đầu về là người tu lên La Hán rồi vậy đó, nói vậy thôi. Thì những cái tu thân học nó vậy đó, ở trong trường nó vậy đó, nhưng mà cái bề ngoài á, cái bề ngoài mà việc mà tổ chức thật sự như vậy ở trong trường thì tôi thấy nó chưa có cái gì mình có cái hệ thống giáo dục mà có thể như chính xác như ở trong các ngành tín ngưỡng khác, có thể như cái người mà xuất gia chẳng hạn ha, xuất gia là tự nhiên mình tu mà bên Phật giáo thì phải vô phải học đàng hoàng, học giáo lý được phải thực tập tu, cái tự nhiên nào thì tịnh độ thì phải lo nghiên cứu về tịnh độ, còn người mà thiền thì phải lo phải tập thiền, phải có người hướng dẫn dạy thiền là còn bên thân học thật sự thì thấy ngay cái thiền pháp biết thiền không có cái sự tổ chức mình hoàn hảo như các ngành tín ngưỡng khác là do đó. Vì lý do đó có khi học trời ơi đất hỏi thôi, đa số những người trong trường là trời ơi đất hỏi thôi mà chứ không có tiến bộ gì sợ trơn á. Do đó có khi bởi vậy nhưng mà khi mà tôi sau này tôi khám phá ra được chính Đức Ca hát ngài đã gửi thơ cho ông Thiên Na đó, ông Thiên Na hồi trước ổng coi trường ở bên Ấn Độ đó, ổng nói mục đích lập cái trường đó bởi vì tại sao, bởi vì đa số những người thân học á là những người đệ tử tại thế không à, mà họ lại đệ tử tại thế nó còn thuyết diễn đủ thứ đó thằng à, mà họ không thuyết diễn thì làm sao mà cũng tiến nổi, vì riêng là mình vô trường rồi thì ngồi ảnh hưởng là cái bằng cái thần lực á, giả tỷ như những buổi họp ở trong trường thì có biết em và biết cả hát ngày đến vậy à, mà là cái người chủ trường á, những người thầy á, và tự nhiên người mà từ bằng chữ ngon á thì có thể là tiếp xúc được với cái thầy, nó làm tiếp xúc với cái thầy thì mình học qua trong những buổi học đó thì có thể thành được á, một là cái thầy đến Mà hồi xưa tôi biết ở trên hội thông học mình tránh nó cũng nhịn á, có cái khẳng định đó là ở trên đó là mỗi lần mà đức thầy gặp bà đi mê văn hoặc là đi chơi hoặc là đức hoặc là bà giám đức chi hoặc là ông có chồng mà có đến hội là những cái người mà ở trong trường có phải có cảm ứng biết có đến liền, là bởi vì mỗi vị mà đến trường thường có cái mùi khác nhau. Hồi xưa tôi biết là tôi khám phá hậu ông Tây Bình á, bác Tư Lâm á, ổng ở nhà hội đó, thì tôi cũng thường gặp ổng đó, ổng mà bữa nào mà có buổi họp rồi ha, thì ông Tư ổng nói có đức thầy đến hoặc là có mạnh đi ra đến mà nghe cái mùi gió ra tới như bà như bà đang có cái mùi hương bông dài chẳng hạn, thì hả đêm đó mà ổng ngủ ở với cầu thang, ổng nghe cái mùi hương bông dài ra thì ổng biết có bệnh như đang có. Mà bởi vì hội thân học đó hồi xưa cái trường lý giáo của thân học thì cái bộ mối á mà bộ của ngôn ngữ mà các nhà hội đó chính bạn Liên Mê Lăng á làm Vina nó có gửi hai cái bộ mối đó ha, tức là cái khăn hoàng của bạn Liên Mê Lăng với cái tháp mà của cái Vina để ở trong trường đó. À, để đó là cái duy vật của các ngài để mà có thi các ngài mình học là cách ngồi đến cái ảnh hưởng của đức Thiên Hà và bạn như thế lớn hoặc là đức thầy hoặc đức cha đây lấy đó là cái chuyện huyền bí, cái chuyện mà thần bí riêng thần bí của phía sau của trường phái biết chuyện đại học đó, tôi nói sơ sơ cho các bạn trẻ hiểu được biết vậy.
Rồi cảm ơn anh hai. Bây giờ mình làm gì trước? Bây giờ mình có muốn học vào bên đây không? Hay là sao?
Ờ vậy thì chị học thì cứ tiếp tục học đi, học cái gì càng hay của bài Lê Lê thì mình học, còn cái nào mà mình học bá thì tự nhiên là mình có những cái tư tưởng nào mà thực sự cái tư tưởng nào thực sự của mà nó liên hệ đến liên quan đến thân học gì thì mình tiếp nhận, còn mà có những cái tư tưởng có trình đó như con gái học bài Lê Lê nó cũng có hai khía cạnh, bởi vì tôi cũng đã khám phá rồi cái giáo lý bài Lê Lê đó. Có một thần giáo lý của Đức Lê Ca, thần mà khi mà hình như bà ở đây cũng là đệ tử của bà Lão Sư, chứ mà ở trong trường bà cũng ở trong trường lý giáo, trong trường pháp lý trường thôi nè, mà bà Bá Lan nè, bà Lý Bá Răng nè, Đức Lê Lý Tơ nè, đều là người ở trong trường lý giáo đó nè, là học với bà Lão Sư, mà cũng có là đệ tử của Đức Công Trực Sơn Dập Ngang nữa. À, bởi vì tôi đã khám phá bà Lây đó, bà đi bơi văn này ha, tức là đi chơi nghĩa là ở trong cái hội mà đang ơi đó, hội tam điểm ha, thì người này ba vị này nữa được về xếp vào hạng 33 cấp 33 gì đó, nhưng nói chung họ đơn giản nó thành ba vị này cũng giỏi lắm, mà mới lây mà mới lây mà mới lây nó với tôi chơi thì ba vị này giỏi lắm, ở trong hội tam điểm bắt cái nguyên lễ của ba vị này, cái tổ chức mình tam điểm của Đức Công được thành lập như nó vậy đó, thành ra anh thì hạnh học bài đây, coi cái giáo lý bài đây, rồi mình học cái lý tiền định mình coi, mình so sánh lại coi, bởi vì tại sao tôi nói như vậy đó là hỏi gì sao chính hậu thân học tôi tránh họ không chấp nhận là trường báo giáo lý bài đây là nó có lý do, là cái lý do tôi đã nói bởi vì bà phải lấy bài khi mà đã ở trong hội rồi đã ra ngoài nữa. Mà lập ra cái trường phá lý trường riêng, nó khác chỗ đó nên bà không chấp nhận là trường A Can Úc Thiên á. A Can chính là y vô thế á. Tôi nói là chị thấy là nếu mà tôi nói ai gì thì nói là chứ A Can này nó là y vô thế á. Mà bên hội thân học nó là y vô thế với con của thân học. Mà đã hỏi thân học đã có y vô thế với con rồi mà bà còn lập A Can Úc Thiên nữa là sai cái này nè. Thì bà truyền bá cái giáo lý này, bà lấy cái giáo lý thân học đây để mà làm cái giáo lý riêng của bà, thấy chưa? Nó bắt chối vì lý do đó nên, nhưng mà bởi vì hội thân học là một cái tổ chức tự do, không cấm người ta được. Thế nhưng mà bà lấy sau khi mà bà năm rồi bỏ thân học, như ngôn lúc năm rồi bỏ thân học rồi ra ngoài thì truyền bá cũng lấy giáo lý thân học, nhưng mà truyền bá theo cái đường đóng riêng của tổ tăng ngôn của họ. thành ra người ta nói bà phải lâu á thì họ đã vừa lấy giáo lý thần học là vừa lấy cái giáo lý mới của Đức Bồ Tát, Đức Văn Khôn á. À, Đức Văn Khôn là nhưng mà là đệ tử của Đức Cả Hát. À, một thời là đệ tử của Đức Hát thì sau này đi bước biển đạo lần cái môn lên nhà cái thần tư chân tư gọi chân tư Tây Đạn á. À, nhưng mà tôi coi á hai cái lịch sử của bà Mê Lai thì tôi biết có nghĩa là khi mà bà mà lọc cái A Can Đức Cung thì Đức Ca Hát có đến ở Đức rồi Di Lặc Cung có đến với bà, có ở trong thời gian 3 tháng hay nhiều thôi này để mà cảm ứng bà, để mà chỉ cho bà cái đường lối để mình truyền bá cái giáo lý của Đức Di Ca đó đó. Mà cái này là mình phải coi lại cái đó lên.
Anh ơi, em nói có 3 tháng, còn người ta nói là mấy chục năm đó. Người ta nói là Đức Di Kệ đi theo bài giúp đỡ đúng chục năm rồi, anh nói bằng
cái không? Thì con coi lên, là không có cái lúc ổng mà khi mời chứ bằng chứ mượn cái khác của bả là mượn cái khác của bả 30 tháng rồi nha. Coi lại đi, mượn khác
của bả là tưởng đâu, ông biết. Cho đó là giúp đỡ bằng tư tưởng đó, mấy chục năm ông đọc chính tả cho bài chứ ông có mượn khác bây giờ hết. Ông đọc chính tả cho bài viết thì thực ra thì tất cả những sách của bài đều là do Đức Di Ca truyền phần lớn thì cái đó đâu có sao đâu, bài dạy được nhưng mà những người ở trong tâm linh học họ ganh ghét các ông chủ thôi.
Hãy ganh ghét là bởi vì người ta không muốn truyền bá cái giáo lý của bà trên hội, không tránh nên không tránh là người ta không, bởi vì bà có cái trường gì đâu chút khác nó không phải là
bài truyền đúng không được thì bài được cho ra ngoài đó, bây giờ bài có cái lý luận
đấy anh cũng tránh không chấp nhận là truyền cái giáo lý bà trong hội là chỗ đó
thì giáo lý của bài đâu có dùng tay đâu, truyền nó ngồi đâu có chế tài chặn nó ngồi chơi ganh mà nó không muốn cho bài ngồi tập trên
anh hai hậu tôi biết đó. Hồi đó là bà chính mà hai chúng nó người không chấp nhận mà nó đứng vào đây giảng giáo lý
rồi thì nghe mới ngồi trường thôi, nó mới ngồi trường lại không nói bằng bài, tại vì bài là được dân truyền của dân sư và mấy người hội trưởng kia lại không được thì mấy người đó không thích. Không nói đi,
nãy giờ mình đi xa cái vấn đề là mình đang nói về chuyện giáo giáo.
Thế bây giờ mình đơn hắn quả qua bà Bê Lê mà nãy giờ nói chuyện giáo giáo cũng đủ rồi, đâu còn đề tài gì nữa đâu, cũng muốn nói gì đâu.
Cái chuyện giáo giáo chuyện giáo giáo là nó có một cái bước mà tôi nghĩ là ông hai chưa có nắm hết. Thành ra hôm nay chỉ thấy được cái bề nổi nè, hồi nãy giờ hôm nay trẻ bề nổi mà bề trong hai chưa có trẻ và trong sách vở cũng như theo cái gì những người trước đó thì con thấy ta cũng đã nói rất là kỹ về cái trong chuyện giáo này là cùng hợp tác mà đưa nâng cao cái trình của tiến hóa tinh thần của nhân loại lên bên trong chuyện hợp tác bên trong anh A hay anh B đi theo nó hướng nào cũng không biết, nhưng mà cùng nó cũng tâm thức của mọi người chưa là đều đạt được yêu cầu của tình thương đưa ra, cái đó là cái quan trọng. Còn cái bề nổi mình thấy thì lúc đó nó cũng ngộ lắm, mình thấy rõ ràng là cái người đó không có đảm bảo được cái gì đủ tính để mà có thể vô trường, nhưng mà sâu xa bên trong đó là họ đã học tác và họ đã phát triển được tiếng vấn đề tinh thần hả, có nhiều người thì đương nhiên điều đó là họ sẽ được tự chủ và được truyền bá thêm những cái giáo lý nội môn. Còn những người đó mà bên ngoài á, mặc dù đó là rất là đạo mạo nhưng mà mất cái tinh thần hợp tác thì sẽ không được vô sâu ở trong nội môn mà mọi người cũng thay chuyển vấn đề đó.
Vậy thì giống như là Phúc nói đó, thì cái trường hợp của cái ông nào mà anh nghe nói là cái ông ấy là có nhiều thanh thế nhất trong người phát triển mạnh mẽ nhưng mà để cho củng cố cái tôi của ông ấy đó thì có khi ông ấy là tốt thì ông phát triển là mạnh mẽ, có nhiều người ông kéo được nhiều người đi theo phải không?
Cái quan trọng là mục đích của toàn bộ là gì, là đưa phát triển được cái tinh thần của mọi người lên một chỗ cao hơn hiện nay. Và nếu mà một người nào á người ta đảm bảo được cái điều đó thì đương nhiên là họ sẽ được tiền thêm hoặc là sẽ được phụng sự dưới sự điều khiển của tương tư. Còn ai mà không làm được cái gì đó mà cứ cản trở là sẽ bị loại bỏ ra khỏi cái nhóm mà phụng sự tương tư với
đó. Thì bây giờ tôi cũng nhìn thấy bà Bê Lê như này, bà ấy bạn có cái phong trào New Age đó, trời ơi, phát triển rộng lớn lắm, bên Mỹ là người ta rất là tái bài. Như vậy là máy thành công, như vậy là cũng tốt, chứ đâu phải là bây giờ mình ạc cam không phải là không thế nào, ok, dẹp bỏ. Mình đâu có nói như vậy được. Bài ạc cam, nhưng mà bài đã phát triển được một cái phong trào về tâm linh mà bài, sách sở sách của tân sư đọc cái bài, mà cũng chẳng có cái gì là tà đạo trong đó, toàn là những điều tâm linh học. Cố thể nói là bài lấy đồ của đông nhân học rồi bài phát triển trường cho bài để cho cá nhân bài không phải là cá nhân, bài là tay sai của các vị chân sư thôi. Thì như vậy là trường hạt cam của bài là good thôi, tốt.
Có một cái câu này mình hay lắm, trường lý giáo chân chính là việc ở nhiều mức độ phụng sự cho các kinh nghiệm khác nhau, như thế nó cho phép học viên hoàn toàn hướng về nhân loại và sử dụng hết các khả năng của mình. Thì cũng sử dụng loại thường được giảng dạy và không phải yêu cầu những tiếp xúc với tiên tư. À, cũng sử dụng loại tiên tư nha, còn tiếp xúc tiên tư là qua cái phụng sự mình sẽ tiếp xúc được đó. Chứ vậy, thấy trong đa số các trường theo đường mới cũ là cái việc mà tiếp xúc với tiên tư.
À, như vậy đâu cần thiết đâu. Như vậy đó là mình phải tán thành bà Bê Lê chứ. Nên những người đả kích mà bây đây là không đúng rồi.
Chứ quan trọng là cái phụng sự ấy. Còn cái mà còn là họ đi theo nửa nào thì chuyện của họ là nghĩ sao họ đáp ứng được phụng sự tiên cơ. Cái đó nó xuống thời gian đầu còn bị lấn cấn rồi đó. Thấy rõ ràng cái người đó người ta làm đủ một cách, nhưng mà đó cũng đã là nên được cái tổng thức của nhiều người lên.
Dạ. Yeah. Đây cái cái tư của anh nó bị trục trặc rồi, anh nó phải download cái khác không? Đúng rồi, lúc kia nó trục trặc á. Hôm qua cô bạn tôi có vào thao tác máy không được, xong rồi tôi phải dùng SteamVR, tôi giúp cô download một cái thao tác mới, tự nhiên cô vào được liền. Thôi bây giờ mình có muốn học sách của bà Bailey không? Cái nó tâm thức của nguyên tử sao? Một cái tuần trước mình học tới đâu rồi? Tuần trước mình học tới trang 78 của bà Bê Lê, bên trái là 97. 78 bây giờ đã làm bài thuyết trình số 5, sự tiến hóa của tâm thức. Tuần vừa qua, chúng ta đã nghiên cứu một cách rất không thích hợp sự tiến hóa của con người, tức chủ thể tư tưởng, kẻ ngự trong thể xác và là kẻ sử dụng thể xác trong chu kỳ tiến hóa. Chúng ta đã thấy rằng con người là tập hợp các tiến hóa đã đi trước y. Chúng ta đã chuẩn bị việc nghiên cứu sự tiến hóa đó trong hai bài thuyết trình trước, trong đó chúng ta xem xét trước tiên vật chất hay chất lượng nguyên tử trước khi nó được kiến tạo thành hình thể, hay là nguyên tử bé nhỏ trước khi được phát nhập vào một hiện thể thuộc loại nào đó. Khi đó chúng ta nghiên cứu việc kiến tạo hình hài nhờ vào định luật hút vĩ đạo. Định luật này được tập hợp các nguyên tử lại với nhau khiến cho chúng kết chặt và rung động đồng loạt, và như thế tạo ra một hình hài hay là một tập hợp các nguyên tử. Chúng ta đi đến nhận thức rằng trong chất lượng nguyên tử chúng ta có một trạng thái của Chúa Trời, Godhead, của Thượng Đế, Deity, và của thần lực hay năng lượng trung ương của Thái Dương Hệ đang biểu lộ dưới trạng thái trí tuệ. Và chúng ta đã thấy rằng trong trạng thái hình hài đó của thiên nhiên, một tổng tính quality khác của Thượng Đế trở nên biểu lộ. Phẩm tính bác ái hay thu hút, sức mãnh lực kết hợp đang giữ cho hình hài được hợp nhất. Trước đó chúng ta đã nghiên cứu con người và ghi nhận làm thế nào mà tất cả ba trạng thái thiên liêng được đáp ứng trong con người, đồng thời nhận biết con người như là một ý chí trung tâm đang biểu lộ qua một hình hài được cấu tạo bằng các nguyên tử và đang biểu lộ ba phẩm tính của Thượng Đế: phẩm tính thông tuệ, bác ái, minh triết và ý chí hay quyền năng. Hôm nay chúng ta bước ra khỏi trạng thái biểu lộ của vật chất mà chúng ta đã bàn đến trong các bài trước, bước vào việc xem xét tâm thức bên trong của hình hài. Chúng ta đã thấy rằng nguyên tử có thể được xem như sự sống trung ương đang biểu lộ qua một dạng hình cầu và quay bày tính chất của trí tuệ. Nhưng nguyên tử con người cũng có thể được xem như một sự sống trung ương tích cực đang sử dụng một hình hài và biểu lộ các tính chất khác nhau mà chúng ta đã nêu ra. Tức là mình xem giữa hai phương diện đó, một là mình coi nó là sự sống, hai là mình coi là trí tuệ và vi chúng giới. Và cái đó chúng ta nói rằng nếu chúng tôi có lý trong giả thuyết của chúng tôi về nguyên tử, nếu chúng tôi có lý khi xem con người như một nguyên tử thì bây giờ chúng ta có thể mở rộng ý niệm cơ sở này đến hành tinh và nói rằng bên trong nguyên tử hành tinh có một sự sống vĩ đại, nguyên tử hành tinh có một sự sống vĩ đại đang biểu lộ qua một hình hài và trình bày các tính chất đặc biệt trong khi đang thể hiện một mục tiêu đặc biệt. Và chúng ta cũng nới rộng ý niệm này đến một lĩnh vực vĩ đại khác của thái dương hệ và đến thượng đế đấng người trong đó. Chúng ta chọn vấn đề tâm thức và nghiên cứu vấn đề một ít và quan tâm đến phản ứng của sự sống bên trong ngài. Như vậy, nếu tôi có thể mang lại cho bạn một vài ý tưởng tổng quát phù hợp với những gì đã được nói đến trước đây, thì tôi sẽ có thể đặt một tảng đá khác lên trên công trình kiến trúc mà tôi đang cố gắng xây dựng. Thuật ngữ tâm thức là tâm thức nét, xuất phát từ hai chữ Latin, còn có nghĩa là với, là quý, là yêu, là biết, to know. Nên theo pháp nghĩa là cái mà với nó chúng ta mới hiểu biết. Nếu gỡ một quyển từ điển và tra cứu từ ngữ này, bạn sẽ thấy từ điển định nghĩa lại khá như sau: trạng thái hiểu biết, tâm thức, hay là tình trạng để nhận thức khả năng đáp ứng với tác nhân kích thích, quan năng để nhận biết được các kết thúc và năng lực để đồng bộ hóa sự rung động. Tất cả các giai đoạn này có thể được bao gồm trong bất cứ định nghĩa nào về tâm thức, nhưng định nghĩa mà chiều nay tôi muốn nhấn mạnh là cái định nghĩa mà từ điển tiêu chuẩn đang có. Và trước đây tôi có trích dẫn một người viết suy tư bình thường mà vỡ được nhiều sách giáo khoa bàn đến đề tài này, thì dễ thấy rằng các sách đó rất vô lắm vì chúng chia tâm thức và trạng thái hiểu biết thành nhiều phần và những phần phụ, division, subdivision, cho đến khi người ta bị rơi vào một tình trạng hoang mang hoàn toàn. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ đề cập đến ba loại tâm thức mà chúng ta có thể kê ra như sau: tâm thức tuyệt đối, tâm thức đại đồng và tâm thức cá nhân. Trong số ba loại này, thật ra người ta chỉ có thể định nghĩa hai loại bằng bất cứ cách nào một cách rõ ràng mà thôi. Đối với người sinh tu bình thường thì tuyệt đối rất gần như không thể nhận thức được. Trong một quyển sách nó được định nghĩa như sau: đó là tâm thức mà trong đó mọi sự vật đều hiện hữu, cái khả hữu, the possible, cũng như cái có thực, the actual, và liên quan đến mọi điều vốn có thể được biết đến như là đã xảy ra hoặc đang xảy ra hoặc sắp xảy ra. Có lẽ theo quan điểm của con người, tuyệt đối thức là tâm thức của Thượng Đế, đấng chứa đựng trong chính ngài quá khứ, hiện tại và tương lai. Vậy tâm thức đại đồng nghĩa là gì? Tâm thức đại đồng là cái gì đó? Tâm thức đại đồng có thể định nghĩa giống như tâm thức, thời gian, tư tư, tư duy và không gian. Tâm thức gây ý niệm về nơi chốn và sự kết nối được bao hàm bên trong nó, hoặc là trong thực tế, tâm thức tập thể, chính tập thể tạo thành một đơn vị lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Sau cùng, tâm thức cá nhân là cái thứ ba, có thể được định nghĩa như là chẳng khác gì tâm thức đại đồng với hình thức một đơn vị riêng rẽ có thể tiếp xúc và có thể nhận biết được cho chính nó. Bây giờ để hiểu được các diễn đạt mơ hồ này, tâm thức tuyệt đối, đại đồng và cá nhân, có thể là hữu ích nếu tôi cố gắng phần nào để minh họa, có thể làm như sau. Trong các bài thuyết trình của chúng ta trước kia, chúng ta đã thấy rằng phải xem nguyên tử trong cơ thể con người như là một thực thể nhỏ bé, một sự sống rất nhỏ, sáng suốt, và một khối cầu linh hoạt vô cùng nhỏ. Bây giờ xem tế bào nhỏ bé đó như là điểm khởi đầu của chúng ta. Nhờ nó chúng ta có thể có được ý niệm nào đó về những gì thuộc về ba loại tâm thức này bằng cách xét chúng theo quan điểm của nguyên tử và con người. Đối với nguyên tử nhỏ bé trong cơ thể con người, tâm thức cá nhân phải là một sự sống rung động của chính nó, hoạt động bên trong của chính nó và tất cả những gì đặc biệt có liên quan đến chính nó. Đối với tế bào nhỏ bé, tâm thức đại đồng có thể được xem như tâm thức của toàn bộ thể xác, nếu xem thể xác như là đơn vị đang kết hợp chặt chẽ ngôn từ lại với nhau. Đối với ngôn từ tâm thức tuyệt đối, có thể xem như là tâm tuyệt đối với thực tế, có thể được xem như là tâm thức của người biết tư tư đang làm linh hoạt thể xác. À, đối với nguyên tử thì là người cái người á là thực tế của nó. Tại vì tâm thức tuyệt đối là giống như là tâm thức của một người biết tư tư đang làm linh hoạt thể xác. Đối với nguyên tử đó sẽ là một cái gì xa cách với hệ thống nội tại bên trong của chính nó đến nỗi theo thực tế khó tưởng tượng và không biết được. Tuy nhiên nó lôi cuốn vào đường lối ý chí của nó. Cái hình hài và nguyên tử bên trong hình hài và tất cả những gì liên quan với chúng. Nó lôi cuốn vào đường lối ý chí của nó. Nó đây là chắc là cái con người đó. Mấy cái ý chí lôi cuốn vào nó cái hình hài của cái con người đó và các nguyên tử bên trong hình hài là những gì liên quan. Ý tưởng này chỉ phải được mở rộng đến con người vốn được xem như một nguyên tử hay tế bào bên trong cơ thể của một thực thể thông linh vĩ đại. Tức là bây giờ con người lại trở thành một nguyên tử đối với một cái quả địa cầu. Và thế đó người ta có thể tiến hành theo các đường lối tương tự, cái ý tưởng về một tâm thức tam tâm này. Ở đây có thể là khôn ngoan nếu chúng ta đi xuống đến và quan sát các vấn đề thực tiễn hơn là tâm thức tuyệt đối, vì tuyệt đối mình đâu có biết được. Khoa học Tây Phương đang từ từ tiến đến kết luận của triết học mọi môn của Đông Phương khi cho rằng tâm thức phải được xác định không những đối với con người và con vật, mà tâm thức đó cũng phải được nhận biết như là trải rộng qua giới thực vật vào giới khoáng chất, và cho rằng ngã thức phải được xem như là một đỉnh của phát triển tiến hóa của tâm thức trong ba giới khác. Hiện nay trong một thời gian ngắn tôi không thể sẵn sàng tiến vào việc nghiên cứu lý thú nhất về sự phát triển của tâm thức trong giới động vật, trong giới thực vật cũng như tâm thức xuất hiện trong giới khoáng vật. Nếu ra sức tìm tòi chúng ta sẽ thấy rằng ngay cả khoáng chất cũng biểu lộ các dấu hiệu của hiểu biết, của phản ứng đối với kích thích. Chúng cũng biểu lộ các dấu hiệu mệt mỏi và người ta có thể đầu độc một khoáng chất là giết hại nó nữa. Bao nhiêu cũng được, giống như bạn có thể giết chết một con người. Từ chuyện loài hoa có tâm thức được xuất chấp nhận một cách dễ dàng và các bài báo rất lý thú đã được xuất bản nói về tâm thức của loài cỏ cây đang mở ra một phạm vi suy tư rộng lớn. Chúng ta đã thấy rằng trong chất liệu nguyên tử, điều duy nhất mà chúng ta có thể khẳng định không thể sai chạy là nó cho thấy có sự sáng suốt nguyên tử đó, năng lực chọn lựa và khả năng phân biệt. Nguyên tử nó chọn lựa để nó hút nhau. Đây là đặc điểm chủ yếu của tâm thức khi nó biểu lộ qua giới khoáng chất. Trong giới thực vật, một tính chất khác xuất hiện, tính chất cảm giác hay là cảm nhận, tiêu linh, chân thư sân, có bản chất thô sơ. Nó đáp ứng theo một cách khác so với khoáng chất. Trong giới động vật, một phản ứng thứ ba xuất hiện, không những động vật biểu lộ các dấu hiệu cảm giác, với mức độ ngày càng tăng một cách đáng kể so với đáp ứng tương tự trong giới thực vật mà nó còn lộ ra các dấu hiệu của trí tuệ hay thể trí còn phôi thai. Bản năng instinct là một quan năng được nhận biết của một loại đơn vị động vật, và từ ngữ đó xuất phát từ cùng một ngữ căn giống như là instinct là khởi xướng. Instinct khi năng lực để khởi xướng bắt đầu bên trong bất cứ hình hài động vật nào, thì đó là dấu hiệu cho thấy rằng một tính chất trí tuệ phôi thai đang bắt đầu biểu lộ. Khi năng lực để khởi xướng bắt đầu bên trong là có trí tuệ. Trong tất cả các giới này, bạn có các mức độ và kiểu mẫu tâm thức khác nhau tự biểu lộ. Trong khi trong con người, bạn có các dấu hiệu đầu tiên của ngã thức, hay là quan năng trong con người, nhờ đó y biết được rằng y là một chủ thể riêng biệt, biết được rằng y là xung lực nội tại bên trong cơ thể và là kẻ đang ở trong tiến trình trở nên hiểu biết nhờ các thể này. Điều này đã được dạy ra từ lâu ở Đông Phương, và triết lý hồi môn dạy rằng mọi vật đều đang sống và có ý thức. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi sự sống và tâm thức đều tương tự với sự sống và tâm thức của con người. Tức là Đông Phương nói rằng là mọi vật đều đang sống một cái ý thức nhưng mà không có tương đương với con người được. Điều đó cũng nhấn mạnh sự kiện rằng có các khoảng cách rộng lớn giữa tâm thức của nguyên tử với tâm thức của một đóa hoa. Giữa tâm thức của một đóa hoa với tâm thức của con người, giữa tâm thức của một con người với tâm thức của Thượng Đế. Như Browning đã nói, nơi con người khuyên hướng tiến đến Thượng Đế bắt đầu một lần nữa. Con người chưa là Thượng Đế mà là một Thượng Đế đang hình thành. Con người đang thể hiện hình ảnh của Thượng Đế. Và một ngày nào đó sẽ tạo ra hình ảnh đó một cách hoàn hảo. Con người là một kẻ đang ra sức biểu lộ sự sống tam phân thiêng liêng và trục nội tâm qua trung gian của ngoại cảnh. Phương pháp mở mang sự tiến hóa của tâm thức trong một con người chỉ là một sự lặp lại trên một vòng xoắn cao hơn của hai giai đoạn mà chúng ta đã ghi nhận được trong sự tiến hóa của nguyên tử. Tiến hóa của năng lượng nguyên tử và của sự cố kết của nhóm. Trong thế giới ngày nay, người ta có thể thấy gia đình nhân loại ở một giai đoạn biểu lộ của nguyên tử dẫn đến một mục tiêu còn chưa đạt được, đó là giai đoạn tập thể. Tập thể là socialism. Nếu có được một điều hiển nhiên với tất cả chúng ta, tức là những kẻ bằng bất cứ cách nào đang quan tâm một khả năng hiểu biết, và là những kẻ có thói quen ghi nhận những gì đang diễn ra xung quanh ta, đó là thói quen của các cấp độ trí tuệ khác nhau mà chúng ta đang gặp khắp nơi, và các loại tâm thức khác nhau giữa con người. Chúng ta gặp họ người nhanh nhạy linh hoạt hiểu biết được tất cả những gì đang diễn ra, có tâm thức lớn nhảy đáp ứng với các trào lưu tư tưởng của các loại khác nhau trong các sự nghiệp con người, và biết được các tiếp xúc thuộc mọi loại. Thế đó, chúng ta gặp họ người dường như đang thiếm thiết ngủ, hiển nhiên là có rất ít điều làm cho họ lưu tâm. Họ dường như hoàn toàn không biết những sự tiếp xúc họ hay còn ở trong giai đoạn trì trệ và không có khả năng đáp ứng với nhiều kích thích bên ngoài. Họ không linh hoạt về mặt trí tuệ. Nơi trẻ con, người ta cũng ghi nhận được điều đó, một số đáp ứng rất nhanh chóng, trong khi một số khác chúng ta gọi là ngốc nghếch. Thực ra không phải rằng kẻ này ít hay nhiều có bản chất ngốc nghếch hơn kẻ khác, đơn giản chính là do giai đoạn tiến hóa bên trong của đứa trẻ. Do các lần luân hồi thường hơn và lâu hơn mà nó đã bị bận rộn trong việc học hỏi hiểu biết. Bây giờ chúng ta hãy chọn hai giai đoạn, đó là giai đoạn nguyên tử và giai đoạn hình hài. Tức là the atomic and the form. Để xem coi tâm thức của con người phát triển như thế nào. Luôn luôn ghi nhớ rằng trong nguyên tử, con người có chứa là tất cả những gì đã được thu nhập, đã được thu nhập trong giai đoạn trước, trong ba giới thấp của thiên nhiên. Con người là kẻ thu lượm được nhờ diễn trình tiến hóa rộng lớn nằm đằng sau y. Con người đã bắt đầu với tất cả những gì đã thu lượm nằm tiềm ẩn bên trong y. Con người có ngã thức và có trước mắt y một mục tiêu rõ rệt, đó là đạt được tâm thức tập thể. Đối với nguyên tử của vật chất, mục tiêu phải đạt theo được là ngã thức. Đối với con người, mục tiêu là một tâm thức vĩ đại hơn, là một phạm vi hiểu biết rộng rãi hơn. Đối với chúng ta, giai đoạn nguyên tử mà hiện nay chúng ta đang xem xét là một giai đoạn đặc biệt lý thú, bởi vì đó là giai đoạn mà trong đó đa số nhân loại đang thuộc về. Trong đó chúng ta trải qua thời kỳ, một thời kỳ cần thiết nhất chỉ nghĩ đến mình, self-centeredness. Đó là chu kỳ mà trong đó con người phần lớn chỉ bận tâm đến các sự việc riêng của mình, bận tâm đến những gì trước tiên gây thích thú cho y và sống một cuộc sống nội tâm xáo động mãnh liệt của mình. Trong một thời gian dài đằng sau chúng ta và có lẽ ở cả giai đoạn hiện nay, anh làm gì kia không?
Này đang nói về cái vấn đề mà nguyên tử nó phát triển theo cái tiến trình mà con người nhập thế, tức là phát triển cái tâm ngã.
Ừ. Nguyên tử nó thành rồi, bây giờ mình nói một bên nguyên tử, một bên là form, tức là người.
Thì mình thấy là khi mà cái nguyên tử đó nó kết nối với cái loài kim thạch thì nó mở rộng cái vòng sóng thứ nhất, kết nối với loài thảo mộc thì mở rộng lòng tấm thứ hai, kết nối với thú cầm thì nó mở vòng xoắn ốc thứ ba, và hiện giờ chúng nó mở vòng xoắn thứ tư khi nó chúng kết nối với con người. Và khi con người sử dụng cái hạ trí Tamara để tiến bộ tột cùng trên phương diện phản ngã, và đồng thời cái này quan trọng nữa, tiến bộ tột cùng trên phương diện phản ngã và đồng thời rẽ ngang qua cái chu trình tiến bộ về chân ngã, tức là phát triển tâm trí. Đó. Thì khi mà con người đang ở một cái giai đoạn mà chuyển hóa từ hạ trí sang tâm trí, cũng như chuyển biến thăng hoa phàm ngã thành chân ngã, thì tất cả những cái nguyên tử mà đã phát triển vòng thứ nhất, vòng thứ nhì, vòng thứ ba, vòng thứ tư xoắn ốc đó, thì nó sẽ hợp lại, nó chống lại cái sự chuyển hóa từ phàm ngã sang chân ngã. Do đó mà trong rất nhiều kinh có nói đến câu là tôi không làm những điều mà tôi lý tưởng tôi bảo tôi phải làm, mà tôi lại làm những điều mà cái sự cái lương tâm của tôi chống lại, nhưng mà tôi thường hay bị thua cuộc. Cái đây là cái lý do tại sao con người hiện giờ ở trong một cái mức độ vô cùng quan trọng và nguy hiểm, đó là chuyển sang cái bước rẽ của giai đoạn tinh thần phát triển chân ngã. Thì tức là con người bây giờ bắt đầu biết cách sử dụng cái năng lực của chân ngã để mà chủ trị cái phản ngã, hay nói rõ hơn để mà thăng hoa các nguyên tử đã phát triển về phần xác, đã phát triển về tình cảm, đã phát triển về một phần về cái tư tưởng, một cái tư ngã. Thì cái giai đoạn này nó vô cùng quan trọng. Vì cái lý do đó đó mà ở trên cái phương diện về thiên văn và vũ trụ thì cái đặc biệt đó, cái giải hành trên trái đất của chúng ta và cái thái dương này, chúng ta đi vào một cái trạng thái của ngân hà, nó có tính cách, nó bắt đầu có tính cách xúc dục cái sự tiến bộ về tinh thần. Thì như vậy thì chúng ta bước vào cái thời kỳ bảo bình là cái lý do này. Nhưng mà trong hoàn cảnh của thiên văn của vũ trụ là bảo bình, tức là về tinh thần, nhưng mà con người của chúng ta có theo kịp hay không, thì đây là cái vấn đề do kiếp, do cái sự giúp đỡ của phái chánh đạo hay là đại luật chuyển giáo hay là tổ hợp các vị chân sư lên chánh đạo. Thứ nhất là do sự giúp đỡ của thiên nhiên các ngài. Cái gì là do cái năng lực của chân ngã của mỗi một người có ảnh hưởng mạnh được như thế nào vào phạm ngã hay không. Và thứ ba là quan trọng nhất là cá nhân của một người có nắm bắt được cái cơ hội có thể là độc nhất vô nhị để mà chuyển hóa từ vật chất chuyển qua tinh thần hay không. Những cái bài mà của bà Ba Lê viết đó, cũng như bài giảng của ông Krishnamurti, thì thường thường thì đều ám chỉ cái vấn đề này. Nhưng mà cái câu văn, cái cách nói đó thì chúng ta phải đào sâu vào thì chúng ta hiểu rõ hơn cái ý của các vị này là muốn nói cái gì. Đó là tôi thêm như vậy.
Bây giờ anh Văn Thánh thì có nói thêm một chút xíu về cái sự khác biệt giữa cái giai đoạn bảo bình với lại song ngư đi. Song ngư có phải là sùng tín hay là emotional hay là thế nào, còn bảo bình có phải là tinh thần trí tuệ hơn không?
Song ngư, cái biểu tượng của nó là cá. Cá thì phải cần có nước nó mới sống được. Thì nước là biểu tượng của cái tình cảm của con người. Cái cá đó là cái phàm cả, cái cá tính của mình. Thì cái cá tính của mình nó phải trong cái giai đoạn vừa qua, nó phải bơi lội ở trong cái dòng nước thì nó mới phát triển. Và trong cái dòng nước thì chính là cái sự sụp tính. Bởi vì con cá tự nó không thể nào mà vượt long môn để mà hóa thành rồng. Nó phải nhờ có một cái sự giúp đỡ ngoại cảnh. Thì cái con cá này nó cần đến cái pháp môn sùng tính. Tức là lúc nào nó cũng mơ tưởng đến có một vị thần đến để giúp nó có thể vượt cái long môn để hóa thành rồng. Thì đây là cái giai đoạn mà nhân loại luôn luôn xuyên qua tôn giáo là mong chờ Đức Chúa, Đức Phật phò độ cho mình. Các vị chân sư nhận mình làm đệ tử để giúp đỡ cho mình. Đi từ cái giai đoạn mà là một người mà sống trong vô minh để tiến tới cái giai đoạn sống trong sự minh triết. Thì cái sự chuyển biến từ cái giai đoạn sống trong nước thì nó phải chuyển qua cái giai đoạn là con cá nó phải có khả năng nó sống cả ở trong cái không khí. Đây là cái giai đoạn không khí, nó tượng trưng cho cái sự phát triển của cái trí, của trí tuệ. Thì con người muốn thoát ra khỏi cái sự lệ thuộc vào một cái đối tượng bên ngoài thì phải sử dụng cái trí của mình chuyển biến từ cái hạ trí xuyên qua thượng trí. Thì cái hạ trí mà muốn chuyển qua thượng trí thì tự đó phải do cái ý chí rất mạnh và cái sự cố gắng phi thường của một người. Và đồng thời ở bên ngoài thì phải có một cái sự giúp đỡ về vũ trụ, về thiên văn, về các vị đạo sư, các vị chân sư. Thì cái tình trạng mà nó giúp đỡ như vậy thì chúng ta gọi là bảo bình, Aquarius. Thì tức là nó phải có một sự bảo hòa của cái thể trí, nó chuyển hóa từ cụ thể sang cái trụ tượng, từ vật chất sang cái tinh thần, thì mới có thể có cái hy vọng là thoát được cái sự trì kéo của đất sống phàm ngã, chuyển hướng qua cái đời sống chân này. Đó là cái một phần nào trả lời chị đó.
Cảm ơn anh.
Trong sách có một đoạn này cũng hay lắm, về tổng lượng với không lương.
Rồi, không cảm ơn.
Phúc có nói được, Phúc có nhớ không?
Đọc Pháp Luân Tiền. Thì không sao, không lương, luôn chính là đến đẳng cấp hàng giáo phẩm, tuyên bố rằng mình có phẩm quyền và luôn muốn phẩm quyền sinh phục. Chấp nhận lời tuyên bố của hai lãnh đạo và đòi hỏi thành viên tuân theo một quyền lực trung ương, hệ thống giáo điều kinh điển.
Đây là nói về cái hàng giáo phẩm của các tôn giáo thành cái hàng tâm lực. Đúng. Của bên các Phật giáo.
Đó là con phương trọng trong dưới. Cái đoạn này nhớ đúng hôm nay.
Tại sao lại nhớ
đó không ai? Tại hôm nay là sọc tương nhiên với lại tương thủ này đâu có điều kinh điển.
Đúng rồi.
Rồi. Okay. Đến cái cách ngũ lực. Hiện nay thì đã có nhiều cá nhân có thích sách ở vùng hay là phong trào ở vùng thật sự. Thì tôi nghĩ nguyên chỉ mới bắt đầu và còn quá sớm chưa đủ thời gian cho nhóm hoạt động thành công. Nói cho khác thì thời bỏ vùng chưa đến hoàn toàn. Và ta chỉ mới có những người truyền thông và tính của họ là tự do suy nghĩ cho phép ai theo họ có tự do chọn được. Họ từ chối không muốn nhận một cuốn sư, kinh điển hay tổ chức nào, chỉ là nguồn suy nghĩ duy nhất. Mà nhìn nhận tất cả các nhóm nào trình bày hiểu biết tiên liên qua khoa học, nghệ thuật, tôn giáo và chí trí. Vì vậy, sẽ không có phù thế chỉ trích hay lên án lãnh tụ hay nỗ lực của nhóm nào khác. Họ tính kết hợp, không dạy bỏ ai mà chỉ dành riêng cho một điểm nào đó. họ sẽ đứng bằng nguyên tắc mà không phải là cá nhân có tính phụng sự thay vì theo đuổi mục đích có tính tức chỉ. Do bị ảnh rộng rãi và tầm nhìn đúng họ sẽ đưa lại cái sự đại đồng mà mọi người không nhận ra.
Vậy thì ai nấy thì Phúc có thể điển hình người nào đại tiêu biểu cho cái phong trào mà bảo bình, nhân vật nào tiêu biểu? Hồi nãy mình có đem ông Hai ra là tiêu biểu của cái quá trình vừa rồi thì bây giờ
nhưng ông Quý Phan Mục Tiêu cũng không hẳn là tiêu biểu cho bảo bình, tại vì ông vũ bỏ hết ông hơi đi quá đà.
Ông chuẩn bị, ông là cái người tiền phong, là người tiền phong,
không là phong trào. Để mọi người kéo
trở lại người mà thật sự đó tiêu biểu cho cái phong trào bảo bình đó là bà Blavatsky. Nhưng mà mình phải đọc rõ đó trong cái quyển giáo lý vi truyền để tiếng Long Vô Sinh thì mình thấy rõ. Còn cái người mà ở bên ngoài đó mà tiêu biểu cho vấn đề đó thì trong hội tân linh học cũng có bài vị tiêu biểu cho cái phong trào đó. Rồi Phúc có thể
Phúc làm tiếp gì Phúc?
Dạ, ai đấy sẽ được tự do giảng dạy như họ thích, dùng từ ngữ của họ để trình bày chân lý theo cách nhìn của họ, họ thì phương pháp phụ sự riêng mình. Do vậy tất cả đều có hiểu biết chung là chỉ có một công việc. Do vậy tất cả đều có hiểu biết chung là chỉ có một công việc, mà có nhiều cách để thực thi một chân lý chung vĩ đại mà có nhiều người tiếp cận, cũng như một sự sống chung mà có nhiều người thích biểu lộ. Theo cách thức đó, hỏi ai thì chân lý sẽ tự mình khám phá ra nó, và khi tìm được rồi sẽ nhận biết chân lý đó là một. Mà bao người qua bao thời đại và khắp nơi trên thế giới cũng đã tìm ra những vậy. Thành công mỗi tôn giáo có sự hòa hợp chung, thành công mỗi phương pháp có sự hợp nhất, và ai đi theo bất cứ phương diện nào cũng lập được thực tế trên đó.
Đây là cái đường lối mà cá nhân tôi muốn cái nhóm của mình đi theo, và chúng ta từ trước đến nay đều đi theo cái con đường đó, cái lối học và cái cách. Cách thức thiền, cách thức tu tập đều là nhắm về cái phương thức mà Phúc vừa mới đó mới đọc đó, có tính cách bảo mình. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì nó công việc nó cũng chỉ là gọi là thiên khỏi lần lần đó, thì trong một thời gian nữa, thời gian sau thì lần lần nó sẽ có cái kết quả nó rộng lớn hơn, bởi vì đây là một công việc mà nó được các vị đạo sư cũng như các vị mà đắc đạo đang hoạch định và cố gắng làm việc trên cái phương diện này. Nhưng mà kết quả thì nhiều khi chúng ta thấy nó chưa có được rõ rệt lắm. Nhưng ở cõi trần, ở cõi trần thì chúng ta chưa có thấy rõ. Nhưng mà nếu mà chúng ta đặt tâm thức từ cái cõi tâm trí tạo ở Bồ Đề đó thì cái chuyện này nó xảy ra rất là rõ ràng, nên cả khỏi niết bàn cũng vậy nhé. Tại vì những điều ở muốn thể hiện ở cõi trần thì nó xuất phát đầu tiên là từ cái cõi Bồ Đề, xong đi xuống thượng trí, rồi nó lần lần nó đi xuống hạ trí tới trung giới, rồi đi đến cõi hồng trần. Nhưng mà cái số người mà tiếp nhận được cái tâm thức Bồ Đề để mà thấy hiện ra cõi trần thì mặc dù họ hoạt động rất là ăn say, nhưng mà nó cũng phải đòi hỏi một cái thời gian thì mới có thể thực hiện được.
Bây giờ có cái câu hỏi này nha. Bây giờ thì ví dụ như là mình muốn có tâm thức Bồ Đề, mình thương người, thương tất cả mọi người, nhưng mà rồi một người mà hay thương người ta như vậy thì hay dễ bị lợi dụng, như thế thì như thế việc như thế nào? Cho nên người ta bảo đừng có tốt quá thì mau chết.
Cái tốt của một vị đạo sư, cái tốt của cái Bồ Đề Tâm thật sự đó, nó không có mù quáng, mà nó có cái sự minh triết ở trong đó. Tức là cái Bodhi của một người mà đạo sư hay một đạo sinh đó, thì họ kết hợp với cái Manas, mà cái hai Manas chứ không phải là cái Kama Manas. Thành thử ra đó, mặc dù là mình sống ở cõi trần, mình biết là những, có những người lợi dụng, có những người xấu, nhưng mà trước khi người đó có thể lợi dụng hoặc làm hại mình thì tất nhiên là cái người đạo sư đó đã biết rồi, và họ sẽ tránh né hoặc là họ dùng, họ sẽ xem thử có người đối tượng đó đó có thể chuyển hóa được không. Và nếu cái người đó còn mà gọi như cái lòng trần còn quá mạnh và nghĩa là không có thể nào mà chuyển hóa được đó, thì người đạo sư sẽ tránh đi hoặc giả là dùng cái phương pháp để cho người đối tượng thấy người đạo sư là người rất tầm thường, nghèo khổ bình thường, thành ra họ không có làm cái gì để làm việc được hết. Tức là vị đạo sư đã thấy trước, đã biết tất cả về cái quá trình của cái người đối tượng, cái đối tượng đó rồi, thành ra người đạo sư đã tránh né hoặc có những phương pháp để tránh những cái chuyện đó. Cho tới khi mà cái đối tượng nó có cái hoàn cảnh mà có cái sự tha thiết đi tìm chân lý mà người đạo sư có thể giúp được thì lúc đó mới giúp, chứ còn không người đạo sư hay đạo sinh nó không có thời giờ để mà rảnh rỗi để mà tạo cơ hội khi để cho cái cơ hội cho người xấu xa lưu manh nó có thể làm hại người được.
Mình nói mình lấy cái tình tố rung động mình giải quyết vấn đề này thì nó cũng nhẹ nhàng, tức là được đồng thanh tương ứng, tức là cái rung đó rung động mà của người mà cao á thì chúng nó họ cần thấy biết bài hoặc là từ vị trí đó là mình rung động nó khác, mà còn rung động mà để mà cái người mà lợi dụng á thì nó rung động theo kiểu là dưới thậm chí dưới gọi là trên trung giới. Thôi thì ra cái rung động đó nó sẽ nó có nhau, mà khi rung động không có khớp nhau thì có khi mà có khả năng đọc nhau để mà sẽ trao đổi những cái về vật chất hoặc tinh thần, đúng không?
Không có lý. Đây là 9 giờ rồi, bây giờ hết giờ rồi, bây giờ mình tự do đi nhé. Thế là sao?
Cái gió chỉ là một cái buổi họp mà kỳ trước của chi bộ chân lý đó, thì có một vài vấn đề đặt ra là ví dụ mình đi xe bus hoặc mình ngồi gần một cái người mà xấu xa, cái nàng lung động mà rất là ô trược, thì mình phải làm sao? Thì có những câu trả lời là chẳng hạn như là mình phải chống lại hoặc là mình bỏ đi chỗ khác này nọ, thì cái đó cũng là một cách. Nhưng mà cái cách thức mà mình thấy có thể gọi là hữu hiệu nhất là mình ngồi gần một người mà có rung động nặng được thì là tức mình biết ngay lập tức, là bởi vì người đó nó làm cho mình khó chịu ngay. Thì một là mình sử dụng cái tâm thức mình ngăn chặn những cái rung động nó không cho tiến tới mình. Hai là mình tăng cường cái rung động tần số cao của mình để hóa giải cái đó. Bởi vì cái tần số cao, cái rung động tần số cao, cái tâm thức cao đó, là lập tức nó sẽ hòa nhập vào, nó biến đổi cái tần số thấp. Một là cái tần số thấp nó sẽ phải trung hòa, chứ là không bằng cái tần số cao, cái rung động của mình đưa ra, nhưng mà họ phải trung hòa, họ đỡ đi. Hai là chính họ bị đẩy đi chỗ khác. Giống như là một người đạo sư đó mà đưa cái tâm bồ đề hay là thanh tịnh đi đến cái chỗ mà những người bị quỷ ám đó, thì khi mà đạo sư chưa đến là con quỷ đó là đã cho bỏ chạy rồi, là bởi vì ánh sáng và sự rung động của ngài đó đem đến một cái sự an tịnh nhẹ nhàng và hạnh phúc vô biên, thì con quỷ đó là nó không thể nào nó chịu được cái đó, thành ra nó bỏ chạy rồi đó. Thì cái phương pháp đó là cái phương pháp có thể nói là hữu hiệu nhất, tức là bất chiến nhưng mà tự nhiên thành. Nhưng mà cái này thì đòi hỏi là mình phải sử dụng cái năng lực ý chí rất cao và tập trung cái tâm thức của mình ở cái cõi bồ đề và hoán chuyển, thay vì mình sợ con quỷ là mình muốn tiêu diệt nó, mình hoán chuyển mình làm sao mình muốn cho nó trở thành một cái gì mà nó tốt đẹp hơn, thì tất nhiên là nó sợ nó bỏ chạy rồi. Tại vì nếu mà nó đã muốn trở thành tốt đẹp được thì nó đã không là con quỷ. Con quỷ thì nó là nó ở một cái rung động rất thấp, nó không thể nào chịu được, cũng như là nó không thể nào nó chịu được cái làn sóng rung động độc phát xuất ra từ cái thiên cái bức tượng và thánh giá đó, hay là cái nước thánh đó, chẳng hạn như vậy. Quý vị là còn ý kiến gì chưa, cứ thêm một đề tài khác cũng được không sao, tôi chỉ nói thêm chút xíu tại vì khi tôi xem cái video mà chị Phấn ghi lại đó thì một vài cái có một vài cái ý kiến của chị như vậy đó.
Ở trong ở trên internet mà trên cái tôi hay vào cái Amazon để tôi lựa mấy cuốn sách đó thì tôi cũng thấy có một cuốn của một cái ông nào đó viết để mà bà quyết những người mà họ gọi là neo theosophist là ông Đức Chúa Trời với bà Bailey bà Anibazan thì tôi mới lấy cái cuốn nó xong rồi đọc thì tôi thấy cái ông nó bà quyết ông Đức Chúa Trời giữa kết án ông là những là phạm tội luật pháp đồ này nọ, xong rồi còn trách là đi bơ dân là bênh vực ông ấy tại vì thích cái thần nhãn của ông ấy, xong rồi trách ông Lupiter rằng là dựng chuyện ra bịa chuyện viết đầy cả đống những chuyện như là thời ngày xưa tiền thân của Đức Phật, xong rồi trong những chuyện mà ông viết về Walter gì đó, ông viết cái cuốn đó. Dạ, yeah. Tôi đọc một lúc thì tôi thấy cái ông này lầm cầm quá. Để nên thử ông phòng cầm cái chuyện ông ra đâu vào đâu. Mình cũng không biết rằng là những chuyện mà ông thần thông mà ông xem những cái tiềm kiếp của ông cứ xem mặt kia cả chục kiếp đó thì không biết là độ chính xác nó tới đâu, nhưng mà kể ra xem thì cũng hấp dẫn.
Ông nói với cha thì ông coi như ông cũng có bằng giả, nhưng mà khi ông mô tả những cái điều họ thấy ở khỏi thế giới chẳng hạn thì ông cũng thành thật, ông cũng rất là thành thật để chia sẻ kiến thức của ông. Nhưng mà cái khả năng của ông là chỉ tới có đó thôi, chứ ông không vượt qua được. Ông cái khả năng của ông là chỉ thấy cái cảnh trung giới của cõi hồng trần, còn chưa vượt lên qua khỏi cái cõi trung giới. Nên có nhiều điều ông mô tả thì nó phản ứng với cái cảnh trung giới của cõi hồng trần nhiều hơn là cái cõi của hạ trí hay thượng trí.
Đó là nếu mà ông lên được cái cõi của thượng trí đó thì ông nhìn nó rất là xa và chính xác hơn.
Đúng rồi, được chứ. Thật ra thấy mà mình nghĩ được cái dụng cụ rất là cao.
Mà ông nhìn là hào quang của cái sao mặt tiêu là ông giỏi lắm. Mà hồi nãy cái cuốn giao lưu tín hiệu mình đọc cái trang nào là Thủy Rô Ngo, chắc trang 2, 421. Không phải trang 421.
Sách của bà Bailey rất là hấp dẫn, tại vì nó nói nhiều cái chi tiết tỉ mỉ, nó rõ ràng hơn những cái tác phẩm của bà Bailey. Bà Bailey thì không có đi sâu và khai thác về cái tâm thức nguyên tử như bà Bailey.
Bà Bailey nói nó có vẻ gần gũi với mình hơn, có thể phải là
khoa học hơn chị.
Vâng, nó có vẻ giống như cái cầu dẫn để dẫn đến giao lưu đi trường.
Tôi lấy viết ra cho hệ sau là sử dụng cái giáo lý kia. Bốc chú.
Còn cái cuốn này là con cho nó có thêm nữa lắm. Là cái cuốn Điểm đạo đấy. Initiation Điểm đạo mặt trời gì đó. Tola Human gì đó. Cuốn nó của bà Bà Lê nó khen. Nó bảo nó đọc qua nó khen nữa. Nó bảo đọc cái cuốn này mình đọc cuốn đó.
Chị đọc nhiều sách vở như vậy thì chị có gì so sánh giữa giáo lý bà Blavatsky và bà Blavatsky không?
À, tôi đọc bà Blavatsky tôi cũng thích lắm vì nó có nhiều cái đồ mới. Còn bà Blavatsky thì mình đọc thì mình cũng giống như là xem kỹ hơn chuyện bà Blavatsky thôi. Chứ cũng nó hiểu rõ hơn. Chứ còn cái điều đó thì mình cũng biết qua rồi. Giống như là bà Blavatsky là cái gốc, còn bà Bailey là mấy cái lá hoa lá cành. Hồi nãy anh Văn Liên nói chuyện rồi ra thì tôi bị té ra, hình như tôi không biết là đoạn sau anh nói ra nữa.
Chị có ghi lại mà sao?
Tôi té ra rồi, tôi đâu có thâu được cái gì ấy. Tôi đã té ra xong rồi tôi hỏi cho anh đó. Mình ấy mong nói thì cái đoạn là bây giờ mình tiến lên thì mình phải ví dụ như Đức Chúa chẳng hạn. Bảo là con phải trở lại thành đứa bé con thì mới vào được trên đường. Phải Đức Chúa, mà có mấy đứa trẻ con mới chạy lại Đức Chúa thì mấy người lớn ngăn cản đó. Thì Đức Chúa nói là hãy để cho mấy đứa trẻ nó lại với ta. Nói cho các người biết thì là các người phải không trở lại bằng như đứa bé con thì không vào được cõi nước trời.
Em muốn nói là cái Đức Chúa nói muốn nói là bỏ đi tất cả những cái thành kiến, những kiến thức mà mình thu lượm được hết, trở nên một đứa trẻ nó không có thành kiến, nó không có kiến thức gì cả, nó chỉ sống với cái tâm thức thơ ngây đứa trẻ, tức là sống với cái ảnh hưởng của chân ngã của nó thì mới vào được nước trời.
Thì cái là khi mình tu nó đâu phải là mình càng ngày càng ngu đi phải không anh?
Nếu mà tu mà càng ngày càng ngu đi đó, mình nên xét lại mình đi có đúng đường không? Đó. Tu thì phải càng ngày càng sáng suốt hơn, càng khôn ngoan, thông minh, minh triết hơn. Cái người tu á thì càng ngày mở rộng cái tâm thức của họ đó, không những ở cái cõi trần, cõi trung giới, cõi thượng giới, mà còn ở cả bồ đề, thành nó bao trùm tất cả những cõi khác. Thành ra cái kiến thức mà mình đạt được của khoa học á, nó nằm ở trong cái minh triết của một nhà quyền lý gia, của một người thiền gia. Thế là ông Phật ông biết hết, ông Bồ Tát ông biết hết. Vì là bởi vì ông đặt cái tâm thức của ông ở trong cái sự việc là nó hiểu cái vấn đề đó. Còn khoa học á, đặc trình khoa học chỉ đi mò mẫm cái kiến thức mà đi từ bên ngoài sử dụng. Tai, mũi, lưỡi và xúc giác để mà tìm hiểu ngoại cảnh. Rồi khi mà tìm hiểu được đó, thì đúc kết nó thành những kiến thức. Rồi dựa vào những kiến thức đó xét nghiệm những cái định luật thiên nhiên, kiểm chứng tới, kiểm chứng lui, và gọi chúng nó là những cái định luật của khoa học. Và dùng những cái định luật đó để chế tạo những cái phát minh của khoa học, như là phi thuyền, bom nguyên tử vân vân á, tất cả những cái đó đều dựa vào cái kiến thức, vừa bằng cái sự thu thập ngoại cảnh xuyên qua ngũ quan. mình nên nhớ rằng tất cả những cái ngũ quan của mình đó, mỗi một cái quan giác quan đó, nó có một cái khả năng riêng của nó. Ví dụ như cặp mắt của mình đó, thì nó chỉ thấy thôi, chỉ thấy cái hình dáng, chỉ thấy cái màu sắc của cái vật đó. Nhưng mà con mắt nó không thể nó nghe được cái con vật nó nói gì cả. Nếu mà không có cái đôi tai, mà cái đôi tai nó chỉ nghe thôi chứ nó không thấy. Thành thử mắt và tai luôn luôn đi chung, vừa thấy vừa nghe, thì là sự việc nó mới xác định một cách rõ hơn. Chứ nhiều khi mình thấy hành động như vậy chưa chắc nó đã là đúng sự thật. Nếu mà không có cái tiếng nói của hai người nói chuyện với nhau, mình chưa chắc đúng. Nhưng mà tất cả những cái điều mà mình thu thập từ ngũ quan của mình, tức là khi mình thấy, mình nghe, mình hửi, mình nếm hay mình chạm vào đó, thì chúng nó đó chỉ là những cái sự thu thập cái thu thập từ bên ngoài, nó tạo cái dấu ấn ở trong cái giác quan đó. Chứ cái giác quan nó từ đó nó không có khả năng phân biệt để mà biết cái điều đó nó như sao ra sao cả. Những cái ấn dấu mà nằm ở trong cái giác quan, con mắt, cái mũi, cái tai gì đó, thì mình thấy một cái sự vật đẹp, mình gửi được cái món đồ thơm ngon chẳng hạn đó, tất cả những cái đó nó chỉ là cái dấu ấn ở trong những giác quan đó. Và khi mà chúng nó được cái hạ trí nó sử dụng, nó nắm bắt tất cả những cái dấu ấn nó của ngũ quan, và nó phân biệt, rồi nó phân tích, rồi nó tìm tòi, nó suy luận, thì lần lần nó đưa tới cái mà chúng ta gọi là cái sự hiểu biết hay là sự kiến thức, rồi chúng ta gọi nó là cái kinh nghiệm đó. Thì cái phương pháp mà dùng cái sự biện chứng của ngũ quan để mà phân tích này nọ, rồi đi tìm cái định luật, tìm cái chân lý, thì đó là cái chúng ta gọi là khoa học cận đại. Cái khoa học cận đại thì phải có bằng chứng, phải có định luật thì mới chấp nhận, phải thấy, phải nghe, và kinh nghiệm thì mới chấp nhận. Thì do đó mà khoa học không thể nào đi vào và hiểu được cái khoa huyền lý học, bởi vì khoa huyền vật nó thuộc về cái lãnh vực của siêu hình, mà nó không sử dụng những cái tính hiển vi hay là những cái thước đo, mà nó sử dụng đến cái trực giác, nó sử dụng cái quan năng tinh thần của một người huyền lý gia. Hay là một người huyền lý gia thật ra họ là một khoa học gia, nhưng mà họ sử dụng những quan năng thuộc cõi giới, của cõi giới nó siêu hình, tức là ngoài những cái dụng cụ khoa học sử dụng, thì người huyền bí gia lại sử dụng thêm cái quan năng của một cái người thần triết, tức là dùng cái trực giác, dùng cái tâm thức của mình để mà hiểu biết sự việc từ bên trong, chứ không phải chỉ thấy bên ngoài mà thôi. Rồi cái người huyền bí gia lại còn phải tiến tới một mức cao nữa, là phải sử dụng đến cái tâm thức tối đa, thì đó phải là một thiền gia. Thành ra một người huyền lý gia chân chính mà đạt tới mức độ cao siêu phải là một thiền gia. Một thiền gia thâm sâu phải là một huyền lý gia và khoa học gia luôn, cũng như là một triết gia. Thành cái vấn đề mà tu thiền càng đạt được nhiều tâm thức thì cái người đó càng có cái khả năng để mà hiểu biết sự việc nó toàn vẹn hơn, thay vì chỉ thấy một góc cạnh hay hai góc cạnh, thay vì chỉ thấy cái đơn thức thì cái người thiền gia thấy cái đa thức. Giống như là trường hợp như là khi mà mình học lớp tiểu học, mình làm toán cộng trừ nhân chia, thì mình thấy là cái cách cộng trừ nhân chia đó là đúng, là hay nhất. Nhưng mà nếu mà mình không tiến tới cái giai đoạn học đại học để mình dùng cái số học, đại số học hay là hình học, những cái phương trình lập bậc 2, bậc 3, thì mình không giải quyết được những cái bài tài toán nó thuộc cái dạng nó khó hơn. Vì vậy cho nên muốn phát triển cái thiền đa tâm thức, mình còn phải có đa ý thức và đa kiến thức ở cõi trần. Tức là một người thiền gia đa tâm thức cũng có cái khả năng là đa tài đa năng ở cõi trần. Tức là cái người này vừa là một nhà nguyên lý gia, vừa là một người thông thiên học, vừa là một bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, luật sư v.v. vật lý gia v.v. chứ không phải là một người thiền gia là một người mơ mộng vớ vẩn vớ vẩn không biết gì về khoa học. Thật ra một người thiền gia họ rất giỏi về khoa học, bởi vì họ sử dụng luôn được cái khoa năng bên trong để mà hiểu biết được sự vật từ bên trong, chứ không phải chỉ biết sự vật ở hình thức bên ngoài mà thôi. Đó, đây là một trong những phương pháp để mà phát triển cái thiền đa tâm thức. Đa thức muốn sử dụng thiền đa thức, tức là tâm thức đặt ở trong nhiều cõi, nhiều cảnh, nhiều cõi, thì cái đa thức này cũng phải phát triển ở cõi trần. Đó, trong tất cả mọi lĩnh vực, từ khoa học cho tới văn học, cho tới triết học, cho tới luật học, vân vân, đều giỏi hết.
Nhưng làm sao đủ thời gian để giỏi hết á?
À, cái thời gian một cá nhân đó mà muốn học mà giỏi hết tất cả các ngành đó thì rất khó, là bởi vì mình phải đi từng giai đoạn, mình phải đầu thai từng kiếp này làm người A, kiếp sau làm chị B, kiếp sau làm A, rồi học từ 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 từ. Cái đó là cái lối học gọi là nhãn pháp, học bằng kiến thức. Còn cái người thiền gia đó, họ học không những bằng kiến thức mà họ học bằng tâm thức. Thành ra khi mà một người vị thiền gia họ có cái tâm thức đó thì họ có thể sử dụng cái kiến thức của một người khác để mà dùng làm cái kiến thức của mình. Cái này là cái mà chúng ta gọi là Trishya Kashyap, cái tiên thiên chi ảnh nó có ở tất cả trên những cõi trên, đọc và biết, nhận và biết, biết. À,
thế đó có bộ hướng dẫn đó.
Hấp dẫn lắm nha, rất là hấp dẫn. Tại vì mình đọc tư tưởng người khác, mình dùng kiến thức của người khác để mình nói chuyện với họ, thì cái này là người ta gọi là cái này là gọi là thần thánh, là chân sư đạo sư hay là Bồ Tát mới làm được đó. Nhưng mà thật sự nguyên tắc của nó giản dị như vậy thôi, nguyên tắc nó là vậy, còn làm được tới đâu là tùy mình.
Thiền càng cao là càng làm đạt được cái đó, phải không anh?
Đúng rồi.
Quyền lý do, nói về quyền lý do, tức là những người chỉ đọc sách thôi hay là sao?
Quyền lý do là sử dụng những phương tiện, những phương pháp tu hành, những phương tiện kỹ thuật để đạt được cái chân lý ở bên trong, tức là đi từ ngoài đi vào trong. Đó là quyền lý gia, tức là giữ đạo năm điều răn, mười điều cấm, Bồ Tát hạnh gì đó, rồi những cái điều dưới chân phải dạy, hay là mấy quy tắc vàng đó, giữ tất cả, rồi từ từ đi vào trong, vô trong thánh địa, leo từng bậc thang để mà đi vào trong thánh địa. Đó là việc dễ dàng, phá bỏ những cái lớp màng ảo ảnh ở bên ngoài để thấy được cái chân lý ở bên trong là việc dễ dàng. Còn thiền gia không cần phá ảo ảnh, không cần đi từ bên ngoài. Thiền gia cho rằng cái tâm thức của Thượng Đế, cái tâm thức của chân thần, của chân ngã là một và ở khắp mọi nơi. Do đó thiền gia sử dụng cái tâm thức của chân thần hòa hợp với cái tâm thức ở trong thánh địa thì lập tức vì nó đã ở trong thánh điện rồi. Mà khi ở trong thánh điện thì không có cần phải phá bỏ những cái lớp chướng ngoại bên ngoài, bởi vì cái tâm thức trong thánh điện nó giống như cái ngọn đèn kia chiếu sáng, Nhưng bên ngoài có chướng ngại bao nhiêu thì tia sáng nó vẫn vượt qua, chiếu rọi ra, không có gì ngăn chặn được cái tia sáng đó. Đó mà cái mà chúng ta gọi là cái bình ngọt thật mới cái tia lửa, một cái ngọn lửa mà không ngọn gió nào có thể dập tắt được. Đây là câu dùng ở trong tiếng nói vô tình. Thì có nắm bắt được cái sự khác biệt không?
Thành ra ví dụ như là ông Thần Tú đó thì là ông thôi cầu quyền lý ra.
Đúng rồi. Thì bởi vậy cho nên người ta nói lục tổ Thần Tú và lục tổ Huệ Năng. Lục tổ Thần Tú là đi về cái trí, đây là giảm tác, đi từ ngoài vào trong, đọc rất nhiều kinh kệ, tụng kinh, giữ quy luật này nọ. Còn ông Huệ Năng, ông trả tình. Ông chả cần kinh gì cả, ông cứ nhập vào cái tâm rồi ông nói là tâm như ngọn đèn sáng, tức là cái gương nó tự nó sáng rồi, giờ bụi thấp mấy thì nó cũng chẳng cũng vẫn sáng, chả cần lo lau chùi gì cả, nó vẫn cứ sáng. Đó, ông lục tổ Huệ Năng là tiền giang đi về tâm tạng, lục tổ Thần Tú là huyền bí giang đi về nhãn tạng. Còn mình người trong thiên học là gì? Người trong thiên học là sử dụng cả hai phương pháp, vừa nhãn pháp và vừa tâm pháp. Thì cái người quyền lý giảng, người trong thiên học đó, là cái người gọi là đạo gia chân chánh, là bởi vì đã phân bình được hai cái phương pháp tâm và trí, sử dụng cả hai thì mình đi rất là mong. Bởi vì khi sử dụng cái tâm pháp mình đạt được cái chánh đạo từ bên trong, khi sử dụng cái nhãn pháp thì mình hiểu biết được cách thức để phổ truyền cái đạo, cái tinh tệ, cái đạo pháp đi ra bên ngoài cho người ta hiểu. Đó. Một người chỉ thiền hiểu được chánh pháp thì không có cái khả năng diễn đạt lại cái chân lý mà mình không nhận được, không dùng được cái sự hùng biện, không dùng được cái tâm của mình để truyền ra cho những người đệ tử, những người đạo sinh khác. Đó. Còn một người mà chỉ học kiến thức thôi đó thì nói rất hay, lời lẽ rất hay, nhưng mà không chạm vào cái tâm của những người nghe được. Vì vậy cho nên cái sự quân bình giữa tâm pháp và nhãn pháp là cần thiết đối với một người không đi học chính giả.
Nhưng mà cái chuyện này tôi sợ cái người mà hiểu lầm đó. Có người hiểu rằng là thiền định chỉ là để tu sửa tính tình. Như vậy đâu có đúng hả?
Cái đó là giai đoạn sơ khởi. Có nhiều người là hiểu rằng thiền định là yoga, tức là chỉ làm sao miễn cho cơ thể nó khỏe mạnh, tránh được bệnh tật.
Thì thầm thường quá.
Nhưng mà thích hợp với sao cái họ?
Do thiền định là để cho cái rung động của mình nó càng ngày càng thông.
Để cho cái rung động của mình nó có thể nó thanh cho đến độ mà nó có thể là hợp nhất được cái rung động của cái cõi giới thuần túy và bồ đề. Tôi nói sơ về cái vấn đề mà cái thực chất một chút. Cái người đời đó, phần đông bây giờ có thể nói trong nhân loại là 99.99% là người ta không hiểu gì về cái chân lý và họ rất là sợ chết, bởi vì họ đồng hóa với cái xác chân lý và cái đạo lý của mình. Nên họ rất sợ chết và họ không tin là có một cái gì ở đằng sau cái tự tử. Nên đối với họ đó là họ chỉ làm sao nữa là khi sống thì bằng mọi cách đạt được cái danh, cái lợi, cái tiền tài, lúc nào cũng muốn làm giàu thêm, có bao nhiêu cũng không đủ, cứ làm thêm, cứ vơ vét hưởng, còn hưởng được cái gì thì cố hưởng về ăn uống, về ăn chơi, thú vui, đủ thứ. Thì đối với những người đó bây giờ đem cái giáo lý về bồ đề thế này thế nọ, họ thấy là tầm tàm, không có lợi gì cả. phải nói cho họ cách làm sao mà đi gặp ông thầy bùa nào có thể chụp bùa về nữa mà có thể chụp bùa để mà làm ăn phát tài hay là cua được chàng trai này nọ, cua được cô gái kia chẳng hạn. Những mục đích đó thì họ hấp dẫn, chứ mà họ biểu họ bây giờ phải mở rộng bồ đề tâm thương mọi người như chính mình thì cái đó là cho là cái chuyện tổng sản. Vì vậy cho nên nó phải tùy cái trình độ mà mình, tùy trình độ mà mình nói pháp, tùy cái căn cơ mà mình nói cái vấn đề ra, chứ không phải là lúc nào mình cũng nói được, cái pháp không phải lúc nào cũng nói được. Một cái quan trọng nhất là mình, nếu mà mình không nắm chắc là mình có thể nói cái điều đó ra mà giúp người ta thì tốt hơn mình nên im lặng. Tại vì mình nói những cái điều sai với chân lý, trong khi mình nhân danh chân lý thì cái điều đó rất là hại đối với những người khác. Bởi vì họ tin tưởng lên mình mà mình lại diễn giải cái chân lý theo một chiều hướng không có đúng theo chánh đạo thì cái đó là mình tạo cái nghiệp cho chính mình mà tạo cái nghiệp của người ta. Bởi vì trên cái con đường mà đi tìm chân lý đó, mình chỉ đường cho người ta mà mình chỉ sai thì nó khiến cho cái sự tiến hóa của người ta nó bị chậm bước, mà những khiến bị khó khăn rất nhiều.
Tức là
cái
lời làm anh
hỏi
Vân
là cái mức lòng đó. Anh Vân thì anh, thật sự anh là cũng người có tài. Anh đa tài, về ngành bác sĩ rồi anh cũng học về kiếp xong rồi cũng luyện võ cũng đủ thứ. Anh, nhưng mà anh đi rất xa sâu về cái hạ trí, cái gì anh cũng phải phân tích, cái gì cũng phải chứng minh, cái gì cũng phải có kỹ thuật. Thành ra cái quan niệm đó thì nó lại không thích hợp với cái vấn đề mà đi theo một nhà quyền lý gia hay một tiền gia, nó khác. Thành ra nếu mà chị muốn nói chuyện với anh thì chị phải đứng trên cái góc cạnh của anh để mà chỉ cho anh thấy là cái điểm nào anh có điểm nào anh chưa thấy. Thường thường đó mấy người mà kiến thức mà họ nghĩ là họ giỏi đó thì ít khi nào mà họ chuyện nghe người khác, trừ khi cái người khác đó lý luận giống như họ thì họ mới nghe, họ mới đồng ý. Như tôi thấy vừa rồi đó thì anh rất hợp với anh Nguyễn Tấn Lộc, những cái bài đăng về Christianity chẳng hạn đó thì anh Tân anh thích lắm, mà nó cái này hay quá. Mà hai ảnh thì đại khái cũng giống nhau, cùng đi con đường giống nhau, thành ra tương quan tương đắc.
Nhưng mà tôi thấy Nguyễn Tấn Lộc hợp lý là anh Tân.
Anh Nguyễn Tấn Lộc thì anh hơi nói chuyện chính trị hơi nhiều đó. Nhiều khi thật sự là đúng là cái diễn đàn anh Tiết Thiên Liên thì không có nên nói chuyện chính trị ở trong đó. Không có nên, tại vì không phải, tại vì cái mục đích của hội đồng liên học là chỉ cái chân lý cho mọi người, chứ không phải là định hướng chính trị cho mọi người. Thì dùng cái chân lý đó thì mỗi một người cá nhân của họ có quyền làm chính trị, nhưng mà không thể nhân danh hội hay là cái diễn đàn của trong học để làm chính trị thì không được. Cái đó chỉ là nguyên tắc thôi, chứ còn cá nhân của tôi hay cá nhân của chị rõ ràng chúng ta có những cái khuynh hướng, cái lập trường chính trị rất là rõ ràng. Nhất là tôi đi Việt Nam về thì tôi thấy, nói thật là tôi thấy tôi rất là thương những người mà còn ở lại trong một cái xã hội mà nó có thể nói là hầu như là có những cái áp chế, có những cái định kiến, có những cái thứ nó sẵn như vậy rồi, mình không thoát ra được, mình không muốn thoát cũng không thoát được. Thành thử ra có nhiều cái mình không bằng lòng thì mình bị ức chế, mình khó chịu rồi mình bất mãn, thì những cái đó nó không có giúp đỡ cho cái sự an tịnh để tu hành của mình. Tôi thấy có nhiều em trẻ thanh niên thì hăng hái, cũng có có cái ý như là đi về hướng tinh thần rất là tốt. Nhưng mà cái hoàn cảnh của mình bây giờ đó thì nó không có cái sự, thứ nhất là cái hội của hội trụ sở thông tin học thì không có. Và cái diễn đàn thông tin học đưa ra đó thì thật ra đó nó cũng khó ở cái chỗ như thế này, mình không có, chẳng hạn như bây giờ mình cứ học từ giáo lý lý truyền, cái nó vô thân học ở bên đây này kia đó, thì những cái điều này đó muốn tham gia là đòi hỏi phải có một cái căn bản, một kiến thức như thế nào về hội thông tin học rồi. Mà bây giờ mình đòi các em trẻ phải có những cái đó thì các em không có, thấy không? Thành ra cũng khó lắm. Và một số các những người sống trong xã hội bây giờ đó thì cái hoàn cảnh về vật chất nó cũng khó khăn, là bởi vì sinh viên đó mà muốn đi học, các em học sinh muốn đi học từ mẫu giáo mà ra tới lên tới đại học đó, thì bỏ công học rất là cực khổ, và cha mẹ phải tốn tiền rất nhiều, tốn theo đủ cách đủ mõ tìm mọi cách cho con đi vào một cái trường mẫu giáo mà có tên tuổi, là cũng phải chạy trọt, rồi thi vào trường đại học thì cũng học khó khăn, mà ra trường thì không chắc là có việc làm. Tức là đại khái đó là phần đông là cũng phải bỏ ra một số thì giờ rất nhiều để mà lo về vấn đề mà môn sinh. Thế nên nó có nhiều cái vấn đề đó, nó không có giúp đỡ được cho cái sự tu hành nhiều. Phải là cái người mà có một cái tâm rất mạnh, có cái ý chí rất mạnh, cố gắng nhiều thì mới cố gắng đi con đường về tinh thần được. Mà muốn có mà đi con đường tinh thần đó thì mình phải thứ nhất là có một cái hoàn cảnh của gia đình giúp đỡ, có một cái nhóm giúp đỡ, rồi cũng có một cái quá trình những kiếp trước là có căn bản tu rồi, thì năm nay bây giờ có một số cơ duyên gặp lại, rồi nắm bắt lấy mình tu cố gắng thì được, nhưng mà số đó thì cũng rất là ít. Thành ra nó coi như là một cái nghiệp, một cái nghiệp mà mình phải chấp nhận, phải dùng cái tâm của mình để hóa giải. Chứ còn bây giờ không dùng được cái thiền tâm hóa giải thì cũng chặt lắm. Mình đi qua bên cái sinh thái đó, nhiều người nói đi qua Singapore cũng vậy, mình qua mấy xu đó thì mình thấy mình, nhiều người thì nói mắc sợ cho mình, mà tôi thấy mình phải nói mình thương cái hoàn cảnh của mình. Nếu như người Việt Nam thì thật ra cũng giỏi, có ý chí, cũng khôn ngoan, thông minh chứ phải không, nhưng mà mình thiếu cái sự phát triển, sự phát triển về cái nội tâm, về cái hoàn cảnh để giúp cho những cái chiều hướng mà các nước tân tiến như là Singapore, Thái Lan họ có được, mình thiếu cái đó. Thành ra mình tương đối là so với họ thì mình chưa làm.
Thế giới trẻ bây giờ cũng rất là sợ, mọi chuyện vui chứ sẽ thấy rất sợ luôn, đánh nhau loạn cào cào.
Thì cái đó là cái vấn đề giáo dục, cái vấn đề học đường. Thành ra nó cũng, nó khá là một cái sự khổ tâm.
Đánh nhau xong rồi bạn bè giống như là đương xem đá ghế là gì, đứng có vẻ vô hào cổ võ, nó không cam mà còn có vẻ rất là happy, thấy người ta đánh nhau. Có lẽ cũng có người công dân giáo dục như ngày xưa. Ngày xưa mình học lớp nào cũng có công dân giáo dục nào là vẽ sát với cha mẹ rồi đủ thứ. Tôi nhớ mấy đứa cháu tôi nó có một cuốn sách rất là dày để dạy những thái độ của nó với tất cả mọi người.
Cái đó thì cần, rất cần. Làm phụ huynh bây giờ mà sống ở cái hoàn cảnh như vậy thì nó cũng khó lắm. hình như là một người nào sáng dậy thì cũng phải sống xô bồ, lo công việc này công việc nọ đủ thứ, cha mẹ thì lo chạy tiền kiếm cơm, con cái thì một là theo cái khuynh hướng là cố gắng học hành, hai là cái khuynh hướng là đua đòi ăn chơi hư hỏng, anh thấy nó cũng phiền đó.
Cũng như là mình thấy cái chuyện mà cái tài tử này hàm nó sang, cái nhóm đại hàm nó sang, mà có cái cô gái khóc như đi thì không có tiền mua vé và thuốc cầm.
Nãy giờ hai người tên là nói chuyện như chuyện này chuyện đại thôi rồi ta. Nói chuyện đại thôi thì nha, thấy tôi nhắc luôn. Cái gì á, là ở bên Pháp đó hả? À, cầm cái chiếc diệu đó hả? Hồi xưa đã là chủ tịch Chư Bình Liên Minh Thanh Niên Không Thể Học Âu Châu. Đã làm chủ tịch ha, Liên Minh Thanh Niên Không Thể Học Âu Châu. Thì bây giờ đã là hội trưởng hội thông hợp Pháp đó. Nha. Làm gì anh làm mà có nếu mà có thể mà biết về cái vấn đề, bởi vì ta thành học lên người Việt Nam mình không mà qua Pháp làm hậu trưởng thành học Pháp là ngon á. Hồi ở trước bả là anh Phan Thiện Tôn á, con của anh Hiển á, Tôn là anh cũng giáo sư nữa, giáo sư mà cái giáo sư vậy gì đó, anh cũng làm hậu trưởng hậu thông học Pháp mình á, không với anh Bình đã chuẩn mà anh cũng làm phó hội trưởng hội thần học bên Pháp nữa, nó là người hiểu mình ở bên Pháp là hoạt động nhiều dữ lắm đó, nhưng anh em nào mình có thể tiếp xúc là mình thấy á, nhưng mà mấy anh này thì cũng cái anh con điện chết rồi và cái điện này thì mới còn nó mới lên làm một chỗ à hết,
anh con như anh cũng còn trẻ mà
anh mới chết rồi. Nhưng anh về anh thấy người dưỡng mình cũng dữ dằn lắm chứ ngay đây nè. Mà về thông hợp thôi nha. Nói là bởi vì cái tình lốt mà tiến thức cho thông hợp là qua thế giới là ngon lắm rồi. Bởi vì người mà thông ở miền Nam mình á, đa số người biết thông hợp nhiều lắm. Mà giỏi thì thông hợp lắm nha. Thành ra ra ngoài họ tiến về cái nguyện tâm linh nhiều hơn cái người Tây Phương nữa mà đó. Thì có lý để cho anh đây là một cái điều mà đã cho nhắc nhở các bạn trẻ có đi ra ngoại quốc á, thì như biết vậy đó, cái trình độ kiến thức của cái Tây Phương á, họ vẫn chú trọng về cái vấn đề sự khác về cái đời sống mà hưởng thụ không mà thật ra tích cực lắm mà tiêu cực lắm, họ có thể có khi thu người Việt Nam. Tôi có ý cho các bạn trẻ hiểu rõ cái điều này.
Thì những nhà thờ nó càng ngày càng vắng mà họ đi lấy nhà thờ để làm gì, họ vô ở ngồi rớt bẩn rồi đi về chứ họ đâu có nghiên cứu kinh thánh gì đâu mà còn vắng nữa, nhà thờ vắng chẳng ma nó đi nữa, đi chỉ có hình thức không mà đã vậy còn có những cái tờ báo phổ võ vô thần nó giống như là cái tờ thắc liệt đồ vẽ nó xấu cả Đức Đạo Hoàng và nó xấu cả Maomet. Hôm xưa là hội thông học của mình cũng nhờ có một vị giáo sư người Pháp đó, là ông đó là khoa trưởng đại học đường Sài Gòn đó, ông mang cho nên học sang đó.
Bây giờ
phải
có hội
thông tin học ra ông lại, ai đâu phải người Pháp, ông là người Đức, ai vậy mà ông lập quốc tịch Pháp, Monos Excellent. Nha, ông này hồi trước là ông là pha trưởng đại học, khoa học ở Hà Nội chứ không phải ở thành phố đâu nha. Bởi vì ở Hà Nội mới có, hình như hồi ổng qua là ổng có, ổng tiếp xúc vô mặt điên rồi đó ha. Thì ổng lập cái chi bộ mà đi bí thư rồi, ở Sài Gòn rồi ha, ở Châu Đốc rồi ha. Cái sau là hình như ổng có lập một chi bộ thâm học ở Hà Nội mà ở trong cái pha cái ổng là pha trưởng, pha đại học, trường đại học, khoa học Hà Nội đó, thì con mô nốt ép dân. Ông này ổng là người ta thâm học ở Pháp đó ha, mà ổng giỏi lắm đó. Ổng là người rất là dân nhất, người Đức, nhưng mà phải bị nhập quốc tịch Pháp, chứ ổng là người Đức, nên thành ra ổng giỏi lắm. Mấy vô năm thành ra, hậu không cho học nữa, nếu mà học chưa, ổng qua bên đây thì những cái người Pháp đó, vô hội ổng có lập cái chi bộ ở Hà Nội, nhưng mà bây giờ không biết. Ông là muốn coi cái tài liệu tìm, coi cái thật sự nhớ thâm học nó cũng phát triển ở Hà Nội nữa. Nhưng mà hồi thời ông mua nó ạch lên á.
Cái tiền chắc là trước năm 54 thôi.
Có thứ nữa, hồi ông qua, ông mua nó ạch lên, hồi trước năm sau nữa, thứ nữa, hồi mà còn...
Năm 54 là người
ta chạy. Ông qua, cái ông mua nó ạch lên là ông lớn lắm, lớn tuổi lắm, ông rồi. Ổng là thân thời cùng thời vô mà lương là 1800 mấy chứ không phải 1900 mấy nữa. À, là hồi ổng qua đây là 1925 á, chị biết không, 1925 là ổng, mà ổng là ba trưởng đại học rồi, lúc đó ổng có lẽ cũng là ba mấy đi, tụi nghĩa là ổng lớn tuổi hơn ông Bạch Liên nữa. Ông Bạch Liên là hồi đó ổng là ông Bạch Liên, ổng thân 1901 rồi đó. Ông Bạch Liên hồi đó ổng biết lên mai à. Cái hôm nay rồi ông làm hiệu trưởng trường sinh học ở trường Hải Châu Đốc á, trường ngữ Châu Đốc á, ổng là đứa hôm nay xưa ổng làm bên đây nè. Cái
chuyện đời xưa
vui hay
ngày
nữa
một chuyện.
Ở trong hậu thì cái hay lắm đó, mà tại trời tôi có nhiều chuyện hay lắm. Đây đa số hồi xưa cái hậu thâm học mình á, phát triển thì cũng do người Pháp không à, đa số cái người mà hậu viên cũ mình toàn người dân Tây không à, học mới học chương trình Pháp không à. Như bà Hai hồi xưa bà cũng cô giáo, nói mà bà dạy rồi bà dậu cũng cô giáo nữa, nói nghĩa là chứ bà vậy đó là Võ Thị Kiều, Võ Thị Công cũng cô giáo không đó không.
Mấy người nhà giàu á,
giàu lắm, con điện chủ không à. Hồi đó bà Hai là giàu lắm, nội dân Võ Công, mà bà bên bà Hai là mà hai bà cũng 8-9 người, anh em 8-9 người đó. Mà em của bà hồi đó ông bác sĩ ba đó, là em trai của bà hai đó. Bác sĩ ba đó thì ông giỏi lắm, ông người là bác sĩ mà tay lên là người đông minh đó. Bác sĩ ba ông giỏi lên. Rồi em thứ tư của bà hai là anh Nguyễn và Hoàng Minh đó. Anh này là lại lên anh tôi không bạn nghe về cái vấn đề mà thành tâm á. Anh có bùa chú hết thật sự giữ cho anh Nguyễn Hoàng Minh. Anh xuống Châu Đốc rồi anh tu theo Pháp gì mà có bùa, có phép gì vậy. Nguyễn Hoàng Minh nghe.
Anh có nhớ ba tôi chỉ đạo
không? Không, ông Áo thì tôi có gặp một lần hầu đó nên tôi không biết nói. Là hầu đó, ông lại tôi là hầu đó tôi chưa làm ở trong năm giám đốc, hầu coi cả năm mấy, năm 7, năm 18 rồi. Năm 1958 thì tôi có gặp ổng đó là tôi chưa vô ban giám đốc, nhưng mà tôi gặp ổng có lên hội cho đó. Nó thì hồi đó ổng có giới thiệu tôi, ổng có tính chở tôi lên nhà thăm nhà tôi ở đường ở gần chú vô đường gì đó, chị vô nó ở trên ổng phải hồi đó ổng ở đây tôi cũng nhận đó cái đường gì mà
cho mình chi à đang hội chuyện
ở đâu đó đường tự chủ gì anh lý gì đó hả, à nó thì anh coi là coi tôi biết tôi biết hả, thì lúc đó chị cũng còn nhỏ thì ông già đây thì tôi biết rồi, ông cũng dân đi chơi nào đâu, đi chơi
Tôi tư đó thì vô đây đầu không? Ngày nào mà chưa chết nữa thì đi vô thì sao là tôi tới năm bảo tôi mới vô hậu thì ảnh cũng cũng cỡ là vô cho hậu cỡ đó cũng năm bảy năm tám vô vô nó tuổi đó là chứ thì cao thị Lan á thì cao thị Lan á thì chỉ cũng vô vô hậu cũng rồi cao thị
Lan thăm mưu dưới đây không hay là bà nào
không không chỉ ông chỉ cao thị Lan ha đấy ông chị Lan mà qua Mỹ phá chị mà sang Mỹ đó chị Nguyễn Thị Lan chị này là hình như bà vợ bồ bồ gì của anh Nguyễn Thị Hữu Kiệt đó anh chị Nguyễn Thị Lan đó bởi vì anh Nguyễn Hữu Kiệt mà anh đi Ấn Độ mà anh học đạo được là nhờ cái chị Lan này bởi vì anh Kiệt á anh Nguyễn Hữu Kiệt tôi biết á thì ảnh á là ảnh có vợ anh có vợ trước rồi phải không là chị Ellen Quế Ellen Quế là chị này dân Tây gia đình chủ nghĩa là dân Tây đó nên là tên là nghĩa cả họ đều kêu bằng là nghĩa là xin pháp tịch á thành ra phải lấy Ellen Quế rồi Ellen Quế rồi Ellen Quế nhìn nhau nó là vợ lớn của anh Kiệt á. Vợ anh chị có đứa vợ lớn anh chị có đứa con gái tôi biết hồi đó tôi nói vợ họ với cô Trang này đẹp lắm cô Nguyễn Thiên Lan hay gì đó ha thì hồi đó còn trẻ trẻ thấy người đẹp là phải là đi theo bảy giờ thành ra bên thân học mình nên là thiên chúa gì nữa đạo công giáo gì nữa mình ăn thâu niên cũng rất là rất công giáo mà thanh nghe ảnh trong tay em ảnh thì ba của ảnh á ba của ảnh là người Pháp cũng dân Hà Nội đó ảnh thì như có loại ảnh như Kỳ Lan Cao rồi là vô chi bộ của ông mua nốt ạch lên đâu đẹp ở Hà Nội nha tôi còn danh sách cho mấy người ở Hà Nội mất cho người lắm nói cho mấy người Pháp á người Việt tôi qua ảnh gì nữa mà cái chuyện cao thì lan này tôi nghĩ chỉ là cộng sản chính cấp nha tôi nghĩ chị giờ chỉ là chị cộng sản chính cấp thôi không nhưng mà hồi trước mà chị bỏ lắm mà chị cũng là biết đâu mà chị có mở cái trường mẫu giáo mà mẫu giáo là cái tay Pháp đó chị dạy cho trẻ em cái Pháp mà trường mẫu giáo Pháp á thì con ma chặt nhanh là Pháp ở Hà Nội á chị ta cao thì lan chị bỏ lắm mà nghe tôi nghe là chỉ dưới sân thò đó hồi đó thì vô hội xong rồi vô cái chi bộ của mình nó là hạt dân ở Hà Nội á mà bởi vậy nên khi mà chỉ vô Nam rồi nữa sau này tôi nghĩ chỉ chính là người cộng sản chứ không phải là thường lắm nên mà tôi nghĩ là
bà Mi Mơ Dân ngày xưa cũng có một thời gian theo cộng sản đó
Thôi vì bài chán này này bỏ ra. Chỉ bởi vì thành ra hình như chỉ là người phòng sản thành là chỉ là chứ ông bắt ra bắt tôi được lên về luôn. Mà hai người một cũng giỏi mà cũng biết luôn á không à. Nhưng mà chỉ vô hình như chỉ là cứ được tôi vô trường ta đó làm sao mà chỉ qua Hà Nội có chỉ được vô trường rồi chỉ đi học ở bên Ấn Độ. Trường học bên Ấn Độ về cái hình như chỉ đi. Chị đi riêng là cái này cái nghiệp của chị mạnh lắm cho nên hồng thần chị nó có cha bởi vì chị theo cộng sản á chị cứ tạo ra nhiều cái gì nên mạnh á mà hình như khi mà giải phóng rồi á hai chị chết á chị chết thì có người em của chị ở Hà Nội về lên rước chị về Hà Nội chôn chị tôi nhìn chứ
em là em ngồi chuyện mới bị cầu hòa nhắc mà
cũng có thể nhưng mà chỉ qua ấn lại là chị bị thì bởi có thể kinh nghiệm chỉ nặng quá chỉ có việc cho chúng mà tháo lượng thâm hợp đó của chị đó tháo lượng mà về thâm hợp đó của đó mà của nước lưu tư đó chị việc đó chị giỏi lắm mà nhưng mà cái lối việc của chị cũng cái ngôn ngữ của chị là người Hà Nội thành ra chị cũng biết nhiều cái hay lắm chung đi em của chị là ông cao chí kim là tổng thống đốc ngân hàng nhà nước bên này nếu là có khả năng đi đem chỉ về ngoại chứ không ai thường đâu. Bởi vì hồi đó chị thẩm á, chị thông á, má thúc á, thân với chị Lan cao lắm. mà hồi chị đang coi chị bị điên, chị bị bệnh, chị bẩn nên có lợi nhưng chị hồi ở sau nhà của ông Lượng ở phía sau nhà hậu á, mà chị lúc đó chị bị điên rồi, nó tôi nghi là bởi vì thành ra em chỉ tôi nghi là coi chị tin là tổng thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam này có ai mà biết
được? Hôm xưa anh có biết bà không? Anh thấy tính tình bà dễ thương không?
Hồi đó tôi vô hỏi là tôi tiếp xúc cho bà dễ thương nữa. Bà là người mà tôi dễ thương nhưng mà tôi nghĩ là bà bị bà với tôi mà với thằng to là cùng một cùng là lập ra chi bộ lên chơi với bộ thanh niên mình chơi á. Tôi với bà với thằng to là động cho hồi 57 bởi vì hồi cái 52 đó hội mà lập rồi cho nó được mà lúc mà ông nghĩ ông thủ tướng ông mà ông cứu rồi nghĩ cho lập hội rồi 52 chủ chúng tâm cũng cứu cho ngài đó, chủ chúng tâm chỉ là bà bởi vì ông lượng hồi trước ông giỏi lắm, ông mà với ông giàu với ông là thương gia mà ông giàu đó, rồi ông hồi giờ ông bán ông mở nhà thuốc ngày mai rồi ông giàu cũng có tiền dữ lắm, rồi đó ông mà mua được cái chức gì thì mà chức cho huyện mà danh dự đó, huyện danh dự đó, thành ra ông làm mà hồi đó mà ông làm mà coi cái quận tư ông hộ cho mà các thằng giàn thạch giàn ở bên xã hội đó, nhưng ông thấy ông lúc đó ông nhờ bán một thứ đó người giàu cũng có tiền, ông giúp người ta giữ lắm ông lượng giúp người ta lượng, thành ra nên rồi cái thành ra ông quen được ông bạn bè rồi ông nó còn đắp cũ với mấy tay lọc trên dương mai có tiền rồi ở trong chính phủ không, thành ra xin hậu dễ lắm. Bởi vậy thành rất là hậu của mình á, mà muốn lập được ít ra cũng phải có những tay chân ở trong như bên đây á, thì cũng phải có tay chân ở trong mỗi chính trị rồi mà là muốn là chân lập lại được. Bởi vì nó thủ chính trị mặc dầu hậu nó không hoạt động chính trị nhưng mà cái bản chất của hậu nó là làm chính trị. Người đơn lập á thì có quyền năng chính trị tự do mà, nhưng mà không được lên hậu chánh rồi đó, không được lấy cái danh nghĩa của hậu để mà làm chánh trị, nhưng mà người hậu viên có quyền làm chánh trị là nói vậy đó, mà ở thì không phải là tôn giáo lắc rồi mỗi cái gì
ông muốn cũng có cái nghiệp duyên với nhau sao đó, ông muốn ông có đi với bà Lan ngoại.
Đó là tôi ở trong ban giám đốc cái thằng dưới này với ông Bình Dương nghe không? Với ông Phạm Mục Đa đó. Ông Phạm Vô Kỵ đó không? Ở tôi Bình Dương là Phạm Mục Đa, ông Phạm Vô Kỵ nè, chị Cao Thị Lan nè. Nè, với ông Dương mà. Nếu tôi ở trong ban giám đốc cứ 2-4 người này nó là cũng như là mặt trời mặt trăng bụng mau chữ lỗng phương tây. Hơn là người hoài. Tháng lẽ ở trong hội mình tình cũng đã đâu, nhưng mà gặp nhau là còn hơn là kẻ thù á. Bởi vì có thể thì ra như đó tôi là đây là kẻ thù từ tiền trước rồi, nếu ông muốn được vậy bởi giờ hồng mà họ ba nó bắt tôi kể cái câu chuyện này, tôi thấy mấy ông bạn trẻ mà nghe cũng hết hồn nữa. Ông muốn hồng mà họ ba giám đốc có tôi chịu nhìn bà hai đã làm hội trưởng không, mà chị Lan chỉ thù con muốn cái lòng không. Ông thùng cái gì vậy quá, có chị dâu á, đừng họ cái chị dâu thì có chính là mạnh phá rồi đó, cho quấn hồng tới lầm bơ, không tính bóp cổ của anh á, bóp cổ thì làm á, cứ vậy đó, nên nó quấn hồng tánh nóng rồi.
Không
người chồng này nắm người hứa rồi à, thử những người mà ăn quả thì họ làm ăn mà giàu đó lắm, còn thì muốn như lượng hai người vợ phá thở cãi 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 cái chuyện đầu tiên cho nó lại
mình thấy thời trước mà nghiệp quả như vậy so với cái nhóm mình bây giờ quá hiền rồi còn gì nữa phải không,
nhóm mình tiến bộ
chút đỉnh mà đâu có nhầm gì so với hồi xưa.
Nó mình là tiến bộ rồi, đời sau phải tiến bộ hơn đời trước.
Tiến hơn chứ.
Nhưng cái đó là mời đỡ hơn là để mọi người đi nghỉ ngơi.
Dạ, ok.
Chúng tôi gặp lại.
Dạ, rồi bye bye.
Bye bye, chúc mọi người một tuần vui.